Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, xâm chữ lên mặt xung quân. Tần Phong, ngươi lại không nhận tội, hôm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Hình bộ địa lao, hình phòng. Tối tăm mà mức, mùi máu tươi xông vào mũi. Tiểu quan lại vung vây trường tiền, diện mục dữ tợn quá mắng. Hình phạt nhấc lên, Tần Phong quần áo lam lũ, hấp hối. Mang theo nhỏ bé bỏ đi gai trường tiền, mỗi một lần quất vào trên người hắn, đều có thể mang theo một chuỗi giọt máu bắn tung tóe. Nguyên bản trắng non thân thể, vết thương cũ mới thương tổn cuốn dao xuống, đã là máu thịt bé bét. Toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, để ý thức của hắn thủy chung chỗ tại mơ hồ bên trong. Dài đến mấy ngày cực hình, khiến hắn lại không một chút dục vọng cầu sinh, chỉ muốn sớm kết thúc cái này vô tận thống khổ. Sâu trong đáy lòng chấp niệm, mới là hắn cắn chặt răng, chống không nhận tội nguyên nhân. Chặn giết Vân Thanh quan tiến cống thọ đan, đây là chém đầu cả nhà tội lớn. Dù cho Tần thị nhất tộc là khai quốc vân quý, cũng khó thoát dính dáng. Hiền lành phụ thân, từ ái mẫu thân, thông minh hoạt bát muội muội, cho dù thiên đao vạn quả, hắn cũng tuyệt không nhận tội. Hô hô hô. Hành hình tiểu quan lại cuối cùng mệt mỏi, cũng dừng lại. Chết tiệt, xương cốt cứng rắn, lao tử gặp qua một đồng lớn. Xương cốt cứng như vậy hoàn cố, vẫn còn thật là lần đầu tiên gặp được. Thật cơ mờ nờ tác nghiệt, tối nay còn đến tiếp tục. Tiểu quan lại hùng hùng hổ hổ rời đi. Thần Phong ý thức, bộc phát mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ chuyện cũ, như cưỡi ngựa xem hoa, tại trong đầu của hắn lóe lên. Là hồi quang phản chiếu, phải chết sao? Đáy lòng Tần Phong chỗ sâu, lại vô hình dâng lên một cô không cam lòng. Đầu thai là người, lại lăn lộn cái thê thảm như thế kết quả, sợ là tất cả xuyên việt giả bên trong, khổ cực nhất một cái. Con ta, oan uổng, thần nguyện, nguyện lấy đầu người đảm bảo, cầu bệ hạ cha ra chân tướng. Đại lương hoàng cung, chính giữa hưng ngoài điện, Tiêu Thiên cổ phía trước. Phong Tín đợi Tần Chấn Hồng tóc thai bù xù, cứng đờ huy động trong tay rủi trống, vô lực gõ lấy to lớn Tiêu Thiên cổ. Hai chân của hắn run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn khàn, đã yếu không thể nghe thấy. Công kênh thân thể lộ ra vô tận thê lương. Ba ngày ba đêm xuống, vẹn vẹn chỉ còn một hơi đang chống đỡ hắn, để hắn không có đổ xuống. Chính giữa hưng trong điện, Ti Lễ giám điện tiền thái giám, tay nâng thánh chỉ, mang theo hai vị tiểu thái giám chậm rãi mà tới. Phong Tín đợi trưởng tử Tần Phong, chặn giết hoàng cống, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha, xâm chữ lên mặt Bắc Cương xung quân. Phong Tín đợi Tần Chấn Hoàng không biết dạy con, đoạt tước xét nhà, gian đe. Sau 10 ngày, một đội mặc giáp tướng sĩ, áp tải 20 chiếc xe tù, hình phạt kèm theo bộ đại lao xuất phát, trùng trùng điệp điệp ra cửa Bắc. Trên quan đạo, có phạm nhân gia quyến, tính toán tới gần xe tù, đều bị các giáp sĩ ngăn lại. Tiếng đều khóc không ngừng. Chính giữa một chiếc trên tù xa, Tần Phong chỉ có thấy được phụ thân Tần Chấn Hoàng. Chiều dương hào quang xuống, có thể thấy được từng sợi tóc trắng. Hoa lệ chín mãng hồi phục, biến thành một thân không quá vừa vặn áo vải. Trước đây, mặc cho hắn khuyên như thế nào nói, cũng chỉ tăng không giảm cổng cảnh thân thể, rõ ràng nhỏ một chút vòng lớn. Lòng như lao cắt, muốn nói không nói. Hắn cúi đầu, không mặt mũi nào gặp nhau. Phong Nhi, mẫu thân ngươi cùng muội muội, ta sợ các nàng khổ sở, liền không để các nàng tới. Ngươi cẩn thận bảo trọng, đợi đến sự tình bình ổn lại, phụ thân nhất định nghĩ biện pháp để ngươi trở về. Bánh xe ép tại đá vụn bên trên, phát ra tiếng răng rắc vang. Thần Phong thân thể, theo lấy lắc lư xe tù lay động. Bên hai, mơ hồ truyền đến phụ thân có chút thanh âm nhẹ nào. Đông nhiên quay đầu, trong mông lung chỉ có thể nhìn thấy xa xa một đám bóng người xa xa đuổi theo. Một đạo lược mập thân ảnh khắc vào cốt tủy. Ta sẽ mang theo vinh quang mà về. Nếu có thể thay đổi ngài sợ hãi hoàng quyền như hổ báo tư tưởng, định đem lương khang đế đầu người nhét vào Kêu Thiên cổ bên trong. Thần Phong cầm chặt lấy xe tù hai tay, khớp xương trắng bệnh, trong hai mắt lộ ra không thể ngăn cản ý chí. Hai tháng sau, xe tù đến Bắc Cương, 20 vị phạm nhân chỉ sống sót thập tam người, từng cái đều là gầy trơ cả xương, huệ bại suy sụp. Chỉ có Tần Phong, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo không thể ma diệt quan mang. Hắn cùng 12 vị phạm nhân một chỗ, bị các giáp sĩ áp giải đến trấn Bắc Quân. Cùng mộ binh hoàn thành giao tiếp, các giáp sĩ không có chút nào lưu luyến rời đi. Tần Phong cùng 12 vị phạm nhân cũng dẫn tới chính mình trang bị. Một chuôi trường thương, một cái đòn đao, một túi vôi sống, một cái túi nước, một khối thân phận bài, một cái trống không túi da bỏ, một bộ giáp da. Tổng trọng lượng có hơn 20 cân. Quần áo lam lũ, gầy trơ cả xương các phạm nhân đều có chút ít khó nhọc. Chỉ có Tần Phong bất động như núi. Hơn 2 tháng xuống, thân thể của hắn tuy là gầy yếu đi rất nhiều, nhưng hình bộ đại lao lưu lại thương thế, không chỉ không có chuyển biến xấu tăng thêm, thậm chí không thuốc khỏi hẳn, chỉ còn dư lại từng đạo xúc mục kinh tâm vết sẹo. Cái này nhờ vào, hắn những năm gần đây, phục dụng không ít chân quý đan dược cùng dược liệu. Mộ binh bên ngoài, trong gió lạnh, các phạm nhân sợ hãi bất lực. Chỉ có Tần Phong, trực tiếp tại ban đầu tan trong đất tuyết, đón đầu xương gió lạnh, cởi xuống trên mình áo tủ, đổi lên giáp da. Ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời xanh thẳm, ánh mắt sáng rực. Thương thiên không chiếu cố, vậy liền dùng mệnh đánh ra một phiến thiên địa. Hắn vốn là cái xuyên việt giả, mang theo trí nhớ của kiếp trước, đầu thai làm hầu phụ trưởng tử. Phụ thân Tần Chấn Hoàng không ôm chí lớn, nước chảy bèo trôi, thiện trí giúp người, dụng tình chuyên nhất. Mẫu thân Mạnh Tú Quân cũng là vân quý đích nữ, đoan trang hiền thục, dịu dàng thiện lương. Rời xa triều đình ngươi lừa ta gạt, không có vân quý nhân gia trạch đấu hiểm ác, chú định đời này vinh hoa phú quý. Không biết làm sao, đây là một cái có cường đại cá nhân võ lực thế giới. Thông sư có thể động núi loạn hạ, càng có truyền, tiên môn có tiên nhân có thể trích tinh hàng ngày, rời núi lấp bể. Xuyên qua một tràng, Tần Phong chí hướng, tự nhiên không chỉ là vinh hoa phú quý. Vẹn vẹn 5-6 tuổi, hắn liền không kịp chờ đợi tìm khắp danh sư. Sự thật lại cho hắn cảnh tỉnh. Hắn không có tập võ căn cốt, càng chưa nói cái kia trong truyền thuyết có thể đặt chân trường sinh cựu thị linh căn. Mặc dù như thế, Tần Phong cũng rất nhanh tỉnh lại. Đơn giản liền là vô dụng bắt đầu. Rất nhiều xuyên việt giả đều là như vậy, các loại hệ thống tới tay là được. Tại hệ thống xuất hiện phía trước, hắn cũng không nhàn rỗi, cố gắng làm chính mình đánh tốt cơ sở. Tập luyện thể phách, không tiếc đại giới cầu mua đủ loại chân quý dược liệu cùng đan dược. Để hắn chẳng thể nghĩ tới, những cái này cử động điên cuồng, lại mang đến cho hắn tai họa ngập đầu. Vân Thanh quan phái người mang đến hoàng cung thọ đan, tại hoàng thành ngoại ô gặp phải chặn giết. Thọ đan bị cướp, vài trăm vị quân sĩ cùng đạo nhân một cái không lưu. Mà kẻ tập kích lưu lại bên trong thi thể, có không ít hắn phái đi bốn phía cầu mua chân quý dược liệu hầu phủ hộ vệ. Ai cũng biết Phong Tín đợi trưởng tử, si mê với tập võ. Vì cầu chân phẩm đan dược, không tiếc đem hầu phủ trăm năm tích lũy tài phú tiêu xài trong không. Thọ đan bị trộm, kẻ tập kích bên trong có hầu phủ hộ vệ, nguyên nhân rõ rành rành. Dù cho Phong Tín đợi liều mạng tức vị không muốn, tại chính giữa hưng ngoài điện, gõ ba ngày ba đêm kêu thiên cổ, ầm ĩ đến toàn bộ hoàng cung gà chó không yên. Một đám khai quốc vân quý môi hở răng lạnh, không ngừng trên viết cầu tình. Cũng khó có thể ngăn cản Lương Khang đế nộ hỏa. Vị này già lọn khổm đế vương đang chờ thọ đan kéo dài tuổi thọ. Tần Phong mặc dù giữ được mạng, nhưng liên lụy Tần Chân Hoàng, trở thành đại lương quốc lập quốc trăm năm qua, vị thứ nhất đoạt tước xét nhà khai quốc vân quý phía sau. Mặc dù con đường phía trước long đong, sương mù dày đặc mênh mông, Tần Phong cũng nguyện đạp lên bụi gai, thẳng tiến không lùi. Rời đi mộ binh, hắn một đường nghe ngóng chính mình chỗ tồn tại doanh địa. Tất cả lưu vong phạm đều bị phân tán phân phối đến trong quân, mộ binh cũng không lãng phí nhân lực dẫn đường, mà là mặc cho bọn hắn tiến đến sở thuộc quân doanh đưa tin. Tại Bắc Cương, không có lưu vong phạm có thể sống thoát đi. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ phù hợp điều kiện, chiến thần hệ thống chính thức kích hoạt. Trong đầu Tần Phong, đột nhiên vang lên một cái máy móc giọng nói tổng hợp. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một cái màn hình giả lập. Ký chủ, Tần Phong. Chiến lực, 265. Binh lực, 0. Năng lực đặc thù, 0. Trên màn hình nội dung cực kỳ đơn giản. Dưới góc phải, còn có một cái hệ thống nói rõ. Lạnh thấu xương gió bắc, mang theo hàn khí thấu xương, chui vào đến giáp da bên trong. Tần Phong thân thể cũng là nóng hổi như lửa. Kiên nghị gương mặt bên trên, khó được lộ ra một vòng ý cười. Khổ các loại nhiều năm hệ thống, rốt cuộc đã đến. Chương 2, chiến thần hệ thống. Mở ra hệ thống nói rõ. Tần Phong rất nhanh liền đối chiến thần hệ thống có cái đại khái hiểu rõ. Chiến lực là hệ thống căn cứ lực lượng, kháng lực, kháng tính, phản ứng, tuổi thọ, lực bộc phát, tốc độ các loại một loạt điều kiện, tổng hợp đánh giá ra chỉ số. Một điểm chiến lực, không sai biệt lắm cùng một cái thành niên người thường tương đối. 10 điểm chiến lực, có thể so nhúng ra cảnh tầng 9 võ giả. 100 điểm chiến lực, không thua bởi đoán cốt cảnh tầng 9 võ giả. Hắn ngay từ đầu liền có 265 chiến lực, toàn bộ bởi vì hắn những năm này cơ sở không có phí công đánh. Chỉ dựa vào thể chất, thực lực liền xen vào nhúng ra cảnh tầng 1 đến tầng 2 ở giữa. Có chiến thần hệ thống, hắn có thể thông qua tập luyện thân thể, tăng cao thể chất tới nhanh chóng tăng lên chiến lực. Quan trọng hơn, là đánh bại hoặc là đánh giết địch nhân, đều có thể đạt được chiến lực. Nếu là đánh xuống thắng trận, thậm chí có khả năng có thể thu được đến ngoài định mức năng lực đặc thủ. Hắn căn cốt thường thường, không cách nào tập võ, ngưng luyện ra nội kình. Hắn không có linh căn, không cách nào bước trên tiên đạo, phi thiên đột địa. Nhưng hắn có thể thông qua hệ thống, đi ra một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vô hạn tăng lên nhục thân cường độ con đường. Ta chắc chắn mang theo vinh quang mà về. Nhìn phương nam, Thần Phong lặp lại lấy lúc rời đi lời thề. Thật lâu, hắn mới đè xuống trong lòng xúc động, cầm lấy thân phận bài tiếp tục hỏi đường. Bắc Cương không có lệch trời hùng quan, 30 vạn trấn Bắc quân, lấy biên cương trọng trấn nhạn hồi thành làm căn cơ, doanh địa liên miên trăm dặm, trải rộng Bắc Cương cùng chó nhung tộc biên cảnh. Trấn Bắc quân bên trong, 10 người làm một thập, 10 thập làm một đội, 10 đội ngũ làm một doanh, 10 doanh trại làm một quân. Chủ quan theo thứ tự là thập trưởng, đội trưởng, giáo úy, tham tướng. Thân là lưu vong phạm, Tần Phong đương nhiên sẽ không được đưa đến địa phương tốt gì. Hắn trước mắt sở thuộc quân đội, tên là Chính Phong quân, đóng tại nguy hiểm lớn nhất khu vực. Chính Phong quân tổng cộng có 2 đại kỵ binh doanh trại, Tần Phong bị phân vào đến trước kỵ binh 4 đội 4 thập. Cái này số hiệu, theo trong quân quy tắc ngầm, cơ hồ có thể khẳng định là loại kia tỷ lệ tử vong cực cao đội ngũ. Một đường nghe ngóng, đạp lên lầy lội, Tần Phong rốt cuộc tìm được chính mình quân trướng. Vén màn cửa lên, một cỗ nước tiểu khai, thiêu sú dung hợp lên khó người khí tức phả vào mặt. Quân trướng không lớn, bị một phân thành hai. Gần bên trong sườn, là một loạt đại thông cửa hàng, phía dưới đệm lên khô héo cây lúa thân, phía trên thì chất đống khô quắc cũ nát tràn đông. Cánh ngoài, để đó một đống yên ngựa, giấy thừng, hai cái thùng nước cùng mười mấy thanh trường thương. Trong quân trướng tổng cộng có 9 người, giờ phút này đều ngồi tại đại thông trải lên, vây tại một chỗ chơi lấy xúc sắc. Trước mặt, trưng bày một chút tiền đồng. Muốn chết phải không? Đem màn cửa đóng lại. Tần Phong muốn mở ra màn cửa hít thở không khí, sổ sách bên trong bọn thì chịu không được thổi vào gió lạnh. Nơi này là nghèo nàn Bắc Cương, tuy là đã vào xuân, lạnh thấu xương gió lạnh vẫn như cũ như nạo xương lưới đao đồng dạng. Vị nào là thập trưởng? Ta là mới tới tân binh. Tần Phong buông tay, mặc cho giày nặng vải bố màn cửa khép lại. Báo cáo bổ viên hơn một tháng, cái thứ ba chống chỗ cuối cùng bù đắp. Một cái vóc người cường tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai non trắng hán, nắm lấy trước người một cái tiền đồng, hướng về đứng bên ngoài một cái trẻ tuổi tiểu tử trên đầu đập tới. Thất thần làm gì? Đánh thắng được, ngươi cũng không cần làm lão thập. Cái kia, ta. Trẻ tuổi tiểu tử khúm núm đem tiền đồng tìm tới trả lại cho râu quai nón, nhìn một chút Tần Phong, lại nhìn một chút râu quai nón, do dự không dám lên phía trước. Vậy liền vẫn là ngươi. Râu quai nón chế nhạo một tiếng, thúc giục mọi người đặt cược. Thập trưởng, ta ở đâu? Tần Phong mặc dù không có đạt được rõ ràng trả lời, lại có thể đánh giá ra, cái này râu quai nón hẳn là thập trưởng. Cảm thấy chính mình quyền đầu cứng, thích ở cái nào ở nhà cảm thấy chính mình nắm đấm không rất cứng, buổi tối nhìn nào có ở không vị liền ở nhà. Râu quai nón thuận miệng trả lời một câu. A. Tần Phong thầm nghĩ quả là thế. Tần gia là binh nghiệp xuất thân, tuy là mấy trăm năm xuống, đến phụ thân hắn cái kia đồng lửa, đã cực ít toàn quân, nhưng trong quân quy củ vẫn là biết một chút. Trấn Bắc quân loại này liếm máu trên lưới đao biên quân, quy tắc ngầm vô số. Bên trong một cái, liền là quyền đầu cứng mới có tư cách giảng đạo lý. Tần Phong đem trường thương nhét vào xó xỉnh, túi nước, túi vôi, một mạch nhét vào đại thông cửa hàng một cái chỗ trống. Hắn quay người dự định rời đi. Trước mắt vừa mới qua giữa trưa, thời gian còn sớm. Tập luyện thân thể cũng có thể gia tăng chiến lực. Trong quân có trong quân quy củ, không ta đồng ý, cái nào đều không cho phép đi. Dâu quay nón đẩy ra đám người, hướng lấy Tần Phong kêu một tiếng. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tần Phong xoay người lại. A, lại là Lưu Vong Phạm. Dâu quay nón nhãn lực không tệ, mở tối trong quân trướng, lại cũng thấy rõ Tần Phong bên trái trên lông mày sừng chích chữ. Vẫn là cái trọng hình phạm. Những lão binh kia, có nhịn không được chật chật vài tiếng, có đánh giá trên dưới lên Tần Phong. Trong ánh mắt đều lộ ra khác thường hào quang. Tần Phong bên trái trên trán chích chữ, tổng cộng có 2 hàng. Viết Lưu Vong Bắc Cương xung quân, 27 năm tháng trạng các loại chữ. 2 hàng chích chữ, bị một cái hình chữ nhật không vuông bao bọc lại. Nếu là không vuông, đại biểu lấy thời hạn thi hành án không dài. Không hình chữ nhật, đều là những cái kia cho dù gặp gỡ đại xá, cũng không tại đặc xá phạm vi bên trong, vĩnh cửu xung quân trọng phạm. Vận khí không tệ. Tiểu tử, có hay không có mang thứ gì đáng tiền tới? Dâu quay nón lập tức hứng thú. Tại trấn Bắc quân bên trong, phổ thông binh lính cũng phân tam lục cửu đẳng. Loại thứ nhất là những cái kia chủ động báo danh tổng quân binh lính. Bọn hắn thân thể cường tráng, đều có kiến công lập nghiệp tâm tư, vũ dũng bất phàm, có thậm chí là võ giả. Dù cho là thập trưởng, đội trưởng, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Loại thứ hai thì là những cái kia đang đứng quân công lao tốt, bọn hắn bản thân kinh nghiệm phong phú, cũng đều là càng già càng lão luyện, quan hệ khá rộng. Lại đến liền là phục nghĩa vụ quân sự tân binh. Cơ bản đều là mạnh trinh trắng đinh, thân thể gầy yếu, tính cách hèn yếu dễ dàng nhất bị bắt nạt. Cuối cùng một loại, liền là Lưu Vong Phạm. Mỗi tòa quân trướng, thập trưởng lớn nhất. Không có lao nhị, lao tam, lao tứ, lại tất cả đều có một vị lao thợ. Dù cho thiếu binh ít thành viên, một thập chỉ có 6, 7 người, cũng như cũ có cái lao thập. Cái gọi là lao thập, chính là ai cũng có thể phân phó làm việc cùng giáo huấn tiểu đệ cùng nơi chút giận. Lưu Vong Phạm vô luận phân phối đến đâu cái quân trướng, nhất định là lao thập. Bởi vì tại trong quân, Lưu Vong Phạm cho dù chết, cũng không có người truy xét. Không giống phổ thông tân binh, lại thế nào bắt nạt cũng có đầu không thể vượt qua ranh giới cuối cùng tại nơi đó. Có. Thần Phong cười cười, cơ cơ nắm đấm của mình. Dâu quay non ánh mắt, lang lệ. Ngươi, đây là tại khiêu khích ta. Một nhóm lao binh, cũng là mặt lộ vẻ không vui. Tiểu tử này, gây đến da bọc xương, vẫn còn dám phách lối như vậy. Cho dù có chút thực lực lại có thể thế nào. Đánh đến 2 cái 3 cái, đánh đến 10 cái 20. Trấn Bắc quân bên trong, cũng có Lưu Vong Phạm trở nên nổi bật, nhưng đều là chút ít võ giả. Loại này Lưu Vong Phạm, đều sẽ phân phối đến đặc thủ quân doanh. Thần Phong hướng về dâu quay nón ngoắc ngoắc ngón tay. Dâu quay nón hướng về bên cạnh một tên tráng hán cho cái ánh mắt. Tráng hán kia không kịp chờ đợi hướng về Tần Phong nhanh chân đi đi. Cho lão tử nằm xuống. Bao cắt lớn nằm đấm, đánh về Tần Phong má trái gò má. 3. Tần Phong sớm cùng hầu phủ hộ vệ học được không ít kinh nghiệm thực chiến. Hắn xuất thủ như điện, bàn tay trái trực tiếp bắt lấy tráng hán quyền phải. Tại đối phương kinh ngạc tại hắn gầy yếu thân thể, lại có như vậy lực lượng thời điểm, quyền phải đã ngược lại vung ra. Ầm. Một quyền này vừa nhanh vừa độc, thẳng tắp đánh vào tráng hán gương mặt. Tráng hán thậm chí không kịp kêu thảm. Nắm đấm cùng gương mặt cốt va chạm trầm đục vừa mới bạo phát, liền ứng thanh đổ xuống, trực tiếp liền bất tỉnh đi qua. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, chiến lực 015. Hệ thống nhắc nhở theo sát lấy tại trong đầu Tần Phong vang lên. Trong chốc lát, một cố không hiểu cảm giác tuôn ra khắp toàn thân. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được thể chất của mình, các phương mỗi mặt đều chiếm được tăng lên không nhỏ. Quả nhiên nói rõ với hệ thống giới thiệu đồng dạng, chỉ cần đối với hắn mang theo ác ý, đều tính toán mà đến địch nhân. Mà vô luận là đánh bại vẫn là đánh giết địch nhân, đều có thể đạt được địch nhân 1/10 chiến lực. Như vậy tính ra, Tráng Hán chiến lực hẳn là 1.5 tả hữu. Đáng tiếc, vô luận là đánh bại vẫn là đánh giết, đều chỉ có thể nhận lấy một lần chiến lược ban thưởng, không cách nào lặp lại nhận lấy. Bằng không, hôm sau soát một lần, quả thực không muốn quá thoải mái. Tần Phong ánh mắt rất nhanh liền theo nằm dưới đất trên người thanh niên lực lượng rời đi. Rời về phía trận mắt hốc mồm dâu quay nón. Đông nhiên bị Tần Phong ánh mắt để mắt tới, dâu quay nón vô ý thức lui về sau một bước. Ánh mắt này cho hắn như là bị manh thú nhìn kỹ cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn cũng có chút thẹn quá hóa giận. Thân là xa trường lão binh, núi thây biển máu gặp qua nhiều lần, bị một cái tân binh bị dọa cho phát sợ, chuyến đi không mặt mũi gặp người. Chương 3, tập luyện thân thể. Đừng tưởng rằng có chút khí lực, luyện qua mấy ngày, liền có thể tại quân doanh diếu võ dương ai. Dâu quay nón trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Hắn đột nhiên một bước hướng phía trước bước ra, chấm vai hướng về ngực Tần Phong đánh tới. Quyền phải cũng vận sức chờ phát động, chuẩn bị mượn lực một quyền đem Tần Phong cho quật ngã. Ầm. Đầu vai đụng vào Tần Phong lồng ngực ngay mắt, hắn liền minh bạch muốn hỏng việc. Bởi vì Tần Phong cũng không như hắn dự liệu cái kia, bị đụng một cái lảo đảo. Ngược lại thì hắn, như là đâm vào tường đồng vách sắt bên trên, cường đại lực phản chấn truyền đến, khiến thân thể của hắn có chút bất ổn, lảo đảo lùi lại. Lại nháy mắt, một cái nắm đấm ở trước mặt hắn không ngừng quyết đại. Nắm đấm này gầy yếu không thịt, lại mang theo một cỗ khí thế cường hãn. Ầm. Dâu quay nón chỉ cảm thấy đến đầu đau nhức kịch liệt truyền đến. Trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế đổ vào trên mặt đất. Cố gắng dây rủa, cánh tay cùng hai chân lại không dùng được khí lực, thế nào cũng không đứng dậy được. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, chiến lực 021. Hệ thống nhắc nhở, theo sát lấy tại trong đầu Tần Phong vang lên. Các hạng tố chất thân thể đạt được tăng lên cảm giác, lại lần nữa tuôn ra khắp toàn thân. Thoải mái tột cùng. Ký chủ, Tần Phong. Chiến lực 3.01. Binh lực 0. Năng lực đặc thù 0. Vẹn vẹn hai quyền, liền để chiến lực của hắn theo 2.65 tăng lên tới 3.01. Hắn từ nhỏ giá cao thu mua đủ loại chân quý đan dược cùng dược liệu, cũng không thiếu tập luyện rèn luyện thân thể, qua nhiều năm như thế, cũng vẹn vẹn chỉ có 2. 65 chiến lực, so phổ thông binh lính cao hơn một cái đầu. Trước mắt, trong chốc lát, chiến lực liền tăng vọt 0.36. Có hệ thống cảm giác, là thật thoải mái. Thần Phong quay đầu nhìn về phía còn lại 5 vị lao binh. 5 vị lao binh thoáng chốc liền có loại bị khát máu mãnh hổ để mắt tới cảm giác, nhộn nhịp lui lại. Mãi cho đến lui không thể lui, đụng vào đại thông cửa hàng mới dừng lại. Thần Phong không nói nhảm, lấn người lên trước, cùng tiến lên. Không sai, ta không tin chúng ta 5 cái đều đánh không lại hắn một cái. 5 người xứng đáng là xa trường lao binh, lập tức Tần Phong không có ý định buông tha mình, lập tức kiềm chế lại sợ hãi trong lòng, ngược lại hướng về hắn nên đón. Phanh phanh phanh. Tần Phong chỉ công không tuân thủ, như mãnh hổ như bầy cừu. Chỉ là chịu hai quyền, liền một quyền một cái, đem 5 người tất cả đều cho quật ngã dưới đất. Chiến lực không. 13. Chiến lực không. 15. Chiến lực không. 12. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Những lao binh này, tuy là vóc dáng đều không cao lớn lắm, chiến lực lại đều so với người bình thường muốn cao hơn không ít. 5 cái toàn bộ quật ngã, để Tần Phong lại lần nữa tăng lên 0.65 điểm chiến lực. Trung quy chiến lực, nhảy một cái đạt tới 3.66. Dù cho gặp gỡ nhúng ra cảnh tầng 3 võ giả, cũng có thể một quyền quật ngã dưới đất. Ánh mắt của hắn quét về phía hai vị khác sợ hãi rụt rè, trốn ở trong góc binh lính. Ta, chúng ta. Bên trong một cái, muốn hướng Tần Phong giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Tần Phong lại đoán được, hai người này cũng đều là vào doanh trại không bao lâu tân binh, vừa mới cũng không đối với hắn có cái gì lòng mang ý đồ xấu ý nghĩ. Không ác ý, cũng liền không chiến lược ban thưởng. Hắn không đi để ý tới hai người, quay người vén màn cửa lên, dùng ô tô câu cho phủ lên, mặc cho gió rét luồn vào đến doanh trướng bên trong. Chính phong quân đại doanh, kính trình chỉnh sửa hình vuông. Quân trướng san sát có thứ tự, sắp hàng chỉnh tề. Ngoại vi đảo có chiến hào, thiết lập chống cọc bộ ngựa, chạm gác đài, tường đất các loại công sự phòng ngự. Chính giữa thì để chống một mảnh cỡ lớn diễn võ trường. Bình thường xem như thao luyện trường, thời gian chiến tranh có thể nhanh chóng tập kết toàn quân. Đại lương quốc, loại trừ cấm vệ quân, tứ đại biên quân chiến lực là cao nhất. Mà tứ đại biên quân bên trong, trấn bắc quân chiến lực xếp ở vị trí thứ hai. Nguyên nhân không phải trấn bắc quân quân kỷ có biết bao nghiêm minh, thao luyện có biết bao hà khắc. Toàn bộ vì trấn bắc quân quanh năm cùng chó nhung tộc tác chiến, trong quân hơn phân nửa đều là kinh nghiệm xa trường lao binh. Trong doanh địa thanh lãnh, tuyệt đại bộ phận sĩ tốt đều vui ở trong trướng trốn gió lạnh. Tần Phong một đường quay tới diễn võ trường thời gian, to như vậy sân bãi, đủ để tiếp nhận vạn cưỡi tập kết, cũng chỉ có lác đác mấy vị võ giả đang luyện võ. Hắn không chỉ hoãn thời gian, vòng quanh diễn võ trường chạy. Theo hệ thống nói rõ, tập luyện thể phách, đồng dạng cũng có thể tăng lên chiến lực. Cường độ càng cao, hiệu quả càng tốt. Tuy nói đánh bại cùng đánh giết địch nhân, là tăng lên chiến lực tốt nhất con đường. Nhưng nếu không phải trước đây siêng năng tập luyện cùng thu thập đủ loại chân quý đan dược cùng dược liệu, rèn luyện thân thể, hắn có lẽ sớm đã chết ở lưu vong trên đường. Vừa vào quân doanh, cho dù hệ thống tại tay, cũng đến kìm nén chịu đựng. Nào giống trước mắt như vậy, hơn 2 tháng lưu vong con đường, cứ việc để hắn bị đói khát móc rông thân thể, lại vẫn như cũ có một quyền quật ngã một cái chiến lực cùng lực bộc phát. Tích cắt thành tháp, mỗi nói thêm thăng một phần chiến lực, đều là hắn biến đến mạnh hơn vô liếng. Gió lạnh thấu xương, trong bụng trống trơn, Tần Phong lại càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Một vòng xuống, lại hơi thở không gấp, mặt không đỏ, giọt mồ hôi không ra. Gia tăng một điểm chiến lực, để thân thể tố chất của hắn đạt được toàn bộ phương vị to lớn tăng lên. Cảm giác có chút không quá thỏa nguyện, hắn lại tìm đến hai khối hình sợi dài viên đá, dùng dây leo một mực cột vào bắp chân, tiếp tục vòng quanh diễn võ trường chạy nhanh. Thăng thêm 6-7 cân đá, độ khó rõ ràng tăng lên đi lên. Chạy đến lúc chạm vào tối, ngầm trộm nghe đến đánh chiêng âm thanh. Thần Phong biết là muốn ăn cơm, vậy mới dừng lại. Thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Trong bụng đói kêu vang. Lại nhìn chiến lực, theo 3.66 tăng tới 3.68. Đến trưa tăng 0.02 chiến lực, cũng xem là tốt. Trở lại doanh trướng, màn cửa như cũ kéo ra, ai cũng không dám đóng lại. Bên trong khí tức đã không giống lúc trước cái kia cợt nhà sú sông và mũi. Gặp Tần Phong xuất hiện, mọi người kinh hoàng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác. Tần Phong thuần thục đem trên mình sền sệt giáp da cho lột sạch, lộ ra trắng nõn, lại răng đầy đủ loại vết sẹo thân thể. Hắn tại trong góc ôm lấy chữ nước thùng gỗ lớn, hướng về ngoài doanh trại đi đến. Tiếng nước lắc lư, đi tới mỗi doanh trại ở giữa danh thoát nước phía trước mới dừng lại. Soạt. Xuân hàn se lạnh, một thùng nước lạnh hất xuống đầu, mà lấy Tần Phong trước mắt thể chất cũng không nhịn được đánh lên dùng mình. A. Một cái tiếng kêu chói tai tại chỗ không xa truyền đến, liền gặp một cái vóc người gầy yếu binh lính, chính giữa đưa lưng về phía hắn, hai tay buộc mặt. Thần Phong túi đầu liếc nhìn phía dưới, rất lớn, liền không chút để ý. Loại địa phương này, nhìn thấy cái thân thể trần truồng đại lao ra, cũng có thể ngạc nhiên, hoặc là xuất thân không tệ tân binh, hoặc là nữ giả nam trang tân binh, đều không có quan hệ gì với hắn. Tiếp tục tắm, một thùng nước lớn song song, hắn quay người trở lại doanh trại bên trong, lần nữa đổi lên giáp ra. Một đám quân sĩ đều là câm như hến, hai vị tân binh càng bị gió lạnh thổi đến run lập cập, không khí có chút lúng túng. Thần Phong ai cũng không để ý đến, lặng lẽ đợi ăn cơm. Chốc lát, một đội hỏa đầu quân đẩy mấy cái thùng gỗ lớn đi tới doanh trướng bên ngoài thông chi lĩnh cơm. Thần Phong một ngựa đi đầu, theo trong góc lật cái bát vỡ lên trước. Trong thùng gỗ tất cả đều là gạo lứt tăng thêm một chút rau dại cái cùng muối ăn hầm thành nhiều cháo. Một người chỉ có một chén, liền nhóm này ăn, thật muốn mỗi ngày thao luyện, không cần đánh trận, liền có thể trực tiếp đem người cho luyện chết. Hắn thử lấy nhấp một miếng, mang theo đắng chát, sền sệt quấn cổ họng, ngay kỹ mấy lần, còn có thể cắn phải mấy hạt cát, rất giòn. Tần Phong chỉ có thể từng ngụm, đem tất cả nhiều cháo đều cho rót vào trong bụng, giống như lửa thiêu khó chịu dạ dày, theo lấy những cái này nhiều cháo tràn vào, cuối cùng làm dịu không ít, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là làm dịu. Trong quân phổ thông sĩ tốt, một ngày mới 2 món ăn. Bữa tiếp theo, đến đợi ngày mai giữa trưa mới có. Lấy hắn hiện tại thể chất, cái này một chén nhiều cháo, liền đánh cái đấy đều không đủ, ban đêm liền đến tiếp tục bụng đói kêu vang. Lưu Vong trên đường, hắn một ngày chỉ có thể phân đến nửa cái khô cứng đồ ăn bánh, muốn uống nước miếng cũng khó như lên trời, như cũ cũng chịu được nổi. Trước mắt lại khác, hắn nhận đến nói, lại nhất định cần có đầy đủ đồ ăn, chống đỡ mỗi ngày cường độ cao tập luyện. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một đám quân sĩ. Liền trong khắc thời gian này, mọi người đã nhộn nhịp lĩnh cơm tối xong, liền chén gỗ đều liếm đến sạch sẽ. Gặp Tần Phong nhìn qua, đều là mặt lộ kinh hãi. Dầu quay non cắn răng, thử nói, trong quân, cướp đoạt đồng bạn đồ ăn là tối kỵ. Ta biết, Tần Phong là tân binh không sai, đối trong quân đủ loại quy tắc ngầm, lại đồng dạng biết không ít. Đại Lương quốc không tồn tại cắt xén quân hưởng, bởi vì phổ thông binh lính căn bản liền không có quân hưởng. Bị trinh nhập ngũ binh lính, chỉ có thể miễn cả nhà lao dịch. Các tướng lĩnh muốn phát tài, chỉ có tổng quân công ban thưởng cùng lương thảo vật tư phương diện bắt tay vào làm. Như cái này chính phong quân, phổ thông sĩ tốt một ngày liền hai bát nhiều cháo. Thật muốn bị đồng bạn cướp, làm không tốt đến ra hiện chết đói người tình huống. Xử lý không tốt, ủ thành binh biến cũng vô cùng có khả năng. Hắn nhìn xem dâu quai nón, mở miệng nói, ngươi là thập trưởng, mỗi tháng có thể lĩnh quân tiền lương. Ánh mắt của hắn lại sắc bén như lao quét về phía những lao binh kia nhóm, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít, hẳn là cũng dẫn tới qua một điểm quân công ban thưởng. Giúp ta đi hậu cần bên kia chơi chút ít đồ ăn tới, một tháng tăng gấp đôi trả nợ cho các ngươi. Dâu quai nón cùng các lao binh mở to hai mắt nhìn, cảm thấy Tần Phong là người si nói ngọng. Một tháng tăng gấp đôi trả nợ, lấy cái gì tới trả? Tần Phong lạnh nhạt nói, ta rõ ràng có thể cứng rắn cướp, lại chủ động cho các ngươi một cái hứa hẹn, tin một tháng thử xem lại có làm sao. Mọi người xứng đáng là chinh chiến qua xa trường lao binh, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, dâu quay nón quay người, theo chính mình trong bao vải bắt mấy cái tiền đồng, rời đi doanh trướng. Sáu vị lao binh theo sát lấy rời đi. Chương 4, thức ăn đột nhiên cải thiện. Dâu quay nón cùng các lao binh trở lại thời gian, trên tay đã nhiều hơn không ít lương khô, còn có mấy cái trái cây. Tần Phong liền lấy lạnh giá nước giếng ăn như hổ đói, chốc lát liền gió cuốn mây tan, đem lương khô cùng trái cây cho toàn bộ quét vào trong bụng. Theo bị bắt bỏ vào hình bộ đại ngục, 3 tháng qua, lần đầu tiên có chắc bụng cảm giác thỏa mãn. Dâu quay nón cùng các lao binh bắt đầu thử lấy tìm Tần Phong nói chuyện với nhau. Trong đồng bạn, gia tính cách cường thế cường nhân. Đây là việc xấu, cũng là chuyện tốt. Việc xấu, tự nhiên là lợi ích bị tổn thương. Nhất là dâu quay nón, thân là thập trưởng, tôn nghiêm hy vọng đều bị một quyền kia chôn đện vào hố sâu. Chuyện tốt thì là thật muốn lên chiến trường, có cái cường nhân đồng bạn, cứu mạng cùng lập công hy vọng càng cao. Thân là lão binh, bọn hắn quá rõ ràng thực lực bản thân không tốt dưới tình huống, bên cạnh có cái cường nhân, có thể mang đến mãnh liệt bực nào cảm giác an toàn. Trên chiến trường, cường nhân có khả năng hấp dẫn vây công, diện rộng hạ thấp đồng bạn áp lực. Đánh ra khí thế, còn có thể đi theo vớt quân công. Đã đánh không được, tính toán một quyền kia cũng không có chút ý nghĩa nào, rút ngắn quan hệ mới là chính đạo. Thân là biên quân, có thể trên chiến trường sống sót mới là trọng yếu nhất. Thần phong thái độ bình thường. Dê bỏ thành đàn, manh thú độc hành. Hắn không hứng thú lãng phí thời gian, cùng một nhóm lao binh trò chuyện quê nhà, trò chuyện nữ nhân tới rút ngắn quan hệ, làm lên chiến trường tăng thêm một phần bảo hộ. Chân quý mỗi một phút mỗi một giây, cố gắng tăng lên chiến lực, mới là hắn mang theo vinh quang, cùng chí thân trùng phùng nhanh nhất con đường. Bất quá, dù sao cũng là muốn cùng tiến lên chiến trường đồng đội. Hắn không quan tâm trên chiến trường, bị người chém lăn dưới đất phía sau, phải chăng có đồng bạn nguyện ý cứu. Nhưng cũng không muốn trên chiến trường, còn đến để phòng có đoạn đao từ phía sau bổ tới. Cũng là không đến mức tránh xa người ngàn dặm, hoàn toàn không nhìn mọi người lấy lòng. Một trận nói chuyện phiếm xuống, cũng coi như đối chín vị đồng đội có cái đại khái hiểu rõ. Dâu quay nón, cũng liền là thập trưởng, tên gọi Ngô Quảng, nhìn lên tối thiểu hơn 30 tuổi. Thực ra mới 24 tuổi. Nhập ngũ đã có thời gian 6 năm, chém địch 8 người. 6 vị lao binh, tuổi tác lớn nhất ngoài 30, nhỏ nhất kỳ thực cũng liền chừng 20. Trên mình hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút quân công. Tuổi tác nhỏ nhất hai cái, là so Tần Phong sớm tới 1-2 tháng tân binh. Cái kia nhát gan hèn yếu lao thập, vừa mới tròn 18 tuổi. Cùng những địa khu khác chú quân khác biệt, biên quân cực ít xuất ngũ. Đại Lương quốc xuất ngũ chế độ, là phục dịch tròn 3 năm liền có thể xuất ngũ trở về nhà. Nhưng biên quân, có thể sống qua 3 năm, đại bộ phận có quân công bên người, thân là thập trưởng thậm chí có quân hưởng có thể lĩnh. Các tướng lĩnh sẽ cắt xén quân công, độ lại nắm giữ đến rất tốt. Tầng tầng lột ra xuống, giết một địch cũng có một sâu tiền. Tính gộp lại giết ba địch, còn có thể đến một mẫu điền sản. Biên quân lại đại thể là chiêu mộ những cái kia chưa hôn phối, trong nhà có huynh đệ nam đinh. Trong nhà có thể miễn trừ lao dịch, chính mình lại có thể ăn lửng dạng, tăng thêm quân công ban thưởng còn không tệ, tích lũy cái 10 năm 8 năm lại hồi hương, tối thiểu so làm tá điền hộ nông dân tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Chí tử thì không có cái nặng, không cần đến lại chịu thế gian này đau khổ. Đủ loại quân công ban thưởng, một văn không ít, đủ số đưa đến người nhà trong tay. Đây cũng là biên quân không thể đụng chạm ranh giới cuối cùng cùng quy tắc ngầm. Trên thực tế, cho dù có thể sống qua 10 năm 8 năm, cũng không có lao binh nguyện ý xuất ngũ, bởi vì dục vọng đề cao. Liên như là thập trưởng Ngô Quảng, hắn hiện tại đã sớm vượt qua mới nhập ngũ thời gian kỳ vọng, nhưng hắn liên tiếp thập trưởng quân hưởng. Hơn nữa, hắn chỉ cần lại chém địch hai người, lại gần đủ 10 cái, liền có thể bằng quân công lấy được tước. Mặc dù là đê đẳng nhất, không có đất phong thực cấp tước vị, nhưng xuất ngũ phía sau, lại có thể cả đời miễn trừ cả nhà lao dịch, lại cả đời nhận lấy lương thắng. Ngô Quảng thật muốn lại gần đủ chém giết 10 địch, lại phải đem mục tiêu tăng cao đến chém giết 15 địch. Bởi vì chém giết 15 địch, tuy là tước vị không thay đổi, xuất ngũ phía sau lại có thể bao phân phối, hồi hương làm tiểu con lại. Lại vẫn là loại kia có thể truyền tử truyền điệt tra truyền con nối tiểu con lại. Nếu là chém 20 địch, thông quân tuổi tác đủ rồi, lại có thể thăng đội trưởng. Có thể trở thành quản lý trăm người đội trưởng, cũng coi như bước vào trung tầng hàng ngũ, không chỉ thu hoạch quân công lại càng dễ, cũng có thể nước chảy bèo trôi, tiến vào bóc lột tầng lớp. Vào biên quân, cơ hồ cùng phán quyết tử hình không sai biệt lắm. Tuyệt đại bộ phận sĩ tốt, hoặc tàn tật, hoặc hài cốt đưa về hương, cực ít có chân chính xuất ngũ hồi hương. Giờ dậu hơn phân nửa, màn đêm liền bắt đầu từng tầng nhanh chóng càng sâu. Đến giờ tuất, trong doanh trướng đã là tiếng ngáy rung trời. Chỉ có một cái lao binh, lẩm bẩm, tay phải tại nhanh chóng treo lên thật mỏng chăn đông. Thần Phong hai tay gối đầu, cô đêm khó ngủ. So với chuột trùng tại trên người bò qua bò lại, liếm vệ lấy máu vết thương thấm địa lao. Trong tranh chấn động, phơi gió phơi nắng xe tù. Doanh trướng này đã là cực kỳ thoải mái dễ chịu. Chỉ là một ngày này, đến hệ thống, có hy vọng, tiền đồ không còn như thế mở mịt lờ mờ. Ban ngày còn tốt, lý trí khắc chế nỗi lòng. Buổi tối, ngược lại không thể ức chế suy nghĩ lung tung. Thật vất vả lần nữa kiềm chế lại nỗi lòng. Tưởng niệm lại như thủy triều vào tới. Mặc áo vải, gầy đi trông thấy phụ thân. Tham tù thời gian, tiểu thụy thống khổ, không còn trước kia ung dung hòa quý mẫu thân. Nước mắt như mưa, không còn xinh đẹp ngang bướng tiểu muội. Không ngừng tại trong đầu của hắn hiện lên. Thâm như kim đâm đồng dạng. Một đêm không ngủ. Sáng sớm, Tần Phong vẫn là dậy thật sớm, tiến về diễn võ trường, đem ngày hôm qua hai khối dài mảnh viên đá cột vào trên đùi, tiếp tục chạy bộ. Nghe được ăn cơm đánh tiếng chiêng, mới trở về doanh trướng. Bát đũa đã bị lao thập rửa sạch sẽ chồng chất tại trong góc. Nô quản đám người cũng chủ động đổi lấy không ít lương khô, thậm chí còn có gần nửa đầu thịt khô. Ăn xong cơm trưa, miễn cưỡng cho bụng đánh cái đáy. Tần Phong mang lên trường thương cùng đòn đao, lại lần nữa tiến về diễn võ trường. Buổi chiều không có chạy bộ, mà là một mực luyện tập trường thương cùng đòn đao. Hắn không hiểu thương pháp cùng đao pháp, chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy luyện tập chạy nhanh trên đường, chúng mục tiêu làm chủ. Trạng vạng tối lại trở về doanh trướng thời gian, chiến lực đã tăng lên tới 3.72. Cả ngày cường độ cao tập luyện, tăng lên 0.04 chiến lực. Tuy là không nhiều, nhưng cũng không ít. Để Tần Phong có chút bất ngờ, là cơm tối rõ ràng cực kỳ phong phú. Cũng không biết là nguyên nhân gì, lật mét thêm rau dại cái, muối ăn, cắt ngao thành nhiều cháo, biến thành thơm ngào ngạt cơm trắng. Mà lại là mỗi thập một chậu. Một cái khối 12-10 cm, đường kính chừng 50 cm chậu gỗ. Tràn đầy một chậu. Mỗi người đủ lấy phân đến 3 chén. Trừ đó ra, còn có mười mấy khoai lang, một chén lại mặt lại cày tơ thịt tương. Sáng sớm hôm sau, quân doanh bên trong cũng vang lên tập kết thao luyện nặng tiếng trống. Thân là kỵ binh doanh trại kỵ binh, Tần Phong cũng là hôm nay mới tiếp xúc đến chiến mã cùng chiến thuật. Theo hắn suy đoán, cần phải năm ngoái trời đông giá rét chết rét không ít dây bò, để chó nhung tộc tổn thất nặng nề. Trước mắt đầu mùa xuân, chó nhung tộc khả năng quy mô xâm phạm, trấn Bắc quân không thể không gấp rút thao luyện chuẩn bị chiến đấu, bởi vậy đem thức ăn khôi phục lại tiêu chuẩn trình độ. Nhưng theo Ngô Quảng đám người nói chuyện phiếm trong đôi câu vài lời, lại phát hiện những lão binh này nhóm, càng chắc chắn khẳng định là có đại nhân vật gì muốn tới chính phong quân thị sát, nguyên cơ thức ăn trên diện rộng cải thiện. Sự thật, nhưng thật giống như đều đoán sai. Liên tiếp hơn 10 ngày, cũng không có tiếp vào có đại nhân vật gì muốn tới thị sát thông tri. Đồng dạng, cứ việc khắp nơi truyền mã tặc cùng chó nhung tộc xâm lấn biên cảnh tin tức, tiêu chuẩn thức ăn cũng liền kéo dài 10 ngày, liền lại khôi phục lại trước đây trình độ. 18 tháng 2, khoảng cách Tần Phong gia nhập trước kỵ binh 4 đội 4 thập đã có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này, dựa vào điên cuồng tập luyện rèn luyện thể phách, chiến lực của hắn đã tăng lên tới 4.23. Mỗi ngày có khả năng gia tăng gần tới 0.04 điểm chiến lực. So với nhúng ra cảnh tầng 3 võ giả, cũng mạnh hơn một cấp. Tần Phong. Buổi sáng, Tần Phong ngay tại diễn võ trường luyện tập trường thương. Lao thập thở hồng hộc chạy tới, thập trưởng để cho ta tới thông chí ngươi, chúng ta có hành động, tranh thủ thời gian trở về doanh trướng tập kết. Tần Phong mừng rỡ, thuần thục, đưa trên cánh tay, trên cẳng chân chói viên đá toàn bộ mở ra, nhanh chân trở về doanh trướng. Chương 5, binh phong đài bị tập kích. Trở lại quân doanh, nô quảng đám người đã quần áo ngay ngắn, tụ tập tại doanh trướng bên ngoài. Tần Phong nhanh chóng đi vào doanh trại bên trong, đem đủ loại túi da bỏ toàn bộ treo ở bên hông, ra ngoài cùng mọi người tụ hợp. Đợi đến Lao thập thở hồng hộc chạy tới, nô quảng lập tức mang theo mọi người tiến đến cùng đội ngũ tập hợp. Không cần đến Tần Phong hỏi thăm, trên đường có một vị lao binh chủ động bẩm báo. Chính phong quân đóng giữ khu vực, có một chỗ binh phong đài hôm qua cũng không bốc cháy khói thông báo, buổi tối càng không nhóm lửa, hư hư thực thực bị hủy. Bọn hắn bốn đội thụ mệnh tiến đến điều tra. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Vào xuân đến nay, biên cảnh các nơi nhiều lần có chó nhung tộc bộ tộc cùng mã tắc xâm lấn tin tức. Tiểu thì mười mấy người, nhiều thì vài trăm, phiền muộn không thôi. Nhưng loại này binh phong đài khả năng bị tập kích tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh. Bởi vì tiểu cỗ chó nhung tộc bộ tộc cùng mã tặc trọn vẹn có thể tránh binh phong đài, cho dù bị phát hiện, chẳng qua rút đi, tìm cái khác chỗ đột phá. Chỉ có cỗ lớn nhân mã cực kỳ khó tránh đi binh phong đài giám thị, chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh lén diệt đi binh phong đài. Ngược lại, trước mắt mới vừa vặn vào xuân, vạn vật khôi phục, đại lương quốc bận cày bừa vụ xuân, chó nhung tộc cũng vội vàng lấy chăn thả. Ngay mùa thu hoạch trước sau, chó nhung tộc người bên kia mạnh ngựa tráng, đại lương quốc bên này cũng vừa mở đầu tốt dự trữ lương thực, có đồ vật có thể cướp, mới là chiến sự nhiều lần lúc cao điểm. Tất nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Năm ngoái trời đông giá rét vượt qua những năm qua, chó nhung tộc mỗi đại bộ lạc nhất định chết cóng dê bỏ vô số. Vì bảo đảm có càng nhiều dê bò sinh sôi, mỗi đại bộ lạc đồng dạng có khả năng có thể phái ra bộ tộc xâm lấn, cướp đoạt lương thực dư tới tiết kiệm bộ lạc tiêu hao. Cũng chính vì vậy, biết được có binh phong đài mất liên lạc, chính phong quân tham tướng lập tức phái ra một đội kỵ binh tiến đến điều tra. Đến tập kết, toàn bộ bốn đội đã có 7 thập đến đông đủ. Đợi thêm nữa chốc lát, bốn đội hạ hạt 10 thập toàn viên đến đông đủ. Đội trưởng Đỗ Quang Diệu, tuổi chừng 40, vóc người gầy cao, một thân bạc lắc lư khải giáp, nhìn không ra uy vũ. Nhịp bước lại trầm ổn đanh thép, cùng thân hình của hắn không xứng, rõ ràng là võ giả. Chỉ bất quá, võ giả cũng có phân chia mạnh yếu. Nhúng ra cảnh, đoán cốt cảnh, thiên thiên cảnh, siêu phàm cảnh, thông sứ cảnh, mỗi vượt qua một cái cảnh giới, thực lực đều là hiện cấp số nhân bạo tăng. Theo tuổi tác cùng quân chức để phán đoán, vị đội trưởng này tuy là có tập võ căn cốt, thiên phú lại cực kỳ bình thường, xác suất lớn còn lưu lại tại nhúng gia cảnh. Nếu là có lấy đoán cốt cảnh thực lực, lấy tuổi của hắn, dù cho làm việc cẩn thận, tại biên quân loại địa phương này, cũng đã sớm bằng quân công thăng làm giáo úy. Theo lấy Đỗ Quang Diệu ra lệnh một tiếng, đội ngũ nhanh chóng chạy tới chuồng ngựa. Bên kia, hậu cần quân chồng đã chuẩn bị tốt lương khô ngựa. Mỗi người 2 kỵ. Trấn Bắc quân chiến mã không nhiều, nhưng Tần Phong chỗ tồn tại đội ngũ là chính phong quân trước kỵ binh. Tuy là không giống chó nhung tộc tướng sĩ cái kia, có khả năng một người phối mấy ngựa, nhưng cũng có thể một người phối 2 ngựa. Lại đều là tứ chi khỏe mạnh dài, thân thể lưng ngắn nhỏ cường tráng chiến mã. Đại Lương quốc, ngựa chia làm lạc đà dùng ngựa, kéo dùng ngựa, đi dùng ngựa, kiêm dùng ngựa 4 loại. Đi dùng ngựa liền là chiến mã, số lượng khan hiếm. Dù cho là biên quân, cũng chỉ có trước kỵ binh loại này thường xuyên xem như kỵ binh dẫn đầu binh sĩ, mới có thể bảo đảm mỗi vị kỵ binh ít nhất phân phối 2 thất chiến mã. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhộn nhịp cưỡi trên chiến mã. Từng tiếng vó ngựa, xông ra đại doanh. Bởi vì là trinh sát hành động, không có hậu cần quân chồng tùy hành, những cái kia lạc đà mang theo lương khô, công cụ dự phòng ngựa, thì đơn độc phái ra một thập đội ngũ phụ trách dẫn dắt. Nửa canh giờ phía sau, nửa đường đổi đi một lần, đội ngũ chạy tới 20 km bên ngoài, xảy ra chuyện binh phong đài. Đỗ Quang Diệu vung tay lên. 2 tên sĩ tốt cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đến binh phong giữa đài điều tra. Toàn bộ binh phong đài, dài rộng khoảng 30 mét. Xây ở địa thế tương đối cao trên sườn núi. Trung quanh là cao chừng 2 mét tường đất, bên trong thì là đủ loại ốc xá nhà kho. Trung ương thì có xây một cái diện tích đạt tới 10 mấy mét vuông, cao tới hơn 10 mét thổ đài. Bắc cương bên này, binh phong đài dày đặc, biên cảnh cách mỗi 2 km liền sẽ xây dựng một tòa binh phong đài, từ một thập nhân mã đóng giữ. Những cái này binh phong đài, hiện hình tam giác, xen kẽ. Ngày đêm đều sẽ an bài lính gác tại trên đài đất canh gác, một khi phát hiện quân địch, lập tức có thể thông qua khói đặc cùng hỏa diễm cường độ, nhanh chóng đem địch tình truyền lại cho xung quanh binh phong đài. Cho dù gặp gỡ trời mưa lớn, cũng có thể thông qua dùng ngựa, tầng tầng đưa tin tức. Làm binh phong đài trú quân, thời gian qua đến so phổ thông biên quân muốn thoải mái rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng cực cao. Bởi vì binh phong đài trú quân, không chỉ cung cấp ứng vật tư dồi dào, còn có thể vụng trộm tại 4 phía khai khẩn đất hoang. Bất quá, một khi gặp gỡ quân địch quy mô xâm lấn tuyến đường bên trên binh phong đài trú quân, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đội trưởng, tất cả đều chết sạch, không có phát hiện tung tích địch. 2 vị leo tường tiến vào binh phong đài binh lính, đem cửa treo buông xuống. Đi vào, chỉnh đốn chốc lát. Đỗ Quang Diệu vung tay lên, mọi người nhún người xuống ngựa. Tiến vào binh phong giữa đài, mùi máu tươi phả vào mặt. Có sở trường truy tung thành viên, bắt đầu nghiên cứu địch nhân hành tung. Cũng có thành viên phụ trách tìm kiếm và chỉnh lý chú quân thi thể. Rất nhanh, 10 bộ thi thể bị tập trung lại. Những thi thể này đều là binh phong đài chú quân, trên mình vết đao răng đầy, tứ chi đều bị chặt đứt, không biết tung tích. Miệng vết thương, máu tươi đã khô cạn, lộ ra dày đặc gãy xương. Hẹ. Không ít tân binh lần đầu nhìn thấy thảm trạng như vậy, nhịn không được nôn ra một trận. Nhìn lên, như là mã tặc làm. Có lao binh thần sắc tự nhiên lấy ra lương khô cùng túi nước, gặm. Khó nói. Cũng có lao binh phản bắt lên, mã tặc vì dự trữ đồ ăn, tuy là có khi sẽ mang đi tứ chi, nhưng mã tặc cũng đồng dạng cực ít tập kích binh phong đài. Có thể là bộ lạc bộ tộc cố tình bắt trước mã tặc tác phong, tính toán mê hoặc chúng ta. Nếu thật là bộ lạc bộ tộc, vậy coi như nguy hiểm. Có lao binh lo lắng. Rất nhanh, 10 vị binh phong đài chú quân thi thể liền bị giải lên ôi, lắp đặt một chiếc tạm thời cải tiến bên trong xe ngựa. Đỗ Quang Diệu phái một tên lão binh một tên tân binh, đem những thi thể này trở về quân doanh. Thi thể dễ dàng gây nên ô dịch, nhưng trấn Bắc quân bên này có không cho tướng sĩ chết tha hương xứ lạ, hồn về quê cũ truyền thống. Trừ phi thực tế bất đắc dĩ, đại bại mà chạy, bằng không đều sẽ thu thập chiến tử binh lính thi thể, từ hậu cần bên kia an bài quân chồng thống nhất đưa về nhà hương. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, sở trường truy tung binh lính cũng nhộn nhịp trở về hồi báo. Kẻ tập kích hình như cực kỳ cẩn thận, phong hỏa đài xung quanh cũng không phát hiện có đại lượng kỵ binh dấu tích, chỉ phát hiện tiểu cố kỵ binh hướng về Bắc cương nội địa đi sâu dấu tích. Nhìn lên, càng giống là tiểu cố mã tặc làm, nhưng cũng không thể chọn vẹn bài trừ chó nhung tộc bộ lạc bộ tộc. Cuối cùng, còn tại ở tiểu cố mã tặc, không có đặc thù lý do, sẽ không đi tập kích binh phong đài. Trấn Bắc quân không phải ăn chay. Chọc tức, cho dù trốn đến đại thảo nguyên chỗ sâu, cũng khó thoát truy sát. Chỉ có trên thảo nguyên những cái kia bộ lạc, tuy là từng người tự chiến, thậm chí lẫn nhau chinh phạt. Chỉ khi nào đối đầu Trấn Bắc quân, lại lẫn nhau cậy vào, giang môi tương trợ mới dám coi thường Trấn Bắc quân uy hiếp. Đỗ Quang Diệu triệu tập một đám thập trưởng, bàn bạc sau đó, cuối cùng ra lệnh. Một bên thiêu đốt khói báo động, thông chi chú địa bên kia phái binh trợ rút, một bên căn cứ chiến mã dấu vết lưu lại, truy tung cùng tìm kiếm người xâm nhập. Chương 6, trước công chiến mã. Sau một canh giờ, đội ngũ lần theo đầu mối, một đường truy tung đến Đông Linh Trang. Đi vào trong trang một khắc này, không chỉ là những lao binh kia nhóm, liền không có gì kinh nghiệm thực chiến tần phong, đều cảm giác có chút không thích hợp. Trong trang lặng ngắt như tờ. Xây dựng có công sự phòng ngự trang viện đã bị công phá, khắp nơi thi thể, máu chảy thành sông. Tùy ý có thể thấy được người già trẻ em cùng hộ nông dân tàn tạ thân thể. Theo quần áo tới nhìn, cho dù là trang chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ Đông Lĩnh trang bị tàn sát không còn, hộ nông dân cùng lao hấu phụ nữ trẻ em không một may mắn thoát khỏi. Thương khố cũng bị chuyển không. Lập tức rút khỏi Đông Lĩnh trang, phái ra trinh sát, điều tra tung tích địch. Đỗ Quang Diệu trong thanh âm mang theo rõ ràng sợ hãi. Tất cả mọi người nhanh chóng lên ngựa rút lui Đông Lĩnh trang. Huyết tẩy một cái điền trang, đây tuyệt đối không phải một cái cỗ nhỏ mã tặc có khả năng làm được. Bắc cương biên cảnh hoang vắng, thuế má cứ thấp, cũng chỉ có một chút thực lực không tầm thường võ giả dám xây dựng điền trang. Trong trang bên ngoài, tất cả đều xây dựng có hàng rào tường đất, trong trang tráng đinh vài trăm, nội viện càng là có cơ quan cung nỏ. Cỗ nhỏ mã tặc nhiều nhất đột nhiên tập kích, xông vào điền trang đánh cướp một phen, không có khả năng giết tới trang viện bên trong, thậm chí đổ diệt toàn bộ trang. Đỗ Quang Diệu lo lắng, bọn hắn chi này phụ trách điều tra địch tình trinh sát kỵ binh sẽ trở thành kẻ tập kích mục tiêu. Diệt đi bọn hắn, có khả năng trên diện rộng chỉ hoãn chính phong quân phái binh tiêu trừ tốc độ. Nhanh như vậy liền đi ra, hẳn là đã phát giác được không thích hợp. Biết cũng vô dụng, bọn hắn thai kiếp khó thoát. Một cái sườn núi nhỏ bên trên, ba tên quyển nhung tộc thập phu trưởng chính giữa nhìn về nơi xa lấy Đông Lĩnh Trang phương hướng. Nhìn thấy một đội kỵ binh theo Đông Lĩnh Trang bên trong đi ra, bọn hắn nhộn nhịp đem ngón trỏ cùng ngón cái nhét vào trong miệng. Vang dội huýt sáo vang lên. Dưới sườn núi, hơn 30 vị quyển nhung tộc chiến sĩ cùng nhau cưỡi trên chiến mã, vòng qua dốc núi hướng Đông Lĩnh Trang một mặt. Thở dài, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ba tên quyển nhung tộc thập phu trưởng dùng ngựa gia tốc, trước tiên hướng về chừng trăm người đội ngũ đánh tới. Giết. Phía sau, hơn 30 vị quyển nhung tộc chiến sĩ theo sát phía sau, trong mắt đều lóe ra khát máu quan mang. Không tốt. Đỗ Quang Diệu trước tiên phát hiện xa xa có hơn 30 cưỡi đánh tới, trong lòng lập tức giật mình. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua, nhìn thấy khoảng cách gần nhất một vị tộc trưởng. Nô Quảng, người dẫn theo chúng chặn lại, cho toàn bộ đội ngũ rút lui tranh thủ thời gian. Nô Quảng cái kia thân thể khôi ngô cứng đờ. Được. Hắn đột nhiên lôi kéo dây cương, quay đầu ngựa lại. Sắc mặt cứ việc khó coi vô cùng, trong lòng chửi mắng suối quẩy. Lại biết lúc này, rụt rè chỉ sẽ càng trống chết. Hắn dương lên trường thương trong tay, các huynh đệ, cùng ta giết đi qua. Dứt lời, hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Trước tiên đón lấy đánh tới quyển nhung tộc kỵ binh. Tần Phong cùng 6 vị lão binh đều là quay đầu ngựa lại, theo sát lấy xông ra. Chỉ có 2 vị tân binh, Thất Kinh, thân thể dường như không nhận sai sự đồng dạng, thế nào cũng không cách nào khống chế dưới thân chiến mã. Loạn choạng tại chỗ đảo quanh. Bỏ đi. Đỗ Quang Diệu vung tay lên. Không có người để ý tới 2 vị này tứ thập tân binh. Còn lại 9 thập nhân mã, nhộn nhịp rút lui. Lưu lại tứ thập đoàn hậu, chủ yếu liền là làm cho cả tứ thập đi chịu chết. Bọn hắn tuy là cũng là kỵ binh, nhưng bình thường bỏ bê luyện tập, bình nguyên tác chiến, đừng nói lấy 10 địch 30. Lấy 100 địch 30 đều là tự tìm đường chết. Đây cũng là đối phương 30 mấy cưới liền dám phát động công kích, bọn hắn người đến qua trăm, lại lựa chọn rút lui nguyên nhân chỗ tồn tại. Biết rõ một con đường chết, Nô Quảng cùng một đám các lão binh vẫn là hùng hãn giết ra. Toàn ở tại chống lại quân lệnh không chỉ một con đường chết, loại trừ quân công thuộc về không thể tước đoạt bên ngoài, còn lại quyền lực đều muốn bị tước đoạt hầu như không còn. Chỉ là chết, phơi thây hoang dã, sẽ phái người thông chi trong thôn, lại sẽ không đưa hải cốt hồi hương điểm ấy, liền là tuyệt đại bộ phận tướng sĩ không thể nào tiếp thu được sự tình. Không có người muốn chết phía sau biến thành cô hồn dã quỷ, còn liên lụy thân nhân mặt mũi mất hết. Ba tạm, Mạc Nhi Đốn, các ngươi đổi bắt quân địch chủ lực, chờ ta tụ hợp. Đường giữa, thập phu trưởng Thác Khắc Luân hướng về hai vị khác thập phu trưởng phất phất tay. Tốt. Hai vị thập phu trưởng làm thủ thế, lập tức kéo động dây cương, xuất lĩnh thủ hạ tướng sĩ thoát khỏi đội ngũ, lách qua tứ thập, hướng về đại bộ phận đội ngũ đuổi theo. Nô Quảng cùng một đám các lao binh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiếu đi hai đội nhân mã, bọn hắn áp lực chợt hạ xuống. Về phần chia binh đi chặn lại cái kia hai đạo nhân mã, thì ai cũng không nghĩ qua. Bởi vì không đem còn tại chỗ xoay quanh hai vị tân binh coi là, bọn hắn tổng cộng cũng liền 8 người. Phái một hai cái đi qua chặn lại, còn chưa đủ nhân ra một vòng kỵ sạc. Hiu hiu hiu. Song phương tiếp cận đến chừng 50 mét. Thác Khắc Luân cùng thủ hạ chiến sĩ, nhộn nhịp kéo động kỵ cùng, hướng về mọi người bắn ra. Chiến mã chất quý, bọn hắn nhắm chuẩn mục tiêu, đều là lập tức chiến sĩ. Nô Quảng cùng 6 vị lão binh, nhộn nhịp nắm chặt trường thương, phục địa thân thể. 3. Tần Phong thì dựa vào siêu cường năng lực phản ứng, dùng trường thương, đem một chi bay tới mũi tên cho quét bay ra ngoài. T. Kỵ cung vô luận là tầm bắn, xạ tốc vẫn là uy lực phương diện, cũng không bằng bộ cung. Dù là như vậy, cũng có một thất chiến mã bị nội trúng đầu, Tê Minh lấy ngã lật dưới đất. Bùi đất tung bay. Lập tức lao binh vượt lên trước một bước, quần quật lấy vừa ra. Lập tức tìm không thấy rơi xuống trường thương, hắn rút ra bên hông đoàn đao, tiếp tục trùng sát. Chết đi cho ta. Hướng phía trước Nô Quảng, một thương hướng về ngực Thác Khắc Luân đâm tới. Sặc. Thác Khắc Luân đã thu về kỵ cung, hắn hai chân kẹp chặt bụng ngựa, vòng eo vặn một cái, cả nửa người đột nhiên ngửa ra sau, kề sát lưng ngựa. Khó khăn lắm tránh đi một phát này. Tại trường thương thu về thời khắc, Thác Khắc Luân thân thể cũng cấp tốc thẳng lên. Loan đao trong tay, mượn chiến mã thế sông, hướng về Nô Quảng phần eo chặt nghiêng đi qua. Nô Quảng phản ứng không chậm, lập tức hành thương ngăn cản. Loan đao chém ở trên cán thương, thuận thế dán vào báng súng không ngừng di chuyển. Bước đến Nô Quảng chỉ có thể vứt bỏ trường thương, rút ra bên hông đoàn đao. Hai người quay người mà qua. Chỗ khác biệt chỉ ở tại, Thác Khắc Luân lập tức điều chỉnh tốt thân thể trọng tâm, vung đao đem một vị lão binh đâm tới trường thương ngăn cản mở. Mà Nô Quảng vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt trọng tâm, liền có một vị quyển nhung tộc chiến sĩ huy động loan đao hướng hắn chém tới. Suy lạp, tuy là tránh đi bộ phận quan trọng, một đao kia vẫn là chém ở trên vai của hắn. Lưỡi đao sắc bén, cắt ra giáp da, mang theo một chuỗi giọt máu. Nô Quảng vốn là trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị một đao kia cho chém xuống chiến mã. Suy, mới từ trên mặt đất vọt lên, liền gặp một cái quyển nhung tộc chiến sĩ vung đao chém tới. Đầu người bay lên, máu tươi như đổ. Sặc sặc sặc. Song phương nhân mã đan sen mà qua. Quyển nhung tộc bên kia, nhân mã chỉnh tề. Trái lại Tần Phong bên này, 8 người đã chỉ còn 5 người. Thập trưởng Nô Quảng cùng 2 vị lão binh, toàn ở cái này vòng va chạm bên trong bị giết. Tần Phong đột nhiên tung người xuống ngựa, tay cầm trường thương, ánh mắt sáng rực. Người điên rồi sao? Một vị lão binh trầm giọng quát lớn. Tần Phong lại không có để ý tới, đột nhiên hướng về quyển nhung tộc các chiến sĩ phóng đi. Vừa mới cái kia một vòng va chạm, hắn chỉ là theo các lão binh sau lưng, hết sức phòng thủ. Trước mắt đã hiểu rõ chi này quyển nhung tộc kỵ binh thực lực, tự nhiên không do dự nữa, tự tìm cái chết. Thác Khắc Luân kẹp lấy bụng ngựa, hướng về Tần Phong đón ra. Lại không muốn, Tần Phong tốc độ cực nhanh. Chiến mã chưa đến nhanh, liền đã tới phụ cận. Thác Khắc Luân một tay điều khiển chiến mã, để chiến mã theo Tần Phong mặt bên chạy đi. Một tay nắm chặt luân đao, thân thể bổ lượng, chỉ đợi chiến mã tới gần liền cho Tần Phong một kích chí mạng. Hàn quang lóe lên, Tần Phong trước đâm ra một thương, mục tiêu không phải Thác Khắc Luân, mà là chiến mã phần bụng. Vì bảo trì tính cơ động, song phương chiến mã đều không có phân phối dày nặng mã giáp ngược hải. Đại Lương quốc biên quân phân phối có trường thương, mượn trường thương ưu thế, công kích đối phương ngựa hiệu quả so với công kích kỵ binh hiệu quả càng tốt hơn. Khuyển Nhung tộc tinh thông cưỡi ngựa, trên chiến mã cũng có thể thoải mái tránh đi trường thương công kích, nhưng chiến mã cũng không hiểu xê dịch né tránh. Phía trước không có lao binh làm như thế, chỉ là chiến mã chất quý, so nhân mạng muốn đáng tiền nên nhiều, vô ý thức lựa chọn công kích kỵ binh. Một cái nữa thì là công kích trong quá trình, công kích băng băng chiến mã, nếu là lực độ bắt chẹt không được, chịu đến phản chấn cực mạnh, bản thân cũng dễ dàng bị lật tung rơi. Tần Phong nhưng không có chiến mã so nhân mạng chân quý ý nghĩ. Hắn hiện tại chiến lực đạt tới 4.23, vô luận là lực lượng, phản ứng, tốc độ đều viễn siêu người thường. Địch quân chiến mã không có trọn vẹn đến nhanh thời điểm, điểm này lực phản chấn căn bản không đáng giá nhắc tới. Suy, đầu thương đâm vào đến bụng ngựa. Cước đạp thực địa, lực độ cũng bắt chẹt đến cực kỳ thích hợp. Đầu thương mới một chui vào bụng ngựa, lại bị Tần Phong cho nhanh chóng rút ra. T. Chiến mã bị đau, tại chỗ đạp đạp nhảy vọt. Thác Khắc Luân tuy là từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, cũng chỉ có thể đè thấp thân thể, kẹp chặt bụng ngựa, cố gắng kéo động dây cương, miễn cưỡng bảo trụ sẽ không bị lật tung xuống ngựa. Phúc. Tần Phong lại là đâm ra một thương. Thác Khắc Luân khỏe mắt liếc qua ngắm đến thời điểm, đã chậm. Một phát này lại chuẩn lại hung ác, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, chiến lực 025. Hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Tần Phong vung thương, thẳng hướng còn lại Khuyển Nhung tộc chiến sĩ. Chương 7, quay đầu lại hướng giết, kéo dài khoảng cách. Lập tức lấy Tần Phong rõ ràng đem thập phu trưởng Thác Khắc Luân giết đi. Một đám Khuyển Nhung tộc chiến sĩ đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn nhộn nhịp kéo động dây cương, muốn kéo mở khoảng cách. Tần Phong tốc độ cao nhất mà động, thương ra như rồng. Một thất chiến mã, bờ mông trực tiếp bị hắn một thương chọc ra cái lỗ máu. Khuyển Nhung tộc chiến sĩ khống chế không nổi sao động chiến mã, chỉ có thể quay cuồng nhảy xuống. Lăn trên mặt đất động vài vòng, vừa mới giữ vững thân thể, còn không đứng lên. Tần Phong đã một thương xuyên thủng cổ họng của hắn. Chiến lực không 16. Đi vòng qua, đừng để bọn hắn đến nhanh. Còn sót lại 4 tên lão binh, cuối cùng phản ứng lại. Bọn hắn khí thế dâng cao, dùng ngựa giết ra. Vó ngựa từng trận. Vẹn vẹn 4 người, lại dám ngược lại bao vây đối phương 8 người. Tần Phong cường thế dũng mãnh gan dạng, trực tiếp đem song phương khí thế cho xoay chuyển tới. Hắn vọt thẳng vào đến địch quân trong trận doanh. Dựa vào siêu cường năng lực phản ứng cùng tố chất thân thể, tránh đi từng cái loan đao tập kích. Trường thương vung dậy, đều thảm không ngừng. Trong chốc lát, Khuyển Nhung tộc chiến sĩ liền bị đánh giết trống không. Tần Phong dựa vào một người một thương, độc giết 8 người. Mặt khác 2 cái thì chết tại 2 vị lão binh trong tay. Một vòng này chém giết xuống, 4 tên lão binh đều là thở hổn hển. Chỉ có Tần Phong, một người một thương vẫn như cũ đứng thẳng như tùng. Liên sát 8 người, chiến lực của hắn đã theo 4.23 tăng lên tới 5.52. Toàn thân cao thấp, không chỉ không có chút nào cảm giác mệt mỏi, thậm chí càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Luồng gió mát thổi qua, mùi máu tươi tràn ngập. Tần Phong rút ra đòn đao, đem chính mình đánh chết 8 vị Khuyển Nhung tộc chiến sĩ hai trái cắt xuống. 2 cái ném vào chính mình chứa lấy vôi trong túi, mặt khác 6 cái thì phân biệt đặt ở chiến tử Ngô Quảng cùng 2 vị lão binh trong túi. Một người 2 cái, một cái là đồng đội tình trạng, một cái là còn nửa tháng này thức ăn. Đại khí, 4 vị lão binh đều là mặt lộ vẻ kính nể. Quân công không thể đoạn, chết cũng là như vậy. Quân công ban thưởng cùng mang tới phúc lợi đều muốn từ người nhà kế thừa. Trên chiến trường, sống sót tướng sĩ bình thường đều là mình giết mấy cái, liền cắt xuống mấy cái địch nhân thay trái, cực ít mạo hiểm lĩnh đồng bạn quân công. Không người nhận địch nhân thi thể thì sẽ bị sửa sang lại tới, trung bình phân phối cho chiến tử binh lính. Nhưng tương tự, cũng không có người sẽ đem quân công của mình phân cho những cái kia chiến tử chiến hữu. Bởi vì những cái này quân công đều là chính mình lấy mạng liệu đi ra. Như Tần Phong như vậy, đem quân công đưa cho chiến tử chiến hữu, bọn hắn không chỉ không có gặp được, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Tần Phong bắt đầu đem Nô Quảng cùng 2 vị lão binh thi thể cho tập trung lại. 4 vị lão binh cũng nhộn nhịp lên trước, hợp lực đem dư thừa không có bị thương chiến mã cho thu thập một chỗ. Lại đem Nô Quảng 3 người thi thể phân biệt cột vào 3 con chiến mã trên lưng, thu thập kỵ cùng loan đao chờ chiến lợi phẩm đặt ở mặt khác một thất chiến mã trên lưng. Tần Phong đem Nô Quảng 3 người trường thương toàn bộ treo ở lập tức, tung người lên ngựa, lôi kéo dây cương, hướng về đại bộ phận đội ngũ rút lui phương hướng đuổi theo. 4 vị lão binh đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, nhưng nhìn Tần Phong ý tứ, rõ ràng là dự định ngược lại truy kích Khuyển Nhung tộc 2 chi đội ngũ khác. Đi, bọn hắn không chút do dự, lập tức giục ngựa bắt kịp. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có như vậy cái cường đại dê đầu đàn, không đạo lý không liệu một phen. Một đường tiến lên, Tần Phong rất nhanh liền nhìn thấy 2 vị tân binh thi thể. Hắn đem túi vôi bên trong còn sót lại 2 cái thai trái móc ra, phân biệt nhét vào 2 người trong túi. 4 tên lão binh cũng đến phụ cận, nhộn nhịp lên trước hỗ trợ, đem 2 vị tân binh thi thể cột vào trên chiến mã. 5 người tiếp tục xuất phát. Ven đường có thể nhìn thấy đại bộ phận đội ngũ lưu lại ký hiệu. Một đường truy tìm, sau nửa canh giờ, cuối cùng tại một dòng sông nhỏ bên cạnh tìm tới đội ngũ. Tứ thập chặn lại, vẹn vẹn chỉ là ngăn lại Khuyển Nhung tộc một đội nhân mã, mặt khác 2 đội nhân mã thủy chung theo đuổi không bỏ. Dựa vào kỵ xạ ưu thế, không ngừng du tàu suốt xa tiến hành tiêu hao. Cuối cùng đem đại bộ phận đội ngũ cho dồn đến đầu này sông nhỏ bên cạnh. Ngược lại, vẹn vẹn chỉ là 20 mấy kỵ binh, 2 vị Khuyển Nhung tộc thập phu trưởng cũng không dám tùy tiện cường công, muốn chờ Thác Khắc Luân nhân mã đến phía sau lại một lần hành động bắt lại. Phía sau, tiếng vó ngựa truyền đến, rốt cuộc đã đến. Ba Tạp cùng Mạc Nhĩ Đốn 2 vị thập phu trưởng đều là hưng phấn quay đầu, Nhìn thấy, cũng là Tần Phong cùng bốn vị lão binh, chính giữa xa xa hướng bọn hắn trùng sát mà tới. Thác Khắc Luân chuyện gì xảy ra? Chính mình không dẫn chúng chạy đến tụ hợp, ngược lại làm cho chặn lại đội ngũ, có một nửa nhân mã sống sót trở tới. Hai người đều là trừng to mắt, khó có thể lý giải được. Là tứ thập người giết tới. Bọn hắn rõ ràng còn sống. Biên quân các chiến sĩ thì làm mừng rỡ. Làm xong phản công chuẩn bị. Đỗ Quang Diệu ánh mắt sáng rực, tiền hậu giáp kích, lại có binh lực thượng ưu thế, vô cùng có khả năng một lần hành động đem đối phương đánh tan. Quay đầu, diệt đi bọn hắn. Ba tạp cùng Mạc Nhĩ Đốn hiển nhiên cũng biết tiền hậu giáp kích nguy hại. Bọn hắn không có chút gì do dự, lập tức ra lệnh, trước tiên dục ngựa hướng về Tần Phong năm người đánh tới. Hơn 20 tên kỵ binh, theo sát lấy giết ra. Song phương tiến vào trong vòng 100 mét, Tần Phong bỗng nhiên mang theo thu thập được trường thương, tung người xuống ngựa. Hắn nắm lấy một chi trường thương, đột nhiên hướng ba tạp dưới hông chiến mã vọt tới. Hô! Kình phong gào thét. Trường thương hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến bụng ngựa. Ba tạp cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên kéo động dây cương, muốn khống chế chiến mã tránh đi trường thương, lại không thể cứu vãn. Trường thương tốc độ quá nhanh, hắn cho dù cưỡi ngựa lại cao, cũng không có khả năng để dưới hông chiến mã, đúng như thân thể của mình đồng dạng linh hoạt. Phúc. Trường thương đâm vào đến chiến mã phần bụng, chui vào một đoạn. Cương đại lực trùng kích, khiến chiến mã hướng phía sau ngã lật xuống dưới. Không chỉ ba tạp bị hất bay ra ngoài, đằng sau một vị khuyển nhung tộc chiến sĩ né tránh không kịp, cũng bị cả người lẫn ngựa đụng lật dưới đất. Tần Phong chìm cọc đứng vững, lại là một chi trường thương tại tay, ánh mắt rời về phía đã giết vào 50 mét bên trong Mạc Nhĩ Đốn. Đống nhiên vung tay, trường thương như hồng, thẳng đến Mạc Nhĩ Đốn dưới hông chiến mã. Một mạch mà thành, hai thương vẹn vẹn chỉ là cách nhau mấy giây. Mạc Nhĩ Đốn cắn răng, chỉ có thể vứt bỏ vừa mới cầm lên kỵ cung, rút ra loan đao, phụ phục hướng về trường thương chém tới. Sắc. Tại loan đao chém trúng đầu thương ngay mắt, hắn liền cảm giác đại sự không ổn. Một cỗ cường đại cự lực vọt tới, để hắn nháy mắt mất đi trọng tâm, từ trên ngựa té xuống. Dù là như vậy, mượn chiến mã công kích quán tính chém ra một đao kia, cũng vẹn vẹn chỉ là để trường thương chết đi một chút. Suy lạc. Trường thương đầu thương dán vào chiến mã bên người, vạch ra một đạo đỏ tươi vết thương. Lực lượng mạnh mẽ, để khuyển nhung tộc chiến sĩ đều là hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Lập tức đã có chiến mã tiến mạnh đến 30 mét bên trong, bốn vị lao binh cũng giết tới phía trước. Tần Phong không tiếp tục bắn ra còn lại trường thương, mà là huy động trường thương hướng về khuyển nhung tộc chiến sĩ đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, so với băng băng chiến mã cũng chỉ là hơi kém một chút. Giết. Đỗ Quang Diệu cũng không do dự nữa, trước tiên phóng ngựa từ phía sau hướng về khuyển nhung tộc chiến sĩ giết ra. Tần Phong ném trường thương chặn lại, bốn tên lão binh tăng thêm không ít chiến mã công kích, khiến khuyển nhung tộc chiến sĩ thế sông diện rộng hạ thấp. Một vòng công kích sau đó, bốn tên lão binh một chết một bị thương. Tần Phong thì thừa cơ giết vào khuyển nhung tộc chiến sĩ trong đám, một thương đâm lật một cái. Huyết vụ tràn ngập, tiêu thảm không ngừng. Trong đầu của hắn không ngừng có chiến lực gia tăng hệ thống nhắc nhở vang lên. Chương 8, phái binh tiếp ứng. Có Tần Phong chặn lại, 23 vị khuyển nhung tộc chiến sĩ, một cái cũng không thể đào thoát. Một trận chiến này, Tần Phong một người liền đánh giết 10 vị. Ba vị lão binh cũng tại một vòng công kích phía sau, quay đầu phản sát 5 cái. Còn lại 8 cái đều là theo sau chạy tới Đỗ Quang Diệu đám người giết chết. Phe mình bên này, loại trừ vòng thứ nhất va chạm thời gian, bị giết một vị lão binh bên ngoài, liền chỉ có 2 người bị thương. Cắt xuống 10 cái thai trái, Tần Phong vẫn quy củ cũ, đem 2 cái thai trái nhét vào bị giết lão binh trong túi. Nhất niệm đồng đội, hai còn thức ăn. Đừng nói phổ thông binh lính, liền Đỗ Quang Diệu vị đội trưởng này, nhìn xem đều là nổi lòng tôn kính, trong lòng sợ hai thán phục hào khí. Tất nhiên, cũng có khó chịu. Bởi vì Tần Phong cử chỉ này, để hắn mặt mũi bị tổn thương, uy nghiêm bị tổn thương. Hắn không có khả năng cùng Tần Phong dạng này, đem vừa mới tới tay quân công, phân ra tới đưa cho phía trước bị truy kích bắn giết chiến sĩ. Tần Phong thần sắc tự nhiên, vô luận là kính nể vẫn là ánh mắt khác thường, đều không thể để nội tâm của hắn nổi lên mảy may gợn sóng. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tại Bắc Cương giết ra một phiến thiên địa, làm trong nhà phụ mẫu, đoạt lại vì cứu hắn mà mất đi hết thảy. Vì thế, hắn liền đến cùng là ai tại sau lưng thiết kế hãm hại hắn, đều không đi cân nhắc qua, càng đừng đề cập cái khác một chút loạn thất bát tao sự tình. Vì có đầy đủ đồ ăn chống đỡ cường độ cao tập luyện, hắn không ngại thúc ép đồng đội lấy ra vất vả để giành được tiền tài, làm hắn đổi lấy đồ ăn. Vì hàng ngày sẽ không bị khốn tại đủ loại sinh hoạt vật vặt, hắn cũng là ước hiếp lao thập bên trong một cái. Nên có đồng đội chiến tử thời điểm, hắn cũng nguyện ý phân ra một bộ phận quân công tặng cho bọn hắn. Làm việc chỉ cầu yên tâm thoải mái. Người tên là gì? Đỗ Quang Diệu nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong. Tần Phong trả lời một câu. Nô Quảng chiến tử, tứ thập tứ ngươi tạm thay thập trưởng vị trí. Đỗ Quang Diệu cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng khó chịu, phóng xuất ra một chút thiện ý. Không có cách nào, gia hỏa này quá cường hãn. Một người hai thương, liền trực tiếp đem hai vị khuyển nhung tộc thập phu trưởng cho lật tung xuống ngựa, lại một người một thương, liên sát 10 địch. Như vậy dũng manh gan dạ, liền hắn cái võ giả này đều cảm thấy không bằng. Loại người này, chết nhanh hơn, thăng đến cũng nhanh. Vô luận loại nào kết quả, đều không cần thiết đắc tội. Tạ đội trưởng. Trong lòng Tần Phong hơi động. Cảm ơn sau đó, lẩm nhẩm mở ra hệ thống. Ký chủ, Tần Phong. Chiến lực, 73. Binh lực, 3. Năng lực đặc thủ, 0. Liên sát 10 địch, chiến lực của hắn đã theo 5.52 tiêu thăng đến 7.13. Đỗ Quang Diệu vừa mới bổ nhiệm, mặc dù là tạm thời bổ nhiệm, cũng để cho binh lực của hắn theo một cái đều không có, gia tăng đến 3 cái. Chuyện này ý nghĩa là, nếu là hắn xuất lĩnh 3 vị này thủ hạ đánh ra thắng trận, sẽ có tỷ lệ thu hoạch đến năng lực đặc thù xem như ban thưởng. Đỗ Quang Diệu bắt đầu an bài dọn dẹp chiến trường, đồng thời phái ra một vị cánh tay phải bị thương, tạm thời mất đi năng lực chiến đấu chiến sĩ, dùng ngựa tiến đến gần nhất binh phong đài, thông báo tin tức mới nhất. Lại lưu lại một vị thương binh, lưu thủ tại chỗ phụ trách chăm sóc thi thể cùng chiến lợi phẩm, đợi đến viện binh. Tuy là trong lòng không quá tình nguyện, Đỗ Quang Diệu vẫn là ra lệnh, đội ngũ tiếp tục xuất phát, truy tung khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ. Nguyên bản 100 xuất đầu đội ngũ, bây giờ chỉ còn 90. Lại diệt đối phương một chi hơn 30 cây trinh sát, bọn hắn tiếp tục truy tung xuống dưới, vô cùng có khả năng lại lần nữa tao ngộ phục kích. Không biết làm sao, bọn hắn nhận được nhiệm vụ, liền là điều tra ra chi này đi sâu Bắc Cương khuyển nhung tộc đội ngũ tài liệu cặn kẽ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây là nghiêm trọng thất trách. Chỉ có thể tiếp tục truy tung xuống dưới. Thần Phong, ngươi còn có thể hay không tái chiến? Nếu như có thể tái chiến lời nói, ta điều phối hai vị sở trưởng truy tung binh lính vào các ngươi tứ thập, từ các ngươi tứ thập phụ trách tại phía trước truy tung cùng cảnh giới. Đỗ Quang Diệu do dự mãi, vẫn là ra mặt dày hỏi hướng Tần Phong. Phái ra một đội nhân mã ở phía trước truy tung cùng cảnh giới, không thể nghi ngờ có khả năng cho đại bộ phận đội ngũ tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian. Tần Phong cùng tứ thập luân phiên đại chiến, vô luận là tinh thần vẫn là thể lực, theo lý đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Khẳng định không có khả năng lại chọn tứ thập đi làm cái này là chán. Không biết làm sao, Tần Phong vũ dũng cường hãn, là người thích hợp nhất. Mấy người các ngươi, còn có thể hay không tái chiến? Tần Phong nhìn về phía sau lưng ba vị lão binh. Bản thân hắn tự nhiên là cầu không được, càng đánh càng mạnh, hận không thể có thể một ngày giết tới muộn. Nhưng hắn cũng không đến mức vì ích lợi của mình, trái cố thủ hạ tính mạng. Có thể, bao gồm phần lưng bị chặt một đao lão binh, đều là chém đinh chặt sắt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đi theo Tần Phong, hai bọn hắn vòng trùng sát xuống, nhân thủ hai người đầu quân công. Hơn nữa, quân công không chỉ có giết địch, cũng bao gồm thu được chiến lợi phẩm, tại một tràng trong chiến tranh đưa đến tác dụng. Tiêu diệt hơn 30 khuyển nhung tộc chiến sĩ, Tần Phong công lao hàng đầu, tác dụng của bọn họ cũng không thể khinh thường. Những cái này quân công, lại thêm bọn hắn nhiều năm góp nhặt quân công, đủ để cho bọn hắn sau khi trở về, tấn thăng làm tập trưởng. Không đạo lý không tiếp tục liều xuống dưới. Lần sau, có thể chưa chắc có đi theo cường nhân cầm quân công cơ hội. Có thể. Tần Phong vậy mới nhìn về phía Đỗ Quang Diệu, đáp ứng. Đỗ Quang Diệu gật đầu một cái, lập tức điều động nhân thủ. Không chỉ điều đi hai vị sở trường truy tung chiến sĩ, còn ngoài định mức lại điều đi ba vị lao binh gia nhập vào bên trong tứ thập. Như vậy, tính cả Tần Phong tại bên trong, toàn bộ tứ thập nhảy một cái đạt tới 9 người. Hệ thống biểu hiện binh lực cũng theo 3 tên gia tăng đến 8 tên. Tần Phong ra lệnh một tiếng, một người hai ngựa, toàn bộ tứ thập xông ra đại bộ phận đội ngũ, ra roi thúc ngựa chạy tới Đông Linh Trang bên ngoài. Đến Đông Linh Trang bên ngoài, hai vị sở trường truy tung chiến sĩ rất nhanh liền căn cứ dấu móng, tìm tới khuyển nhung tộc sớm nhất ẩn thân ngọn núi nhỏ kia dốc. Lại từ sườn núi nhỏ một đường truy tìm. Màn đêm dần dần kéo xuống. Mông Hồi Sơn giáp danh một chỗ ngoài sơn cốc. Tháp Mô Nhĩ hạ đạt vào cốc chỉnh đốn mệnh lệnh. Hơn 1,200 khuyển nhung tộc chiến sĩ nhộn nhịp đi vào trong cốc. Trinh sát bắt đầu tan ra bốn phía, phụ trách quản chế xung quanh gió thổi cỏ lay. Còn lại chiến sĩ thì bốn phía thu thập cỏ khô, chỉnh lý chiến lợi phẩm. Từng cái đều là vui mừng hớn hở. Bọn hắn tất cả đều là Mạc Nhĩ bộ lạc bộ tộc. Năm ngoái trời đông giá rét, Mạc Nhĩ bộ lạc chết cóng dê bỏ vô số. Vì giảm xuống bộ lạc dê bỏ tiêu hao, để bọn chúng tận khả năng sinh sôi sinh tức, Mạc Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh cuối cùng phái ra Thiên Phu trưởng Tháp Mô Nhĩ xuất lĩnh bộ tộc vụng trộm xâm lấn Bắc Cương. Hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Chỉ cần ngày mai lại chạy tới rừng đào trang, đem rừng đào trang cũng cho cướp sạch không còn, liền có thể thắng lợi trở về. Trên thực tế, huyết tẩy Đông Linh Trang thời điểm, Tháp Mộ Nhĩ liền suy nghĩ rút về bộ lạc. Bởi vì thu hoạch so hắn mong chờ muốn cao hơn nhiều. Đủ loại vàng bạc tế nhuyễn, trồng chất thành núi. Những cái này đều có thể dùng tới cùng bộ lạc khác, hoặc là đại lương quốc thương nhân giao dịch, đổi lấy đến lượng lớn đồ ăn cùng muối sắt. Bất quá, cuối cùng vẫn tham lam chiến thắng lý trí. Tháp Mộ Nhĩ quyết định theo kế hoạch đã định, tiếp tục tập kích rừng đào trang. Bởi vì thực tế quá thuận lợi. Đánh lén binh phong đài thành công, làm bọn hắn tranh thủ đến đại lượng thời gian. Huyết tẩy Đông Linh Trang cũng là vận khí bạo dạn, rõ ràng tại điển trang bên trong bên ngoài bắt làm tù binh không kịp trốn về trang viện thiếu trang chủ, lấy thêm vị này thiếu trang chủ cùng một chút người già trẻ em làm lá chắn, thoải mái giết vào đến trang viện bên trong. Không có trang viện công sự phòng ngự cùng đủ loại cơ quan bấy dập, Đông Linh Trang hộ vệ cùng thanh niên trai tráng không chịu nổi một kích. Coi như là Đông Linh Trang trang chủ có đoán cốt cảnh tầng 2 thực lực, cũng chỉ là giết hơn 20 bộ tộc, liền bị hắn đích thân tham gia vây công đánh giết, không thể đảo tẩu. Thuận lợi như vậy, tự nhiên là không ngừng cố gắng. Duy nhất để Tháp Mộ Nhĩ có chút lo lắng là lưu tại Đông Linh Trang phục kích chính phong quân trinh sát nhân mã, bây giờ còn chưa có trở về phục mệnh. Theo hắn nguyên bản ý nghĩ, binh phong đài không có tín hiệu, chính phong quân bên kia nhất định phái ra trinh sát điều tra nguyên nhân. Vì thế, dọc theo con đường này, hắn đều phái ra đại lượng nhân thủ tới dọn dẹp cùng che giấu hành tung. Tuy là không đến mức một điểm đầu mối đều không lộ, lại có thể bảo đảm chi này trinh sát đội ngũ phán đoán không ra bọn hắn đến cùng có bao nhiêu nhân mã. Như vậy, lại phái một đội nhân mã tiềm phục tại Đông Linh Trang, nghĩ biện pháp đem chi này trinh sát đội ngũ cho diệt đi hoặc đánh tan. Chính phong quân muốn truy tra đến số lượng của bọn họ cùng hành tung, tối thiểu nên nhiều tiêu 1-2 ngày thời gian. Thời điểm này, bọn hắn đều đã về tới Đại Thảo Nguyên. Theo lý mà nói, phục kích đội ngũ sớm nên trở về tới. Bố Trát mang theo ngươi bộ tộc tiến đến tiếp ứng phục kích đội ngũ, tụ hợp phía sau phụ trách điều tra địa tình. Một khi phát hiện tình huống, trước tiên phái người thông báo. An toàn đệ nhất, Tháp Mô Nhĩ suy tư chốc lát, đưa tới một vị bách phụ trưởng. Chương 9, năng lực đặc thù. Màn đêm càng sâu, Thần Phong tìm cái gò núi nhỏ, hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Biên quân quyết thiếu thịt, phổ thông sĩ tốt đại bộ phận có nặng nhẹ không đồng nhất bệnh quáng gà trứng, mặc dù ánh trăng trong sáng, thị lực cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Tăng thêm người kiệt sức, ngựa hết hơi, chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm lại nói. An bài tốt thay phiên phòng thủ, hắn lấy ra một khối cứng rắn bánh nướng, chậm rãi gặm lấy. Mênh mông vô bờ hoang dã bên trên, chỉ có tiếng côn trùng kêu, cùng tuổi lửa bốc cháy phát ra lốt bốt âm hưởng. Trong lúc mơ hồ, hình như còn có thể nghe được một chút tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa. Thần Phong giật cả mình. Hắn lập tức nằm rạp trên mặt đất, đem hai phải dán tại mặt đất. Tiếng vó ngựa kia, lập tức rõ ràng không ít. Có tiếng vó ngựa, số lượng không ít, tốc độ cũng không nhanh. Thần Phong lập tức thông chi một đám bọn thủ hạ. 8 tên thủ hạ đều là kinh nghiệm xa trường lão binh. Bọn hắn trước tiên nâng lên đất cát, đem đống lửa dập tắt, sau đó nhanh chóng đem chiến mã tập trung lại, trấn an bọn chúng. Tần Phong thì nhanh chóng trèo lên dốc núi, thả mục đích trông về phía xa. 73 chiến lực, để thị lực của hắn đã đạt tới người thường gấp mấy lần mức độ. Dù là như vậy, cũng chỉ có thể nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài, mơ hồ có không ít ảnh tử di chuyển dấu hiệu. Các ngươi chờ ở đây, ta đi nhìn một chút tình huống. Tần Phong bàn giao một tiếng, lập tức mang lên trường thương, hướng về ảnh tử phương hướng nhanh chóng tiến đến. Gió thổi cỏ lay, dưới ánh trăng, Tần Phong thân ảnh giống như một đạo ưu linh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tới gần đến trăm mét, nhờ ánh trăng, hắn mới nhìn rõ ràng, là một đội số lượng gần trăm khuyển nhung tộc chiến sĩ. Tuy là thị lực phương diện, khuyển nhung tộc chiến sĩ so biên quân mạnh hơn rất nhiều, nhưng ban đêm hành quân, dù cho nâng bó đuốc, tốc độ cũng là cực chậm. Tần Phong lập tức đường cũ trở về, hạ lệnh mọi người dẫn ngựa đi theo phía sau hắn. Hắn thì xa xa theo khuyển nhung tộc chiến sĩ sau lưng. Như hắn chỗ liệu, chi này khuyển nhung tộc đội ngũ tại tiếp tục đi tới hơn nửa canh giờ, vẫn không có đụng tới bố trí mai phục đội ngũ phía sau, bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ ở bốn mặt, các an đẩy một cái chiến sĩ cảnh giới. Thần Phong cũng theo đó để thủ hạ các chiến sĩ nghỉ ngơi. Dưới loại tình huống này, vốn là dạ tập là sự chọn lựa tốt nhất. Không biết làm sao, thủ hạ tuy là đều là lão binh, lại không có thích hợp dạ tập tinh nhuệ. Chỉ dựa vào hắn một người, cứ việc càng đánh càng mạnh, lại khẳng định không đủ. Lấy hắn hiện tại chiến lực, một khi gặp được vây công, như cũng khó mà thoát thân. Càng chưa nói, trăm người khuyển nhung tộc đội ngũ, tối thiểu có một vị bách phu trưởng. Mà khuyển nhung tộc mỗi đại bộ lạc bách phu trưởng, cùng biên quân đội trưởng đồng dạng, đại bộ phận là nhúng ra cảnh cao trọng võ giả. Tăng thêm trăm tên thủ hạ, liền đoán cốt cảnh đê trọng đều có thể vây giết. Ý nghĩ của Tần Phong là tại trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm đột nhiên tập kích, một lần hành động trọng thương chi này khuyển nhung tộc đội ngũ. Thủ hạ các lao binh đều cảm thấy ý nghĩ của Tần Phong có chút điên cuồng. Không biết làm sao, mệt mỏi cả ngày, bọn hắn cũng không đoái hoài tới có phải hay không cùng khuyển nhung tộc chiến sĩ phụ cận mà ở, từng cái đều là ngủm liền ngủ. Muốn chết chứng nhìn lên, ngủ trước một giấc lại nói. Tần Phong thì gánh vác cảnh giới chức trách. 73 chiến lực đối với hắn tăng lên là toàn bộ phương vị, trong đó cũng bao gồm tinh lực. Kết thúc mỗi ngày vẫn như cũ tinh lực dồi dào, không có chút nào cảm giác mệt mỏi. Hắn thỉnh thoảng ẩn nút đến khuyển nhung tộc bên kia xem xét tình huống, xác định không có bất ngờ phát sinh. Thời gian cực nhanh, giờ dần hơn phân nửa, Tần Phong lập tức đánh thức tất cả lão binh, để bọn hắn năm chiến mã chậm rãi hướng ngoài ngàn mét khuyển nhung tộc đội ngũ tới gần. Hắn thì vượt lên trước một bước, tay cầm đòn đao, lặng lẽ hướng về khuyển nhung tộc lính gác sờ soạng. Người lính gác này chính giữa lưng tựa thấp bé cây nhỏ ngủ gật, trọn vẹn không biết rõ nguy hiểm đã đến gần. Soát. Tần Phong đột nhiên xuất thủ, một tay che miệng của đối phương, đòn đao tại yết hầu hắn bên trên xẹt qua, xên xẹt máu tươi, mang theo bọt biển phun tung tóe đi ra. Lính gác động tác đạp đạp mấy lần, liền triệt để mất đi sức sống. Chiến lược không. 16. Hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Tần Phong tiếp tục hướng về phía trước đi sâu. Ánh trăng nhàn nhạt xuống, có thể nhìn thấy khuyển nhung tộc chiến sĩ đều ôm lấy vũ khí, cuộn tròn tại từng đống bên cạnh đống lửa ngủ say xưa. Chiến mã thì tập trung ở một bên, dùng cây gỗ đơn giản vây quanh cái hàng rào. Gặp tình hình này, trong lòng Tần Phong lập tức có tập kích phương án. Hắn lui trở về, rất nhanh liền cùng 8 vị lao binh tụ hợp, đem kế hoạch của mình phương án nói ra. 9 người tại một cái gò núi nhỏ phía sau, chậm rãi chờ đợi. Chớp mắt lại là nửa canh giờ trôi qua. Minh Nguyệt tuy là còn chưa rơi xuống, nhưng đông phương trên đường chân trời đã xuất hiện một vòng màu trắng bạc. Theo lấy thời gian chuyển rời, màn đêm ngay tại từng bước phai nhạt, ánh sáng thì tại từng bước tăng cường. Xuất phát. Tần Phong không có nhảy lên chiến mã, mà là ôm lấy một bó trường thương, tốc độ cao nhất hướng về khuyển nhung tộc đánh tới. 8 vị lao binh cũng không có bất cứ chút do dự nào, cùng nhau trở mình lên ngựa. Giơ roi dùng ngựa, hướng về ngoài 200 thước, khuyển nhung tộc dừng lại địa phương phát động công kích. Vó ngựa từng trận, tốc độ lại có chút đuổi không kịp ôm lấy một bó trường thương Tần Phong. Không được, địch tập. Bách phu trưởng bố chát cái thứ nhất giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy xa xa đang có kỵ binh bay vút mà tới, lập tức nhảy cẫng lên. Không chút suy nghĩ, ngón trỏ cùng ngón cái nhét vào trong miệng, thổi ra một tiếng vang dội huýt sáo. Tạm thời chuồng ngựa bên trong, một thất nâu đỏ sắc tuấn mã lập tức vung lên móng trước, đem xung quanh chiến mã đều cho xua đuổi rời đi. Ngay sau đó, móng sau đạp một cái, lại thoải mái vượt qua cao hơn 1 mét rào chắn, hướng về bố chát bay đi. Cẩn thận. Bố chát cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhìn thấy, một chuôi trường thương lại hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng đến đỏ ngựa phần bụng. Một giây sau, một nửa thân thương chui vào đến đỏ ngựa thể nội. Cương đại lực trùng kích, trực tiếp đem đỏ ngựa cho hất tung ở mặt đất. Người chết tiệt. Bố chát muốn rách cả mí mắt, hắn vung vẩy luôn đao, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong lại không có để ý tới hắn, lại là liên tiếp ném ra hai thương, đem hai vị tính toán xông hướng tạm thời chuồng ngựa khuyển nhung tộc tướng sĩ cho bước lui. Hai thương sau đó, lập tức bố chát đã giết tới gần, hắn lập tức vứt xuống trường thương, rút đao lên chiến. Sắc. Hai đao lẫn nhau đụng, tia lửa tung tóe, va chạm mạnh mẽ lực, khiến hai người đều là cùng nhau lui về phía sau mấy bước. Tần Phong trên lưỡi đao càng là lưu lại một đạo thật nhỏ vết nứt. Cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Khuyển nhung tộc chiến sĩ thiên hướng về tới lui như gió, không giống biên quân chiến sĩ cái kia sẽ mang theo đủ loại công cụ. Bọn hắn doanh địa tạm thời, bởi vậy cũng sẽ không cùng biên quân dạng kia quen thuộc tại bốn phía bố trí chống cọc buộc ngựa cùng thường đặt ngựa. 8 vị lao binh đã giết tới gần. Bọn hắn không có hướng về kinh hoàng không chừng, chưa chọn vẹn khôi phục thanh tỉnh khuyển nhung tộc chiến sĩ đánh tới, mà là theo dự định kế hoạch tiến quân thần tốc, hướng về tạm thời chuồng ngựa đánh tới. Đến phía sau, một phân thành hai. Một đội đem chuồng ngựa rào chắn chặt đứt, một đội thì từ phía sau dùng trường thương đâm hướng chiến mã. Chiến mã tê minh, nhộn nhịp theo lỗ hổng băng băng tháo chạy. Mãi cho đến tất cả chiến mã toàn đều chạy ra chuồng ngựa, tám tên lão binh giục ngựa theo điên trốn chiến mã nhóm phía sau, kéo ra một đoạn khoảng cách phía sau, bắt đầu thả chậm tốc độ. Quay đầu ngựa lại lần nữa hướng về Khuyển Nhung tộc chiến sĩ đánh tới. Khuyển Nhung tộc các chiến sĩ đã không giống phía trước cái kia hỗn loạn, nhưng tại một đội kỵ binh công kích xuống, lại không có chút nào chống đỡ lực lượng. Từng chuôi trường thương đâm ra, mượn chiến mã thế sông, đem từng vị Khuyển Nhung tộc chiến sĩ lồng ngực xuyên qua, thậm chí chống lên. Giết ra một đường máu phía sau, quay đầu ngựa lại, sơ sơ nghỉ ngơi cái mấy giây, lại lần nữa phát động một vòng mới công kích. Chỗ không xa, mấy lần cứng đối cứng phía sau, Tần Phong phát hiện trong thời gian ngắn, cực kỳ khó đánh giết Bố Trát phía sau, giả thoáng một chiêu, vứt bỏ Bố Trát, ngược lại hướng về Khuyển Nhung tộc các chiến sĩ đánh tới. Bố Trát theo sát tại phía sau, giết vào Khuyển Nhung tộc chiến sĩ trong đám, Tần Phong áp lực đột nhiên bạo tăng. Mới một đao chém ngược lại một vị Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, tránh đi Bố Trát công kích, hắn liền né tránh không kịp, cánh tay bị một thanh loan đao cho gọt bên trong, lưu lại một đầu sâu đạt 2-3 cm vết thương. Cũng may, đánh giết một vị Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, gia tăng chiến lực, lại để cho thực lực của hắn mạnh một chút. Trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Ngược lại, có Tần Phong hấp dẫn hỏa lực cùng lực chú ý, tám tên lão binh từng vòng công kích, bị Khuyển Nhung tộc chiến sĩ đập xuống ngựa nguy hiểm bởi vậy diện rộng hạ thấp. Liên tiếp xung phong 6 cái qua lại, chiến mã đã thở hổn hộc, thân thể khẽ run. Tám tên lão binh dứt khoát tung người xuống ngựa, gia nhập vào huyết chiến bên trong. Trên trăm danh Khuyển Nhung tộc chiến sĩ đã không đến một nửa. Trái lại Tần Phong, tuy là mới thêm mấy chỗ vết thương, chiến lực lại nhảy lên tới 9 điểm ra đầu. Vũ Dũng mức độ không thua lúc trước. Theo lấy tám tên lão binh giết tới gần, tụ hợp một chỗ, Tần Phong áp lực cũng đống nhiên biến mất. Hắn một ngựa đi đầu, một cái đã sớm chém quyển lưỡi đao đòn đao, những nơi đi qua không người nào có thể chống lại. Cho dù là đạt tới nhúng ra cảnh tầng 7 Bố Trát, cũng cảm giác càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Song phương, tất cả đều giết đỏ cả mắt. Mãi cho đến, Tần Phong liên tiếp vài đao chém ra, Bố Trát liên tục ngăn chặn vài đao phía sau, trong đan điền nội lực hao hết, bị một đao chém lăn dưới đất. Trung quanh Khuyển Nhung tộc các chiến sĩ, vậy mới thanh tỉnh một chút, chạy tứ tán. Còn sót lại 5 vị lão binh, nhìn xem lão đạo, chật vật mà chạy hơn 20 vị Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, chỉ cảm thấy khí lực phảng phất nháy mắt bị rút sạch đồng dạng. Mặc dù biết lúc này phóng ngựa giết đi qua, tối thiểu còn có thể quân công của mình mỏng bên trên lại thêm 1-2 người đầu. Lại tất cả đều té ngồi dưới đất, vô lực đứng dậy. Thần Phong ngược lại còn có thừa lực, lại không có truy sát tới. Hắn bước nhanh về phía trước, không có chém giết muốn từ dưới đất bò dậy Bố Trát, mà là một quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, chiến lực 0.75. Hệ thống nhắc nhở vang lên, các hạng tố chất đạt được tăng lên cảm giác, lại một lần nữa tuôn ra khắp toàn thân. Tần Phong xé toang trên mình đẫm máu bố giáp, lấy ra thuốc trị thương bắt đầu cầm máu cùng băng bó. Gặp năm vị lão binh khí lực hoàn toàn không có, tất cả đều tại mặc kệ vết thương trên người không ngừng chảy máu, xử lý tốt thương thế của mình phía sau, lại làm quân y lên trước cho 5 người xử lý vết thương. Đinh, ngài xuất lĩnh bộ hạ đại thắng quân địch, thu được năng lực đặc thủ sĩ khí đại trấn. Hệ thống nhắc nhở, đột nhiên tại trong đầu Tần Phong lại lần nữa vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, ép hỏi tin tức. Năng lực đặc thủ. Tần Phong đại hỉ. Hắn vội vàng mở ra hệ thống xem xét. Ký chủ, Tần Phong. Chiến lực, 13-21. Binh lực, nam. Năng lực đặc thủ, sĩ khí đại trấn. Sĩ khí đại trấn, tiêu hao 1 điểm chiến lực, có thể để cho bộ hạ 1 giờ bên trong, trung bình chiến lực tăng lên 1 điểm. Tiêu hao chiến lực mỗi tăng gấp đôi, trung bình chiến lực gia tăng 1 điểm. Tần Phong âm thầm liễu lưới. Theo hệ thống nói rõ, năng lực đặc thù có thể chia làm người cùng đoàn đội hai loại hình. Trước mắt cái này năng lực đặc thù, không thể nghi ngờ thuộc về đoàn đội loại hình, hơn nữa mạnh ngoại hạng. Tương đương hắn tiêu hao 1 điểm chiến lực, có thể để cho bộ hạ trong vòng 1 canh giờ, chiến lực tất cả đều tăng lên 1 điểm. Hắn nếu là tiêu hao 2 điểm chiến lực, bộ hạ trung bình chiến lực thì tăng lên 2 điểm. Tiêu hao 4 điểm chiến lực thì có thể tăng lên bộ hạ 3 điểm chiến lực. Lại hướng phía sau, tính giá so thì không ngừng giảm xuống. Trước mắt, cái này năng lực đặc thù đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng có hướng một ngày, thống binh mấy ngàn trên vạn, năng lực này hiệu quả liền không phải bình thường. Hắn chỉ cần tiêu hao 4 điểm chiến lực, liền có thể để mấy ngàn thậm chí mấy vạn bộ hạ, tại trong vòng 1 canh giờ, trở thành trung bình thực lực có thể so nhúng ra cảnh tầng 3 hoặc là tầng 4 tinh binh. Kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, Thần Phong bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Năm tên lão binh cũng khôi phục một chút khí lực, lên dây cốt tinh thần, gia nhập vào dọn dẹp bên trong chiến trường. Trên mặt đều là không thể ức chế vui sướng. Thân là lão binh, bọn hắn đều rất rõ ràng, có vị cường đại dê đầu đàn, không chỉ có thể để chính mình tại chiến trường tỷ lệ sống sót càng cao, cũng lại càng dễ để chính mình thu được quân công. Có thể bọn hắn không nghĩ tới, hiệu quả sẽ như cái này rõ ràng. Rất nhanh, tất cả chiến lợi phẩm đều tập trung lại. Mặc dù không có chiến mã, nhưng đủ loại loan đao, kỵ cùng, cũng chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Giết địch phương diện, Tần Phong một người liền cắt 36 con thai trái. 3 vị chiến tử lão binh, trong đó một vị là hắn cùng doanh trại, cho 2 cái. 2 vị khác lão binh thì là một người nhét vào một cái. Còn lại 32 cái thai trái thì tất cả đều nhét vào chứa lấy vôi trong túi. Thăng thêm phía trước 8 con, số lượng cao tới 40 con. Toàn bộ cái túi đều nhét đến căng phồng. 5 vị lão binh gộp lại cắt 28 con thai trái. Còn thừa lại 12 cái không người nhận thì trung bình phân phối cho 3 vị chiến tử lão binh. Tần Phong đứng dậy, tìm đến dây thừng, đem Bố Trát động tác trói chặt lại. Lấy thêm tới một cái túi nước, đem bên trong nước lạnh tưới vào trên mặt của Bố Trát. Bố Trát yếu ớt tỉnh lại. Hai trái truyền đến đau nhức kịch liệt, để hắn nhíu nhíu mày. Hơi hơi mở hai mắt ra. Với mắt nhìn thấy, là một cái gầy yếu nửa người trên. Y lìa giáp đã bị xé rách, phía trên vết máu loang lổ, còn phủ đầy đủ loại vết sẹo. Mí mắt căng ra một chút, tầm mắt cũng theo đó bên trên rời. Một trương trẻ tuổi, gương mặt cương nghị xuất hiện tại giữa tầm mắt. Bố Trát đồng tử bỗng nhiên co vào. Ký ức giống như thủy triều tràn vào đại não. Hắn cuối cùng nhớ lại tới xảy ra chuyện gì. Liên là người trẻ tuổi này, lật đổ hắn nhận thức, mới đầu vẫn chỉ là cùng hắn chiến cái ngang tay. Có thể gặp phải vây công, thương thế trên người không ngừng gia tăng dưới tình huống, lại càng đánh càng dũng, thậm chí bước đến hắn hao hết nội lực, cũng vẫn như cũ dũng mãnh như ban đầu. Hắn vô ý thức hướng về sau lùi bước. Lúc này mới phát hiện động tác đều bị trói chặt, căn bản là không có cách lui lại. Nói đi, các ngươi là bộ lạc nào, đại bộ phận đội ngũ hiện tại ẩn thân tại vị trí nào, có bao nhiêu nhân mã, bước kế tiếp kế hoạch như thế nào? Thần Phong đem liên tiếp vấn đề ném ra. Đây cũng là hắn lưu lại bố chát cái công việc này miệng nguyên nhân. Chiến sĩ thông thường không có khả năng biết đại bộ phận đội ngũ kế hoạch cụ thể, nhưng trước mắt vị này tối thiểu là bách phu trưởng cấp bậc, khẳng định nhất thanh nhị sở. Bố chát hừ một tiếng không có để ý. Vụ. Thần Phong đột nhiên rút đao chém ở bố chát trên giày. Bố chát nửa cái chân trái bàn chân tính cả giày một chỗ bị chém đứt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực trùng bất tiêu. Nói, cho ngươi thông khoái. Không nói, ta một chút chặt đứt tứ chi của ngươi. Thần Phong nâng tay lên bên trong đòn đao. Ta nói. Bố chát không sợ chết, lại không nghĩ chết đến thê thảm như thế. Hắn lựa chọn cái trước. Thần Phong buông xuống trong tay đòn đao. Bố chát trợn mắt nhìn chằm chằm trong hai mắt của Thần Phong, mang theo giống như sói hoang đồng dạng tinh hồng cùng tử hận. Thần Phong thần sắc bình tĩnh. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại thì cá. Lên chiến trường, người hiền lành đến đâu, nhân tính đều đến ném rơi hơn phân nửa. Càng đừng đề cập, hắn loại ý chí này kiên định, từ vừa mới bắt đầu, liền định dựa vào quân công vì cha mẹ đoạt lại vinh quang người. Hoặc đạp lên núi Thây Hải Cốt, hoặc trở thành núi Thây Hải Cốt bên trong một thành viên, không có lựa chọn thứ hai. Chúng ta là Mạc Nhĩ tộc nhân trong bộ lạc. Chân trái truyền đến đau nhức kịch liệt, để bố chát cuối cùng vẫn buông tha cửu hận, lựa chọn mau chóng kết thúc loại thống khổ này. Phúc. Đợi đến bố chát nói xong, Tần Phong cũng thực hiện hứa hẹn, một đao đem đầu của hắn chém xuống. Thập trưởng, năm vị lão binh đều là hưng phấn đứng dậy. Thành công tra được người xâm nhập đại khái vị trí, cùng bước kế tiếp kế hoạch, đây chính là một cái công lớn. Tần Phong lập tức an bài nói, chiến mã không nhiều, các ngươi lưu lại 4 người trông giữ chiến lợi phẩm, chỉ phái một người lập tức đường cũ trở về, cùng đại bộ phận đội ngũ tụ hợp, thông báo cái tin tức này. Ta đi Mông Hồi Sơn bên kia, nhìn một chút có thể hay không bắt kịp quyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ. Được. Năm vị lão binh không để ý tới cả người đều mệt, lập tức đem đã cột vào trên chiến mã đồng đội thi thể, chiến lợi phẩm đều cho thao xuống. Tần Phong một mình cưỡi ngựa, thừa dịp trời mới tờ mờ sáng, chạy tới quyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ ẩn thân Mông Hồi Sơn chân núi. Ven đường, không ngừng lưu lại ký hiệu, thỉnh thoảng gặp gỡ một hai cái phía trước chạy tán loạn quyển nhung tộc chiến sĩ. Tiện tay liền có thể đem nó chém giết. Cưỡi ngựa tốt nhất một vị lão binh thì mang theo 3 con chiến mã, đem hết toàn lực tiến đến cùng đại bộ phận đội ngũ hội hợp. Khuyển Nhung tộc đại quân đại khái vị trí, bước kế tiếp kế hoạch, sớm 1 phút đồng hồ chuyển về chính phong quân khu vực phong tỏa liền có thể nhỏ một phần. Khu vực phong tỏa càng nhỏ, càng chắc chắn đem chi này xâm lấn Khuyển Nhung tộc đại quân trọn vẹn khóa kín tại Bắc Cương. Mông Hồi Sơn, trong sân gốc, Khuyển Nhung tộc các chiến sĩ chính giữa bắt đầu chỉnh lý trang bị, chuẩn bị xuất phát. Một vị toàn thân đẫm máu Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, cưỡi con chiến mã, lao vụn vụt tiến vào trong sân gốc. Tháp Mô Nhĩ thu đến một cái để hắn khó có thể tin tức. Phái đi tiếp ứng phục binh cùng phụ trách đoạn hậu đội ngũ, rõ ràng gặp phải tập kích, liền bố chát vị này bách phu trưởng đều không thể trốn qua một kiếp. Lập tức xuất phát, Mã Na Cá, xuất lĩnh bộ tộc của ngươi dọn dẹp dấu tích, phụ trách đoạn hậu. Hắn không thời gian truy vấn tỉ mỉ, lập tức hạ đạt rời đi mệnh lệnh. Được. Bách phu trưởng Mã Na Cá lập tức triệu tập bộ tộc. Thủ hạ các chiến sĩ nhanh chóng tại đuôi ngựa cột lên tươi tốt cành cây, theo sau lưng của Mã Na Cá, trước một bước xông ra sân gốc. Đợi đến đại bộ phận đội ngũ rời đi, lại ở hậu phương một bên rút lui, một bên nhanh chóng dọn dẹp dấu tích. Cốc cốc cốc. Xa xa có tiếng vó ngựa rồn rập truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái ở trần, quân lây dướng máu băng vải người trẻ tuổi, tay thuận nắm một thanh trường thương, hướng về bọn hắn bên này chạy nhanh đến. Là đại lương quốc chiến sĩ. Những cái kia xuống ngựa thanh trừ dấu vết Khuyển Nhung tộc chiến sĩ, đều là cực kỳ hoảng sợ, nhộn nhịp tung người lên ngựa. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền toàn bộ trầm tĩnh lại. Bởi vì vị này đại lương quốc chiến sĩ sau lưng trống rỗng. Người tới chính là một mình cưỡi ngựa Tần Phong. Chương 11, tập kích quấy rối. Nhìn thấy Khuyển Nhung tộc chiến sĩ số lượng không ít, Tần Phong lập tức siết ngừng chiến ngựa. Thở dài, thở hồng hộc chiến mã chậm chậm quay người, kẹp lấy bụng ngựa, lại vung dây cương, chiến mã bước ra 4 vó rời đi. Đừng để hắn chạy, giải quyết phía sau, điều tra một thoáng còn có hay không cái khác đại lương quốc chính xác. Mã Nặc Cá vung tay lên, một vị thập phu trưởng mang theo thủ hạ chiến sĩ phóng ngựa hướng về Tần Phong đuổi theo. Tần Phong dưới hông chiến mã đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, khoảng cách của song phương ngay tại không ngừng rút ngắn. Ngay tại khoảng cách không đến 50 mét, thập phu trưởng gỡ xuống kỵ cung, chuẩn bị đem hắn bắn xuống thời điểm, Tần Phong đột nhiên siết ngưng chiến ngựa, chờ mình mà xuống. Một người một thương, hung hãn không sợ trở lấy chạy lướt qua mà đến Khuyển Nhung tộc chiến sĩ. Chết đi cho ta. Vù vù. Thập phu trưởng bung ra dây cung, một chi mũi tên thẳng đến ngực Tần Phong. Sặc. Lại bị Tần Phong tiện tay dùng trường thương cho đánh bay ra ngoài. Trên đường lại giết 3 tên chạy trốn Khuyển Nhung tộc chiến sĩ phía sau, chiến lực của hắn đã tăng lên tới 13-68. Lực lượng, năng lực phản ứng, tốc độ chờ tổng hợp tố chất đã đạt tới có thể đánh bại thối bị cảnh tầng 9 võ giả mức độ. Một vị chiến lực nhiều nhất 2-3 giờ thập phu trưởng bắn ra mũi tên, không cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Cẩn thận một chút, đối phương khả năng là võ giả. Gặp Tần Phong vóc người gầy cao, lại có thương tích tại thân, lại có thể thoải mái đẩy ra mũi tên, thập phu trưởng trong lòng run lên, rút ra bên hông loan đao, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Cộc cộc cộc. Vó ngựa từng trận, bùi đất tung bay. Khoảng cách của song phương, tại chỉ có 10 mấy mét thời điểm, thập phu trưởng cùng thủ hạ các chiến sĩ, nhộn nhịp dương lên loan đao trong tay. Tần Phong đột nhiên đến nhanh, lấy vượt qua chiến mã tốc độ, đồng nhiên đi vòng qua Khuyển Nhung tộc các chiến sĩ bên người. trường thương như rồng. Trong chớp mắt, liền có hai vị khuyển nhung tộc chiến sĩ bị đánh bay xuống ngựa. Thở dài, thập phu trưởng cùng thủ hạ các chiến sĩ hoảng sợ thất sắc, vô ý thức tìm ngựa quay đầu. Nếu là tiếp tục dục ngựa băng băng, bọn hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tần Phong tốc độ tuy là đã vượt qua chiến mã, chưa hẳn nguyện ý tốn quá nhiều thời gian tại đuổi giết bọn hắn phía trên. Trước mắt cử chỉ này không khác nào chịu chết. Tần Phong lập tức tốc độ cao nhất mà động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về khuyển nhung tộc các chiến sĩ giết ra. Hổ vào bầy dê, phốc phốc phốc, một người một thương, không có ai đỡ nổi một hiệp. Liên sát 10 địch, Tần Phong chiến lực theo 13-68 tăng lên tới 15.12, lại mạnh một cấp. Hắn không có chỉ hoãn thời gian, nhanh chóng đem có chiến mã đều tập trung lại, đem bọn nó chốt tại một chỗ, lại cắt xuống 10 cái thai trái, đổi lên một thất khuyển nhung tộc chiến sĩ chiến mã, tiếp tục xuất phát. Không bao lâu, mã nặc cá cùng thủ hạ các chiến sĩ lại lần nữa nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Ai cũng không có coi ra gì, cái kia làm gì làm gì, đều cho là phái đi ra truy sát đội ngũ, phái người trở về thông báo tin tức. Mãi cho đến chiến mã tới gần, bọn hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm. Người tới đúng là lúc trước vị kia đại lương quốc chiến sĩ. Gia hỏa này còn sống, vậy vừa rồi phái đi ra truy sát đội ngũ, chẳng phải là toàn quân bị diệt? Mã nặc cá cho mày, hắn lo lắng Tần Phong phía sau mai phục đại lương quốc phủ binh, nhưng muốn là bỏ mặc không quan tâm, đối phương lại một mực theo sát tại phía sau, trọn vẹn nắm giữ lấy đại bộ phận đội ngũ độc tính, mang người đem hắn đuổi ra ngoài, không muốn sâu đuổi, để tránh gặp phải mai phục. Mã nặc cá vung tay lên, một vị thập phu trưởng mang theo thủ hạ các chiến sĩ hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong lập tức quay đầu lùi lại. Thập phu trưởng cùng thủ hạ chiến sĩ không có đuổi theo, mà là tại hơn 100 mét vị trí dừng lại. Gặp bọn họ dừng lại, Tần Phong lại ngược lại quay đầu tới gần. Mãi cho đến khoảng cách song phương chỉ có 60-70 mét, hắn nhún người xuống ngựa, cầm trong tay trường thương, hướng về đối phương đi đến. Thập phu trưởng cùng thủ hạ các chiến sĩ đều là ngạc nhiên, bọn hắn lý giải không được Tần Phong hành động. Mãi cho đến Tần Phong tiến vào 50 mét bên trong, bọn hắn mới nhộn nhịp lấy ra kỵ cung, nhắm chuẩn Tần Phong. Vù vù, dày đặc mũi tên hướng về Tần Phong bay vụt. Tần Phong đông nhiên đến nhanh, nháy mắt tránh đi dày đặc mũi tên, hướng về khuyển nhung tộc các chiến sĩ đánh tới. Không được, chuẩn bị nên địch. Thập phu trưởng cực kỳ hoảng sợ, liếc thấy Tần Phong tốc độ nhanh như lôi đỉnh, hắn liền biết muốn hỏng việc, nhanh chóng bước xuống kỵ cung, rút ra loan đao, lại ngẩng đầu một cái, liền gặp Tần Phong đã tới phụ cận, trường thương trong tay hướng về lồng ngực của hắn đâm tới. Một giây sau, ngực tê dần, hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, liền gặp một trôi mang máu trường thương theo trước ngực của mình rút ra. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, thân thể cũng hướng về dưới ngựa lật đi. Phốc phốc phốc. Tần Phong lại không có dừng lại, hắn hiện tại tốc độ xuất thủ cùng năng lực phản ứng tất cả đều viễn siêu vừa mới rời đi quân doanh thời kỳ, đã không cần đến lại đi mục tiêu công kích càng lớn, tránh né năng lực yếu hơn chiến mã. Một người một thương, mỗi một súng chí mạng. Trên chiến mã, khuyển nhung tộc chiến sĩ kêu thảm không ngừng, từng cái bị đâm lật xuống ngựa. Có người muốn công kích Tần Phong, thuần túy liền là chịu chết. Mới vừa vặn tới gần, liền bị một thương đâm xuyên thân thể. Muốn chạy trốn, cũng vẹn vẹn chỉ là sống lâu mấy giây. Dưới hông chiến mã chưa đến nhanh, Tần Phong liền đã giết tới gần, một thương từ sau đọc xuyên thấu thân thể của hắn. Chiến lực 0, 16, chiến lực 0, 13, chiến lực 0, 15. Hệ thống nhắc nhở luân phiên vang lên. Đến lúc cuối cùng một vị khuyển nhung tộc chiến sĩ đổ xuống, Tần Phong chiến lực theo 15.12 tăng lên tới 16.57. xa xa, mã nặc cá cùng một đám bọn thủ hạ nhìn trận mắt hốt mồm. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch phía trước cái kia một đội nhân mã vì sao lại biến mất. Căn bản không phải gặp được cái gì phục kích, mà là trước mắt cái đại lương quốc này chiến sĩ thực lực mạnh đến có thể đơn đấu một đội mức độ. Bách phu trưởng, làm thế nào? Lập tức Tần Phong không coi ai ra gì gom chiến mã, đem tộc nhân mình thai trái cắt bỏ. Một đám khuyển nhung tộc chiến sĩ đều là lòng đầy căm phẫn, muốn rách cả mí mắt. Mã nặc cá sắc mặt tâm trầm, mấy lần muốn hạ lệnh công kích, lại mấy lần nhịn xuống. Lấy thực lực của hắn, tăng thêm một đám bọn thủ hạ, cho dù là đoán cốt cảnh đê trọng võ giả, cũng có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng tên trước mắt này, thực lực có lẽ không đến đoán cốt cảnh, nhưng cũng rõ ràng sẽ không cùng bọn hắn liều mạng một trận chiến, chỉ sẽ dựa vào phương diện tốc độ ưu thế, dẫn dụ bọn hắn truy kích. Một khi phát hiện lạc đàn, lại tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù không có lạc đàn, cũng có thể để bọn hắn không cách nào lại tiếp tục chấp hành dọn dẹp dấu vết nhiệm vụ, làm đại lương quốc đại quân tranh thủ thời gian. Đây mới là cường đại võ giả chỗ đáng sợ. Đại quy mô trên chiến trường, cường đại võ giả có thể để trấn phe mình sĩ khí, xem như mũi tên, xuất lĩnh quân đội xen kẽ phân cách quân địch, thậm chí lấy quân địch chủ soái đầu người. Trước mắt loại này quy mô nhỏ trên chiến trường, cho dù lẻ loi một mình, lại thân ở kỵ binh có thể phóng ngựa chạy băng băng đất trống trải, cũng có thể đứng ở bất bại. Du kích quấy rối, giết không được cũng không cắt đuôi được. Quả thực để người sụp đổ. Bảo trì tốc độ, đem hắn xua đuổi đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Suy đi nghĩ lại, mã nặc cá cuối cùng làm ra quyết định. Thiên Phong đuổi đối phương một hồi, nhìn một chút tình huống lại nói. Võ giả nội lực không phải quần quần không kiệt, mà bọn hắn lại có thể không đứt trương đổi chiến mã. Như liên tiếp mấy lần, đối phương vẫn là xa xa treo, tính toán tốt đối phương nội lực tiêu hao, nhất định có thể đem nó vây giết. Giá, đại lương quốc tiểu tặc, có bản sự cùng ta một trận chiến. Mã nặc cá trước tiên huy động chính mình đồng truy, phóng ngựa hướng về Tần Phong đánh tới. Tốc độ không tính quá nhanh. Phía sau, hơn 80 vị khuyển nhung tộc chiến sĩ cũng nộn nhịp dục ngựa lên trước, gấp theo sau lưng của mã nặc cá. Toàn bộ đội ngũ duy trì ngang tại tốc độ. Cùng mã nặc cá dự phán đồng dạng, Tần Phong cũng không chịu hắn ngôn ngữ khích tướng mà ứng chiến. Hắn lập tức quay người băng băng, kéo dài khoảng cách. Chương 12, lại giết một cái bách phu trưởng. Song phương ngươi truy ta cản, gặp đối phương vì bảo trì chỉnh tề, tốc độ cũng không tính quá nhanh, Tần Phong cũng chủ động thả chậm tốc độ. Đuổi theo 3 dặm, Mã Nặc Cá mới tuyên bố rút lui. Tần Phong cũng ngược lại, quay người tiếp tục bắt kịp, duy trì 6-70 mét khoảng cách. Nhanh chóng đến tại chỗ, Mã Nặc Cá lập tức hạ lệnh thay ngựa. Một đám chiến sĩ thay nhau nhảy xuống chiến mã, đem những cái kia đuôi ngựa đằng sau chói chặt lấy cành cây chiến mã mở ra đổi lên. Đột nhiên phát động, hướng về Tần Phong rục ngựa truy kích. Tần Phong cũng vẫn như cũ, tiếp tục quay người băng băng. Vẫn là đuổi theo 3 dặm tả hữu, Mã Nặc Cá tuyên bố rút lui. Nhanh chóng trở về tại chỗ. Mã Nặc Cá quay đầu nhìn lại, Tần Phong vẫn như cũ theo sau lưng. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngươi muốn tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Theo phía trước Tần Phong triển lộ thực lực để phán đoán, cũng liền tối bị cảnh tầng 9 võ giả. Toàn bằng khinh công loại hình công pháp, mới có thể từ đầu tới cuối duy trì nhanh hơn chiến mã tốc độ. Tới tới lui lui, chừng 12-13 dặm lộ trình, nội lực tối thiểu tiêu hao 7-8 phần. Dưới loại tình huống này, còn dám tiếp tục theo tới, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Mã Nặc Cá ra lệnh một tiếng, khuyển nhung tộc các chiến sĩ, một lần nữa đổi lên mới chiến mã. Sau đó, hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong cũng theo sát lấy rút lui, kéo dài khoảng cách. Hết tốc độ tiến về phía trước, giết hắn. Đuổi theo ra 3 dặm, Mã Nặc Cá lần này không có cùng lúc trước cái kia hạ lệnh rút lui, mà là đột nhiên vung lên roi ngựa, ra tốc hướng về Tần Phong đuổi theo. Sau lưng các chiến sĩ cũng nhộn nhịp rục ngựa giơ roi. Liền biết các ngươi đánh chính là cái này tính toán. Tần Phong rõ ràng trong lòng, ra tốc băng băng. Hắn đoán được ý nghĩ của Mã Nặc Cá, cũng đang cố ý dẫn dụ Mã Nặc Cá tốc độ cao nhất đuổi theo. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có nội lực. Nội lực hao hết, cũng liền không thể nào nói đến. Cường độ cao qua lại băng băng, tuy là cũng tiêu hao hắn hơn phân nửa thể lực, nhưng hắn thể chất cường hãn, thể lực tốc độ khôi phục so võ giả nội lực tốc độ khôi phục càng nhanh. Quan trọng hơn là nếu có thể thành công làm cho đối phương xuất hiện lạc đàn, hắn mỗi đánh giết một cái, chiến lực đạt được tăng lên đồng thời, thể lực cũng biết đạt được tăng lên. Chân chân chính chính càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Song phương ngươi truy tá cản. Khuyển nhung tộc các chiến sĩ, bởi vì chiến mã khác biệt, khoảng cách bắt đầu kéo dài. Chết tiệt, thế nào còn không hao hết nội lực. Đội ngũ phía trước, Mã Nặc Cá càng đuổi càng tâm hoảng. Chẳng lẽ, trên người đối phương còn có thể nhanh chóng khôi phục nội lực đan dược sao? Hắn nhịn không được quay đầu liếc nhìn phía sau. Mênh mông hoang dã bên trên, tầm mắt nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 danh khuyển nhung tộc chiến sĩ thân ảnh. Bên cạnh mười mấy mét, chỉ có 3 vị thập phu trưởng có thể đi sát đằng sau. Lại quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng. Cảm giác khoảng cách hình như kéo gần lại không ít. Nguyên bản 7-80 mét khoảng cách, chỉ còn dư lại 50 mấy mét. Nhìn tới, đối phương thật nội lực sắp hao hết, đã không dám tốc độ cao nhất chạy trốn. Đừng dựa đến quá gần, thả chậm tốc độ, giữ một chút khoảng cách, dùng kỵ cung tiêu hao hắn, chờ người khác. Mã Nặc Cá tranh thủ thời gian ra lệnh. Nhưng mà, mệnh lệnh còn không hạ đạt hoàn thành, hắn hoảng sợ phát hiện, Tần Phong đống nhiên quẹo thật nhanh, hướng về bọn hắn phản xung mà tới. Tốc độ nhanh chóng, không chút nào kém hơn Định Phong. Hắn đây là muốn chết phía trước kéo mấy cái đệm lưng, tránh đi hắn. Mã Nặc Cá lập tức khống chế chiến mã, hướng về Tần Phong một bên né tránh. 3 vị thập phu trưởng theo sát lấy khống chế chiến mã lách qua. Tần Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Trường thương trong tay đột nhiên hướng về Mã Nặc Cá dưới thân chiến mã bắn ra. Phúc. Mã Nặc Cá còn chưa kịp phản ứng, trường thương liền đã đâm vào đến chiến mã phần bụng. Chiến mã tê minh, ầm vang đổ xuống. Mã Nặc Cá cũng bị quăng bay ra đi. Hắn dựa thế lăn trên mặt đất vài vòng, lật qua lật lại đứng dậy. Vừa nhấc mắt, liền gặp Tần Phong rút ra đòn đao, giết tới gần. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng nhanh chóng rút ra luôn nào, trong đan điền, nội lực điên cuồng phun trào. Có thể lại nháy mắt, Tần Phong đột nhiên biến mất không gặp. Ngay sau đó, Kình Phong đánh tới. Hắn cực kỳ hoảng sợ, cảm thấy không lành, muốn lách mình tránh đi. Xoát. Chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh. Tầm mắt có chút lay động, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ nhìn xem có chút quen mắt thi thể không đầu. Thi thể không đầu phía sau, thì đứng đấy một cái thần sắc lăng lệ, vóc dáng cao gầy, nửa người trên phủ đầy dữ tợn vết sẹo người trẻ tuổi. Mã Nặc Cá còn không nghĩ minh bạch, ý thức liền triệt để tiêu tán. Chiến lược 0.75. Hệ thống nhắc nhở thì tại trong đầu Tần Phong vang lên. Thành công đem quân địch thực lực tối cường Bách Phu trưởng chém giết, không chỉ bản thân chiến lực đạt được tăng lên không nhỏ, quân địch cũng mất đi cường đại dê đầu đàn. Tần Phong không do dự nữa, hắn đem đoạn đao thu về vỏ đao. Một tay cầm lên Mã Nặc Cá đầu người, một tay rút ra chiến mã thể nội trường thương. Dương mắt xem xét, cái kia 3 vị hù dọa đến sợ vỡ mật thập phu trưởng đã rục ngựa đào tẩu. Nhưng xa xa, không hiểu rõ tình hình khuyển nhung tộc chiến sĩ, chính giữa hướng về bọn hắn bên này đánh tới. Tần Phong lập tức phản sát đi qua. Bách Phu trưởng, đó là Bách Phu trưởng đầu người. Hướng phía trước khuyển nhung tộc chiến sĩ, khi nhìn rõ trong tay Tần Phong nắm lấy đầu người thời điểm, đều là hù dọa đến muốn rách cả mí mắt, nhộn nhịp tìm chặt chiến mã, muốn quay người chạy trốn. Đáng tiếc, tất cả đều muộn. Tần Phong tốc độ so chiến mã càng nhanh, không chờ bọn hắn quay đầu, liền đã giết tới gần. Một thương liền là một cái, một đường liên sát hơn 40, mới nhìn không đã có khuyển nhung tộc chiến sĩ giết tới. Chiến lực, một đường tiêu thăng đến 23.56. Theo hệ thống nói rõ, thối bị cảnh tầng 9 chiến lực, trung bình tại 10 điểm tả hữu. Theo thối bị cảnh tầng 9 đột phá đến đoán cốt cảnh tầng 1, sẽ có một cái bay vọt về chất, chiến lực đem bạo tăng đến 20 điểm. Lúc sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chiến lực đều có thể gia tăng 10 điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại chiến lực đã so đoán cốt cảnh tầng 1 võ giả còn mạnh hơn ra một cấp. Nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, Tần Phong không có đuổi theo khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ. Khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ còn có hơn ngàn bộ tộc, lại mang theo đại lượng lương thảo vật tư, tốc độ căn bản là không nhanh lên được. Hắn tìm con chiến mã, lại quay đầu trở về, thu hoạch thai trái, chỉnh lý chiến lợi phẩm. Một vòng xuống, cái hông của hắn đã mang theo 2 cái tràn đầy thai trái bao vải to. Giải quyết phía sau, hắn vậy mới phóng ngựa, tiếp tục hướng về khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ đuổi theo. Không có đoạn hậu chiến sĩ dọn dẹp dấu tích, dù cho hắn không am hiểu truy tung, cũng có thể thoải mái theo phân ngựa, dấu móng bên trong đánh giá ra khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ tuyến đường hành quân. Mã Nặc Cá chiến tử. Tại Tần Phong bắt đầu tiếp tục truy tung thời điểm, chạy trốn quyển nhung tộc chiến sĩ, trước một bước đuổi kịp đại bộ phận đội ngũ. Nhận được tin tức Tháp Mô Nhĩ trợn mắt hốt mồm. Chết tiệt, chính phong quân trinh sát trong đội ngũ, thế nào sẽ có thối bị cảnh tầng 9, thậm chí khả năng là đoán cốt cảnh tầng 1 võ giả. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại Đông Linh Trang phục kích đội ngũ, phải đi tiếp dẫn đội ngũ, vì cái gì tất cả đều một đi không trở lại. Đi vòng hướng bắc. Vứt bỏ tất cả lương thảo cùng không dùng được vật tư, toàn lực hướng bắc. Hắn không do dự nữa, lập tức buông tha tập kích rừng đảo trang kế hoạch, hạ lệnh tốc độ cao nhất hướng về đại thảo nguyên phương hướng quay đầu. Cùng một thời gian, Đỗ Quang Diệu mang theo 4 đội nhân mã, cũng chạy tới Mông Hồi Sơn. Trừ đó ra, còn có nhận được tin tức, tốc độ cao nhất chạy đến trợ giúp Tiên Kỵ doanh, công kích doanh trại, khinh kỵ doanh trại cùng 3000 kỵ binh. Nhiệm vụ của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là ngăn chặn cùng cuốn lấy chi này quyển nhung tộc xâm lấn quân đội. Chính phong quân bộ binh doanh trại, ngay tại nhanh chóng hướng về biên cảnh chặn lại. Thông qua bổ câu đưa thư cùng khói báo động truyền lại tin tức, gần sát Hỏa Long quân, Chiến Lương quân cũng đã nhộn nhịp phái ra kỵ binh doanh trại đi sâu chính phong quân phụ trách khu vực, tham gia vây quét bên trong. Giang Gia Úy, các ngươi Tiên Kỵ doanh, ra cái manh nhân a. Nhìn xem trên mặt đất bị cắt đi thai trái 10 bộ thi thể, nhìn lại một chút buộc tại một chỗ chiến mã, công kích doanh trại cùng khinh kỵ doanh trại Gia Úy, đều có chút thèm muốn Tiên Kỵ doanh ra cái manh nhân. Vận khí vận khí. Tiên Kỵ doanh Gia Úy Giang Hải Thành vui vẻ ra mặt. Liên phá quân địch mấy chi đội ngũ, còn dám đơn thương độc mã truy kích quân địch đại bộ phận đội ngũ, thậm chí lấy một lần hành động lực lượng liên sát 10 người. Tuổi con trẻ, liền có thực lực này, cái này vũ dũng, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Một ngày kia, khả năng địa vị còn tại hắn cái này giáo úy bên trên. Thân là lao cấp trên, hắn tự nhiên không thể thiếu nhân tình cùng chỗ tốt. Đại quân tiếp tục xuất phát, căn cứ Tần Phong lưu lại ký hiệu, vòng qua Mông Hồi Sơn, tiến vào hoang dã bên trong. Rất nhanh, lại là mấy chục cố quyển nhung tộc chiến sĩ thi thể, lại một lần nữa để toàn quân cực kỳ chấn động. Đối Tần Phong cường đại, manh thăng một đoạn dài. Bởi vì cái này mấy chục cố bên trong thi thể, còn có thực lực không tầm thường quyển nhung tộc bách phu trưởng. Lấy 100, dù cho là dùng tỷ số hóa, tối thiểu cũng cần đạt tới đoán cốt cảnh tầng 1 mới có khả năng tạo ra loại này chiến tích. Chương 13, ý nghĩ của đoàn hùng nghị. Tháp Mô Nhĩ một đường xua quân bắt trốn, cứ việc ném đi mất một nhóm đồ quân nhu, cũng rất nhanh liền bị Tần Phong cho đội kịp. Hắn theo khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ phía sau, không ngừng thu hoạch những cái kia vụn vặt lẻ tẻ, bởi vì đủ loại nguyên nhân tạm thời tụt lại phía sau khuyển nhung tộc chiến sĩ. Tháp Mô Nhĩ phái ra điều tra đại lương quốc truy binh tiểu đội trinh sát, cũng bị hắn thoải mái toàn diện. Theo hơn nửa canh giờ, chiến lực của hắn theo 23.56 tăng lên tới 25.75. Phía sau, tam đại kỵ binh doanh trại cuối cùng chạy tới. Tần Phong tại vô số song cặp mắt kính nể bên trong, quay trở về tới chính mình sở thuộc Tiên Kỵ doanh 4 đội tứ thập. Tạm thời điều phối gia nhập tứ thập mấy vị chiến sĩ, đều đã trở về tới mỗi người đội ngũ. Toàn bộ tứ thập, trừ hắn, liền chỉ còn dư lại 2 vị lão binh. Biết được truy binh giết tới, Tháp Mộ Nhĩ vừa cắn răng, hạ lệnh tất cả chiến sĩ quay đầu, tính toán trước đánh tan cái này tam đại kỵ binh doanh trại. Tam đại kỵ binh doanh trại binh lực là đối phương gấp 3, lại không có cứng đối cứng, mà là một phân thành hai, hướng về hai bên né tránh. Tháp Mộ Nhĩ tình thế khó xử, không thể không hạ lệnh đường cũ trở về, tiếp tục hướng về phía bắc chạy trốn. Bởi vì vô luận muốn đi truy kích phương nào, một phương khác đều có thể ngược lại tạo thành tiền hậu giáp kích xu thế. Hắn có lòng tin xuất lĩnh 1000 bộ tộc, chính diện đánh tan, thậm chí là toàn diện 3000 chính phong quân kỵ binh. Nhưng gặp phải tiền hậu giáp kích, nhưng lại là một chuyện khác. Lãng phí một cách vô ích nửa canh giờ thời gian, để vốn là thai kiếp khó thoát quyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ, buộc phát hám sâu vũng bùn. Lại chạy trốn hơn nửa canh giờ, liền gặp phải một chi chính phong quân bộ binh doanh trại chặn lại. Chiến hào, hố hám ngựa, có bộ ngựa. Tuy là chỉ có một chi bộ binh doanh trại, nhân số hơn ngàn, nhưng dùng khỏe ứng mệnh, đủ loại nhằm vào kỵ binh công sự phòng ngự nhiều không kể xiết. Tăng thêm vô thiên cái địa bộ cung chặn đánh, khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ liên tiếp phát động hai vòng công kích, cũng không cách nào đột phá phong tỏa. Chỉ có thể vứt xuống hơn 200 cô thi thể, đi vòng muốn lách qua chi này bộ binh doanh trại. Không bao lâu, lại lần nữa gặp phải một chi bộ binh doanh trại chặn lại. Lại quay đầu, đã triệt để bị chính phong quân bao vây tại một mảnh hoang dã bên trong. Đợi đến Hỏa Long quân cùng Chiến Lương quân kỵ binh doanh trại chạy tới trợ giúp, chính phong quân quan chỉ huy, tham tướng Đoàn Hồng Nghị ra lệnh một tiếng, hơn 7000 kỵ binh, theo bốn mặt hướng về khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ phát động công kích. Chiến cuộc không có chút nào bất kỳ huyền nhiệm gì. Còn sót lại 6-700 người khuyển nhung tộc chiến sĩ, tuy là từng cái tinh thông cưỡi ngựa, cũng khó có thể ngăn cản bốn mặt kỵ binh công kích. Theo lấy tiên kỵ doanh giết vào đến khuyển nhung tộc chiến sĩ trong đám, Tần Phong lập tức tung người xuống ngựa, vùng thương liền đâm. Chiến lực tăng lên hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Đáng tiếc, mới giết 20 mấy, hắn liền bất đắc dĩ phát hiện, tầm mắt nhìn thấy, đều là quân bạn. Đã nhìn không tới đứng đấy khuyển nhung tộc chiến sĩ. Liền hắn một mực đang tìm, có đoán cốt cảnh tầng 1 cảnh giới thiên phu trưởng Tháp Bồ Nhĩ, cũng đã bị hai vị giáo úy liên thủ đánh giết. Tần Phong chiến lực cuối cùng như ngừng lại 30-12 phía trên. Thực lực không thua bởi bất luận cái gì đoán cốt cảnh tầng 2. Bằng vào hắn một người, trước trước sau sau liền giết địch hơn 160 người. Trong đó còn bao gồm 3 vị bách phu trưởng, hơn 10 vị thập phu trưởng. Tịch thu được chiến lợi phẩm, càng là nhiều không kể xiết. Đại thắng mà về. Vén đường, không ngừng có điển trang đưa tới khao. Trở lại chú địa, đã là trạm vào tối. Vén màn cửa lên, bày biện vẫn như cũ, đã từng chung sống một phòng đồng đội, lại còn thừa lác đác. Tần Phong cho dù ý chí sắt đá, trong lòng cũng mơ hồ có loại hưu quản cùng hưu quản cảm giác quen quần. Chỉ là ánh mắt của hắn, vẫn như cũ kiên nghị như cũ. Hai vị kinh nghiệm xa trường lão binh tại bước vào đến doanh trướng phía sau, nhìn xem trống rông bốn phía, nguyên bản phấn khởi tâm tình cũng tan thành mây khói. Tần Phong yên lặng kiểm tra một chút thương thế trên người, xác định không có nhiễm trùng phía sau, nằm tại đại thông trải lên. Ngày đêm không ngừng trùng sát hai ngày, dựa vào cường đại thể chất, phía trước còn không có gì cảm giác mệt mỏi. Nằm xuống phía sau, lại có một cô ủ rũ vào tới. ngủ thật say. Mãi cho đến đêm khuya, dồn dập tiếng kinh hô đem hắn bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, mới biết được là một vị lao binh ngay tại làm ác ngộng. Nhắm mắt lại, cũng đã tỉnh cả ngủ. Hắn dứt khoát đứng dậy, vén màn cửa lên. Ánh trăng trong sáng, tinh quang óng ánh. Một đường đi tới diễn võ trường, đem đá đầu cột vào trên đùi. Kết quả, một điểm cảm giác đều không có. Lấy hắn hiện tại chiến lực, nặng mười mấy cân đá đầu, đã không có tác dụng gì. Càng lớn đá, lại không cách nào một mực cột vào trên mình. Tần Phong chỉ có thể đem đá đầu cho gỡ xuống, dứt khoát vòng quanh diễn võ trường tốc độ cao nhất chạy lướt qua. Dưới ánh trăng, nếu có người tại, tuyệt đối sẽ lầm tưởng chính mình nhìn thấy quỷ quái. Phong trì điện hệ, bụi đất tung bay, chỉ nghe âm thanh không thấy bóng dáng. Mệt mỏi, hắn liền nghỉ ngơi chốc lát lại tiếp tục. Mãi cho đến sáng sớm, một vị lao binh tìm tới. Tham tướng Đoàn Hồng Nghị phái thân binh tới, mời hắn đi một chuyến liều lớn. Trong lòng Tần Phong hiểu rõ, một trận chiến này, chính phong quân tại Hỏa Long quân cùng chiến ưng quân trợ rút xuống, toàn diện hơn 1000 khuyển nhung tộc chiến sĩ. Tuy là không tính là một tràng đại thắng, nhưng tại trời đông giá rét kết thúc, các bộ lạc nhìn chằm chằm thời khắc, cũng là ý nghĩa phi phàm. Mà một trận chiến này, hắn chém địch hơn 100 vị, toàn trình cung cấp khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ vị trí, công lao hàng đầu. Bình thường mà nói, thân là chính phong quân chủ soái, Đoàn Hồng Nghị tối hôm qua trở về trú địa trên đường, liền nên tìm hắn trò chuyện chút, thân thiết cùng lôi kéo một phen. Không làm như thế, tất nhiên là biết hắn lưu vong trọng phạm thân phận, cẩn thận lý do, trước phái người điều tra thêm thân phận của hắn. Theo Tần Phong phòng trường, Đoàn Hồng Nghị tra rõ ràng thân phận của hắn phía sau, thái độ khẳng định là lãnh đạm, không mặn không nhạt. Hắn không có trực tiếp trở về doanh trướng, mà là chạy trước chuyến phòng hậu cần, xin một bộ mới giáp ra. Lại trở lại doanh trướng, đi theo Đoàn Hồng Nghị thân binh tiến về lều lớn. Đoàn Hồng Nghị lều lớn, tọa lạc tại trú địa phía đông. Toàn bộ lều lớn, chiếm diện tích chừng hơn 100 mét vuông. Xung quanh là dày đặc thân binh doanh trướng. Thân binh doanh trướng ngoại vi, còn đào có chiến hào, xây dựng trạm gác đài cùng đủ loại công sự phòng ngự. Không ngừng có thân binh tuần vệ. Tiến vào lều lớn bên trong, Đoàn Hồng Nghị đang theo dõi một chương da dê bản đồ, không biết do nghị chút gì. Bái kiến tham tướng đại nhân. Thần Phong chào một cái. Ngươi nói, chúng ta nếu là liên hợp Hỏa Long quân cùng chiến ưng quân, triệu tập 8000 kỵ binh, có cơ hội hay không chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một lần hành động đánh tan Mạc Nhĩ bộ lạc. Đoàn Hồng Nghị không có ngẩng đầu, mà là hỏi một câu. Không biết rõ. Thần Phong trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Hắn liền Mạc Nhĩ bộ lạc ở đâu, có bao nhiêu bộ tộc cũng không biết, căn bản không có cách nào trả lời vấn đề này. Ngươi tuổi còn trẻ, liền giống như cái này Vũ Dũng, tiền đồ vô lượng. Nếu thật có chí tại trong quân phát triển, trừ chuyên cần luyện công pháp bên ngoài, cũng nên rút ra chút thời gian, nghiên cứu binh thư cùng hiểu khuyển nhung tộc các bộ phân chia thế lực. Đoàn Hồng Nghị vậy mới ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Cảm ơn tham tướng đại nhân chỉ điểm. Tần Phong cảm ơn. Ngươi hiện tại, đoán cốt cảnh tầng 1. Đoàn Hồng Nghị đột nhiên hỏi. Ti chức căn cốt thường thường, không cách nào tập võ. Chỉ là lưu vong trên đường, ngẫu nhiên đến cơ duyên, tố chất thân thể được tăng lên rất cao cùng tăng cường. Tần Phong trả lời nửa thật nửa giả. Thì ra là thế. Đoàn Hồng Nghị lại có chút ít thất vọng. Thân là đoán cốt cảnh tầng 8 cao thủ, năng lực nhận biết đã phi thường cường đại. Có thể hắn không cảm ứng được trên mình Tần Phong có nội kình ba động, phía trước còn tưởng rằng Tần Phong là học cái gì ẩn tàng nội kình công pháp. Nguyên lai chỉ là đạt được đặc thù cơ duyên, thể chất khác hẳn với người thường mà thôi. Tuổi còn trẻ, liền đạt tới đoán cốt cảnh tầng 1 võ giả, tiềm lực tự nhiên viễn siêu thể chất khác hẳn với người thường. Thể chất khác hẳn với người thường, vẫn là hậu thiên, tiềm lực liền những cái kia trời sinh thần lực cũng không bằng. Nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ phong thưởng cùng bổ nhiệm xuống. Hắn không do dự nữa, lên trước vỗ vỗ bả vai của Tần Phong, ra hiệu Tần Phong có thể rời đi. Đêm qua, thu đến nhạn hồi thành bên kia dùng bồ câu đưa tin, biết Tần Phong thân phận phía sau, hắn còn có chút dầu dị cùng do dự. Phong Tín đợi trưởng tử, tập kiếp Vân Thanh quan tiến cống thọ đan, bị phán lưu vong Bắc Cương xung quân, liên lụy Phong Tín đợi cũng bị đoạt tước xét nhà. Hễ có chút đầu não, đều nhìn ra được trong này nước rất sâu, tràn ngập đến không hết âm mưu tính toán. Cuối cùng, bay ở ngoài sáng điểm đáng ngờ liền có không ít. Vị này Phong Tín đợi trưởng tử, cứ việc si mê với học võ, vì thế không tiếc móc sạch hầu phủ mấy trăm năm tích lũy, nhưng lại điên cuồng, cũng không đến mức phái người chặn giết Vân Thanh quan cống phẩm. Lại cái này cống phẩm, vẫn là kéo dài tuổi thọ đan, cũng không phải là tăng lên căn cốt, có thể để người thường bước vào võ đạo đang ăn dược. Chỉ là một cái hầu phủ, cũng không có tập kích Vân Thanh quan đạo nhân thực lực cùng can đảm. Cái kia bị cướp đi thọ đan, cho đến tận này cũng không tìm được. Việc này lại phát sinh tại Lương Khang đế già loạn gọn, các hoàng tử minh tranh ăn đấu, khai quốc hân quý nhóm tọa sơn quan hổ đấu thời kỳ. Lương Khang đế quyết định cũng là ngoài dự liệu. Đoạt tước xét nhà, đại lương quốc lập quốc mấy trăm năm tới cũng không ít. Nhưng khai quốc hân quý bị đoạt tước xét nhà, cũng là đồ lệ, ảnh hưởng to lớn. Làm như thế, nói rõ là muốn kéo những cái kia lã vọng vô cần, ai đăng cơ kế vị đều không thể thiếu tới một vòng phong thưởng khai quốc hân quý nhóm hạ tràng. Khai quốc hân quý nhóm một khi hạ tràng, thế cục hỗn loạn đem càng thêm hỗn loạn, thậm chí dẫn phát thảm họa chiến tranh, trọn vẹn không phù hợp Lương Khang đế lợi ích. Hết lần này tới lần khác, Lương Khang đế cứ làm như vậy. Hoàng vị tranh giành, biên quân tuy là không tại trung tâm phong bạo, nhưng cũng khó tránh khỏi bị tác động đến. Tần Phong mặc dù là bị sử dụng hết quân cờ, phía sau màn mưu đồ người sát suất lớn sẽ không để ý hắn, nhưng từ cẩn thận, tránh xa một chút trùng quy không sai. Đoàn Hồng Nghị tối hôm qua giàu gì chỗ, chính là ở Tần Phong tuổi còn trẻ, liền thực lực phi phàm, lại dũng mãnh vô cùng. Trọng điểm bồi dưỡng, nhất định tiền đồ vô lượng, làm chính phong quân lập xuống quân công vô số. Bằng vào điểm ấy, liền có thể giúp hắn tiến hơn một bước. Càng đừng đề cập, tương lai trưởng thành, địa vị không thua tại hắn phía sau, còn có thể trở thành hắn nhất kiên cố đồng minh. Vì thế, hắn tối hôm qua còn dùng bồ câu đưa tin Đoàn thị gia tộc, hỏi thăm Đoàn gia phải chăng có tuổi tác tương đương, tướng mạo xuất chúng đích nữ. Biết Tần Phong chỉ là thể chất phi phàm, mà cũng không phải là võ giả, liền không cần đến rầu gì. Thực lực không cách nào tăng lên, lại thế nào dũng mãnh, hạn mức cao nhất cũng dừng bước tại giáo úy, trở thành hắn thủ hạ một vị mãnh tướng, mà không cách nào thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Không cần thiết cùng làm việc xấu, tận lực đi lôi kéo cùng thân cận. Chương 14, quân công ban thưởng. Ti chức cáo lui. Đoàn Hồng Nghị thái độ, cùng Tần Phong suy đoán không sai biệt lắm. Đối cái này, trong lòng hắn không có chút rung động nào. Có Đoàn Hồng Nghị vị này chính phong quân chủ soái nâng đỡ, vùng dậy con đường không thể nghi ngờ có khả năng càng nhanh một chút. Không có, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hệ thống tại tay, thực lực của hắn không ngừng trèo lên, chỉ cần Đoàn Hồng Nghị sẽ không trong bóng tối chèn ép, không có người có khả năng chống đỡ được hắn vùng dậy. Theo hắn phòng trừng, Đoàn Hồng Nghị tuy là sẽ không tận lực nâng đỡ hắn, cũng chắc chắn sẽ không đi chèn ép hắn. Cuối cùng, thân phận của hắn tuy là mất cảm, nhưng thực lực cùng quân công đều là thực sự, không nghiêng lệch dù ai cũng không cách nào lên án. Mà hắn lập xuống chiến công càng nhiều, thân là chủ soái, Đoàn Hồng Nghị cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Trừ phi bố cục người chủ sự sau màn, phái người gõ Đoàn Hồng Nghị. Bằng không, vị này chính phong quân chủ soái cũng tuyệt đối không có khả năng chèn ép hắn. Trước mắt, lấy hắn cái này bỏ hoang quân cờ bày ra tiềm lực, đương nhiên sẽ không để người chủ sự sau màn cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Mà đợi đến người chủ sự sau màn cảm nhận được uy hiếp, muốn áp chế thời điểm, Tần Phong tự tin khi đó, hắn tại Bắc Cương đã thế không thể lỡ. Rời đi liều lớn, Tần Phong không có trở về doanh trướng, mà là trở lại diễn võ trường, tiếp tục dùng tốc độ cao nhất căm ghét chạy tới tiến hành cường độ cao tập luyện. Phong trì điện thể tốc độ, khiến trên diễn võ trường không ít võ giả đều là ghé mắt sợ hãi thán phục. Đợi đến ăn cơm tiếng chiêng vang lên, Tần Phong kết thúc tập luyện. Chiến lực càng cao, chỉ cần bảo trì cường độ cao tập luyện, tăng lên biên độ cũng biết gia tăng. Nửa đêm cùng cho tới chưa cường độ cao tập luyện, đã để chiến lực của hắn theo 30, 12 tăng lên tới 30, 35, tăng lên 0.23, có thể so đánh chết một vị khuyển nhung tộc thập phu trưởng. Cơm trưa, so đoạn thời gian trước không hiểu thấu cải thiện thức ăn, còn muốn phong phú gấp 10 gấp trăm lần. Đoạn thời gian trước, không hiểu thấu khôi phục hơn 10 ngày bình thường thức ăn, để trong quân các chiến sĩ đều là hưng phấn vô cùng. Hôm nay cơm trưa, càng làm cho trong quân các chiến sĩ gieo họ không ngừng. Không chỉ cơm bao ăn no, hơn nữa chậu lớn gà vị thịt cá, thịt heo thịt dê bao no. Mỗi người còn phân đến trước sau như một tiền đồng. Những cái này đều là Trấn Bắc Vương phủ ngoài định mức đưa tới khao thưởng. 3 ngày sau, Trấn Bắc quân quân công thống kê cùng phong thưởng bổ nhiệm cũng chính thức xuống. Tần Phong tuy là phân ra một chút quân công cho chiến tử đồng đội, nhưng vẫn như cũ chém địch 155 người, trong đó bao gồm 3 vị bách phu trưởng, 38 vị thập phu trưởng. Đây vẫn chỉ là đầu người công. Quân công có đầu người công cùng chiến công hai loại. Đầu người công chỉ là trực tiếp giết địch công lao. Chiến công thì bao hàm toàn diện, tỉ như trực tiếp thu được bao nhiêu chiến lợi phẩm, điều tra đến cái gì trọng yếu quân tình, tại một tràng trong chiến tranh phát huy ra cái gì đặc thù chính diện tác dụng, đều có thể quy ra thành chiến công. Chiến công phương diện, Tần Phong cũng là hạt giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Hắn tác dụng lớn nhất liền là đơn thương độc mã, điều tra đến khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ chỗ ẩn thân, cũng thời gian thực cung cấp quân địch vị trí, để chính phong quân có thể sớm bố trí mai phục cùng bao vây khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ. Lại đến thì là đơn độc thu được chiến mã hơn 300 thớt, đủ loại binh khí vô số. Tất cả công lao chồng chất lên, quy ra thành giết địch 1.500. Giết địch mấy, là đại lương quốc quân công phương thức tính toán. Như toàn bộ xâm lấn khuyển nhung tộc bộ tộc, tổng cộng cũng chỉ có hơn 1.300 người. Nhưng thập phu trưởng có thể tính làm 5 địch. Bách phu trưởng có thể tính làm 50 địch, có đoán cốt cảnh tầng 1 tháp mô nhĩ, trực tiếp bị tính toán làm 500 địch. Trừ đó ra, thu được một nhóm hoàn hảo không chút tổn hại chiến mã, một bộ đầy đủ hoàn chỉnh binh khí trang bị, cùng giá trị 10 lượng bạc vàng bạc châu báu hoặc là vật tư, đều bị coi là một địch. Bởi vậy, một trận chiến này tiêu diệt khuyển nhung tộc bộ tộc, tuy là chỉ có hơn 1.300 người, tăng thêm huyết tẩy đông lĩnh trang cướp đoạt đến đại lượng vàng bạc tế nhuyễn, tính gộp lại lại cao tới hơn 26.000 địch. Theo Trấn Bắc quân quân công chế, mỗi tính gộp lại giết một địch, có thể lấy được một sâu tiền, cũng liền là một lượng bạc. Mỗi tính gộp lại giết 3 địch, ngoài định mức thu được một mẫu điền sản. Mỗi tính gộp lại giết 10 địch, có thể lấy được cấp 1 quân công tước, ngoài định mức thu được 3 mẫu điền sản. Quân công tước cùng trăm cấp, đạt tới trăm cấp phía sau, có thể trực tiếp hướng triều đình xin chính thức tước vị. Chính thức tước vị cùng quân công tước hoàn toàn khác biệt. Quân công tước chỉ là xuất ngũ phía sau cũng có thể căn cứ đẳng cấp, thưởng thụ khác biệt lương tháng, có khả năng nhập chức trở thành tương ứng đẳng cấp còn lại. Chính thức tước vị thì có đất phong thực cấp, cũng có khả năng đời đời truyền lại. Chỉ bất quá, chính thức tước vị cũng chia là cha truyền con nối vong thế cùng cha truyền con nối hai loại, cái trước đời đời truyền lại. Bình thường mà nói, không sai lầm lớn không phế tước vị, vô mưu nghịch không đoạt tước. Cái sau kế tục tước vị, mỗi ba đời sẽ giáng nhất đẳng. Như Tần Phong phụ thân, Phong Tín đợi Tần Chấn Hoàng, liền là cha truyền con nối vong thế nhất đẳng hầu tước, cho dù tầm thường vô vi, cũng là hoàng thành đỉnh cấp vân quý một trong. Như không phải bị người hãm hại, Tần Phong sẽ thành đời thứ 5 Phong Tín đợi. Trước mắt, hắn lại chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Giết 1.500 địch, hắn tính gộp lại có thể đến 1.500 lượng bạc, 950 mẫu điền sản. Tước vị phương diện, bởi vì đã vượt qua trăm cấp quân công tước, nguyên cơ đến trở triều đỉnh bên kia sắp phong. Những cái này, Tần Phong kỳ thực cũng không quá để ý. Hắn chân chính quan tâm là quân chức. Quân chức càng cao, hắn có thể lập xuống càng lớn quân công. Trên lý luận, giết địch 20, liền có tư cách thăng nhiệm đội trưởng, thống lĩnh một đội nhân mã. Giết địch 200, liền có tư cách thăng nhiệm giáo úy, thống lĩnh một doanh nhân mã. Hắn giết địch 1.500, cơ hồ đều nhanh đạt tới thăng nhiệm tham tướng tiêu chuẩn. Nhưng đây chỉ là quân công phương diện tư cách. Tư lịch phương diện tư cách, hắn tổng quân mới nửa tháng, cơ hồ là số 0. Hơn nữa, cũng phải có chức vị chống chỗ mới được. Cũng may biên quân không thể so cái khác chú quân, loạn thất bát tao nội tình tuy là cũng rất nhiều, nhưng thực lực vi tôn cũng cực kỳ coi trọng. Tăng thêm tiên kỵ doanh 4 đội đội trưởng Đỗ Quang Diệu tích lũy quân công, cũng đồng dạng đạt tới thăng cấp điều kiện, mặc dù không có chống chỗ, nhưng tạm thời thăng làm chuẩn giáo úy. Tần Phong trực tiếp liền được bổ nhiệm làm tiên kỵ doanh 4 đội đội trưởng. Cái này so hắn mong chờ phải tốt hơn nhiều. Hắn nguyên lai tưởng rằng, bởi vì tư lịch không đủ, thân phận lại có chút mẫn cảm nguyên nhân, hắn vô cùng có khả năng chỉ là thăng làm tập trưởng. Qua mấy tháng, mới sẽ tìm lý do cho hắn chơi cái không thực quyền chuẩn đội trưởng hư trước. Đợi đến nào đó đội ngũ có đội trưởng trống chỗ, mới sẽ cho hắn lên tới đội trưởng. Chưa từng nghĩ, trực tiếp liền vượt qua mấy cấp, thăng nhiệm đội trưởng. Chỉ bất quá, hắn cái đội trưởng này, trước mắt còn tên không xứng kỳ thực. Toàn bộ bốn đội, cũng chỉ có 10 vị tập trưởng, cộng thêm 12 vị tân binh. Bởi vì một trận chiến này, toàn bộ bốn đội cơ hồ người người là công, dù cho không có giết địch, cũng phân phối đến đại lượng quân công. Chỉ cần là lao binh, tất cả đều có tư cách thăng làm tập trưởng. Loại trừ chiến tử Ngô Quảng cùng một vị khác tập trưởng bên ngoài, 8 vị tập trưởng, tất cả đều có tư cách thăng làm đội trưởng. Tuy là toàn bộ chính phong quân bên trong, chỉ có 4 đội đội trưởng một cái trống chỗ, 8 vị tập trưởng đều đoạt không qua công trạng chói lọi Tần Phong, nhưng cũng không thể một điểm biểu thị đều không có. Cũng không thể để mới đến Tần Phong, trực tiếp liền ngự trị ở bên trên bọn họ, trở thành bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vậy, 8 vị tập trưởng tất cả đều điều nhiệm cái khác đội ngũ, tạm thời lăn lộn cái chuẩn đội trưởng hư trước, thay phiên chờ đợi trống chỗ. Đồng dạng, tuy là 4 đội có 10 cái tập trưởng trống chỗ, nhưng có tư cách thăng cấp lão binh lại nhiều đến hơn 60 vị. Bởi vậy, vẹn vẹn lưu lại 10 vị lão binh thuận thế tiếp nhận, còn lại đều điều động đi cái khác đội ngũ tiếp nhận những cái kia chiến tử tập trưởng. Còn lại 12 vị tân binh, phân phối đến quân công, kỳ thực cũng đạt tới thăng cấp tập trưởng điều kiện, chỉ là bởi vì tư lịch không đủ, chỉ có thể tiếp tục ở tại 4 đội làm nhỏ binh. Cái này kỳ thực cũng là trong quân thăng cấp cần tư lịch một trong những nguyên nhân, thật để cho cái này 12 vị tân binh đảm nhiệm tập trưởng, không chỉ không cách nào phục chúng, đến chiến trường thậm chí sẽ cho toàn bộ thập mang đến tai họa ngập đầu. Tần Phong có thể lên thẳng đội trưởng, chọn vẹn liền là cái trường hợp đặc biệt, quân công của hắn thực tế quá cao một điểm. Theo biểu hiện tới nhìn, vô luận là thực lực hay là đầu não, cũng đều đủ để phục chúng, lên chiến trường không đến mức thất kinh, không cách nào chấp hành quân lệnh, hoặc tùy tiện ra lệnh. Lại đợi 2 ngày, bốn đội mới lục tục ngo ngoe bổ tới 20 vị lao binh cùng 20 vị tân binh. Đây cũng là biên quân quy củ một trong, bất luận cái gì trăm người tiểu đội, không có ra trận chém giết số lần vượt qua 2 lần tân binh, nhân số không từng chiếm được nữa. Quân công ban thưởng bạc cùng điền sản cũng chính thức đưa đến. Tần Phong lập tức tạm dừng huấn luyện, phái người triệu tập 10 vị tập trưởng nghị sự. Chương 15, giá rẻ bán điền sản. Trở thành đội trưởng, đã coi như là một quân trung tầng. Tần Phong có độc lập doanh trướng. Tuy là theo quy củ, đội trưởng không tư cách phân phối thân binh hộ vệ, nhưng cơ hồ tất cả đội trưởng đều sẽ điều đi mấy cái sĩ tốt cho chính mình đi theo làm tùy tùng. Vì không tại hàng ngày việc vặt bên trên lãng phí thời gian, Tần Phong cũng là biết nghe lời phải, lại lần nữa binh bên trong chọn 2 cái nhìn lên lanh lợi, làm chính mình ngụy thân binh. Một cái gọi Lương Húc, một cái gọi Trương Hải, đều chỉ có 18-19 tuổi, cùng hắn bằng tuổi. Doanh trướng cũng không tính lớn, đường kính chỉ có khoảng 4 mét. Bên trong loại trừ một trương giường gỗ, liền chỉ có một cái thùng nước, liền cái tủ sách cũng không có. Nhưng so với phổ thông sĩ tốt doanh trướng, đã mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Tần Phong trở lại doanh trướng không bao lâu, Lương Húc cùng Trương Hải lần lượt chuyển đến mấy đầu ghế dài. Đợi thêm nữa chốc lát, 10 vị thập trưởng lần lượt tới. Nhất thập cùng nhị thập trưởng đều là đã từng cùng hắn chung sống một phòng qua lao binh. Một cái gọi Mao Hán, một cái gọi Đinh Phú Quý. Tại Tần Phong ra hiệu xuống, 10 vị thập trưởng lần lượt tại trên ghế dài ngồi xuống. Tìm các ngươi tới, là muốn hỏi một chút các ngươi, có hay không có ai biết Nam Xuyên Trang điển sản giá trị. Tần Phong trong tay giơ lên điển sản khế đất. Hắn mới đến, cũng không có lãng phí thời gian đi nghe ngóng Bắc Cương tình huống cùng trong quân quý cũ, rất nhiều chuyện đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nam Xuyên Trang ruộng đồng tuy là đều là trung điển, nhưng bởi vì tại Nhạn Hồi thành phía nam, lại không đến 30 dặm nguyên nhân, giá trị đều không tệ. Tuy là Bắc Cương ruộng đồng không đáng tiền, nhưng cũng có thể bán cho 4-5 lượng bạc một mẫu. Lục thập thập trưởng giải thích nói. Tần Phong khẽ gật đầu, như vậy tính ra, trên tay mình 950 mẫu ruộng đồng, giá trị có thể đạt tới 4-5 ngàn lượng bạc. Theo lý mà nói, cần phải có thương nhân tới trong quân thu điển sản a. Tần Phong lại hỏi. Tam thập thập trưởng giải thích nói, chúng ta chính phong quân, nghe nói hậu cần bên kia đủ loại chọn mua, đều là trực tiếp cùng Nhạn Hồi thành một nhà hiệu buôn giao dịch. Trong đó, cũng bao gồm thu hồi điển sản. Chỉ bất quá, như trong tay ngài giá trị 4-5 lượng bạc ruộng đồng, ra giá chỉ có 3 lượng 5 tiền. Rất nhiều lão binh đều là tích lũy đến vài mẫu ruộng đồng phía sau, lại mời một chút người đem điển sản tập hợp lại cùng nhau, thống nhất giao cho 2-3 người đi một chuyến Nhạn Hồi thành, bán cho nguyện thu thương nhân. Thần Phong hiểu rõ, trong lòng lập tức có quyết định. Hiệu buôn muốn kiếm tiền, hậu cần quản sự muốn kiếm tiền, đương nhiên sẽ không 4-5 lượng bạc tới thu. 3 lượng 5 tiền một mẫu, tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thân là hầu phủ trưởng tử, vì cầu một mai chân quý đan dược, hắn đã từng bên trên vạn lượng bạc, mắt cũng không chớp cái nào liền móc ra. Trước mắt tuy là chán nản, nhưng cũng không nguyện làm 1800 lượng bạc lãng phí thời gian. Tính toán một phen, hắn vô vô chứa lấy điển sản hộp gỗ, nhìn về phía nhất thập thập trưởng Mao Hán. Ngươi mang người đi một chuyến phòng hậu cần, giúp ta đem tất cả điển sản toàn bộ theo 3 lượng 5 tiền giá cả bán đi, tổng giá trị hẳn là 3,3252. Ta chỉ cần 3000 lượng, nhưng nhất định cần mỗi thành thông dụng ngân phiếu. Nếu như trước mắt thu thập không đủ, cũng nhất định cần tại tối nay phía trước, theo Nhạn Hồi thành đưa tới. Đây không phải là thua thiệt lớn. Mao Hán cùng một đám thập trưởng nhóm đều là trợn mắt hốt mồm. Vốn là có thể giá trị 4-5200 điển sản, bởi như vậy vừa đi, tới tay mới 3000 lượng, thua thiệt hơn 1000 lượng bạc. Đây chính là hơn 1000 lượng bạc, một chút tiểu địa chủ thân gia cũng bất quá như vậy. Theo ta nói đi làm liền làm. Tần Phong mở ra dưới chân, chứa lấy 1500 lượng bạc hòm gỗ lớn, lấy một tỏi 5 lượng bạc ném cho Mao Hán. Tiếp tục nói, trở về thời điểm, từ sau chuyên cần bên kia, chơi chút ít bút mực giấy nghiên cùng giấy viết thư tới. Mặt khác, lại mang chút ít nồi chén muôi chậu. Tìm hậu cần quản sự, đặt hàng một chút heo dê cùng gà vịt. Mà lại là mỗi ngày đều muốn, hiện tại thành viên không đủ, theo mỗi ngày 3 lượng bạc tới. Đám người thành viên đầy đủ phía sau, mỗi ngày theo 5 lượng bạc tới. Cần bao nhiêu bạc để Lương Húc hoặc là Trương Hải đến ta trong doanh trường lấy. Đội ngũ, đội trưởng, ý của ngài là nói. Một đám thập trưởng nhóm đều là kinh ngạc đứng lên, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Liên là các ngươi suy nghĩ ý tứ, thông chi tất cả mọi người, bắt đầu từ ngày mai, tất cả đều đến diễn võ trường thao luyện. Thần Phong khẳng định ý nghĩ của bọn hắn. Hắn dự định tự móc tiền túi, tăng lên toàn bộ đội ngũ thức ăn, để toàn bộ đội ngũ bắt đầu thao luyện. Thủ hạ tướng sĩ không cách nào mang đến cho hắn chiến lực, nhưng thủ hạ tướng sĩ lại có thể giúp hắn thu được năng lực đặc thù ban thưởng. Quan trọng hơn là hắn cần thế lực, cần một chi nguyện ý vì hắn bán mạng quân đội. Trong quân tướng sĩ không cho phép tự mình từ bên ngoài đại quy mô mua sắm vật tư, nhưng có thể dùng tiền từ sau chuyên cần bên kia đổi lấy, chỉ là giá cả so sánh đắt mà thôi. Bắc cương vật giá cũng không tính cao, bột gạo 1 đồng tiền một cân, thịt heo không đến 10 văn tiền một cân, một đầu hơn 200 cân đại heo mập sẽ không vượt qua 2 lượng bạc. Nhưng từ sau chuyên cần bên này mua sắm thì cần muốn 5 lượng tả hữu, bán ruộng đồng 3.000 lượng bạc. Tần Phong dự định tất cả đều gửi cho phụ mẫu, còn lại 1.500 lượng bạc thì chuẩn bị lưu tại bên cạnh, dùng tới cải thiện toàn bộ đội ngũ thức ăn cùng mua sắm thao luyện cần thiết vật tư. Dù cho một ngày một đầu đại heo mập, tăng thêm thao luyện cần thiết vật tư tiêu hao, tối thiểu cũng đầy đủ chống đỡ nửa năm chi tiêu. Cái này, làm như thế, sợ là không hợp quy củ. Đinh Phú Quý nuốt nước miếng một cái, cố nén trong lòng không bỏ, nhắc nhở, đội trưởng làm như thế, sợ là sẽ phải gây nên những đội trưởng khác ghen ghét. Liên Thượng Quan, chỉ sợ cũng phải đối đội trưởng bất mãn. Đúng vậy a. Mao Hán cũng không khỏi nhắc nhở một câu, đội trưởng đem quân công phân cho đồng đội sự tình, liền đã có không ít người tại sau lưng địa đặt, nói đội trưởng đây là tại mời mua nhân tâm, sau đầu sinh phản cốt, dạ tâm cực lớn. Ai nhìn khó chịu, để bọn hắn tới tìm ta là được. Thần Phong lơ đễnh, có được tất có mất. Hắn chính xác là tại mời mua nhân tâm. Vì thế, đắc tội đồng liêu thậm chí cấp trên, cũng ở đây không tiếc. Nơi này là Bắc Cương, thực lực lớn hơn tại quyền mưu quỷ tế. Ai dám ngăn hắn nói, hắn liền vượt qua ai thi thể. Đội trưởng, một đám thập trưởng nhóm, cũng không biết nên nói chỗ gì. Mỗi ngày thì cá, tự nhiên là hiếm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng đi theo vị này cường đại đội trưởng, sau đó nhất định cũng có thể lập công vô số. Nếu là vị đội trưởng này, bởi vì đắc tội đồng liêu cùng cấp trên, gặp phải loại trừ, vậy coi như thua thiệt lớn. Các ngươi nhớ kỹ, làm thủ hạ ta, điểm trọng yếu nhất liền là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Không làm được, có thể sớm nói ra. Bằng không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Trong mắt Tần Phong, sắc ý lăng lệ. 10 vị thập trưởng hoảng sợ thất sắc, không dám tiếp tục nhiều lời. Đi a, theo ta nói đi làm. Tần Phong phất phất tay, không nói thêm gì nữa. Hy vọng, không phải một ngày hai ngày, cho mấy cái táo ngọn, lại uy hiếp vài câu liền có thể tạo dựng lên. 10 vị thập trưởng nhộn nhịp cáo lui, ra doanh trướng đều là đưa mắt nhìn nhau không nói. Chốc lát, Mao Hán trước hết nhất tỉnh táo lại, ôm lấy đổ đầy điện sản khế đất hồ gỗ, đi chính mình doanh trướng triệu tập thủ hạ hỗ trợ. 9 vị thập trưởng cũng nhộn nhịp rời đi, trở về doanh trại truyền đạt ngày mai bắt đầu thao luyện mệnh lệnh. Sau đó thế nào, sau này hãy nói. Ngày mai bắt đầu, có đại thịt mỡ ăn. Chương 16, thư nhà. Cả một buổi chiều, toàn bộ 4 đội chiến sĩ, tính cả mỗi thập trưởng nhóm, đều tại doanh trướng bên ngoài mong mỏi cùng trông mong. Đến rồi, đến rồi. Theo lấy một tiếng ngạc nhiên âm thanh hoan hô vang lên, Mao Hán mang theo một đội người thân ảnh xuất hiện tại giữa tầm mắt. Bọn hắn đều là hồng quang đầy mặt, cảm khái nết, ngạo khí 10 phần. Tại cái khác mỗi đội ngũ các chiến sĩ hâm mộ và chỉ trỏ bên trong, đắc ý phi phàm. Đến mức, liền bước đi đều có chút nhẹ nhàng, dường như đạp tại trên đông. Nhường một chút, đều để nhường lối. Tuy là thăng nhiệm thập trưởng đã vài ngày, Mao Hán vẫn còn có chút không quá quen thuộc thập trưởng thân phận. Hắn một ngựa đi đầu, thân thể nghiêng về phía trước, cố gắng kéo lấy một chiếc chiều dài 3-4 mét ván gỗ xe. Một bên kéo, một bên chào hỏi mỗi đội ngũ xem náo nhiệt các chiến sĩ để con đường đi ra. Ván gỗ trên xe chất đống lấy một cái đại heo mập, một giỏ khoai tây, một giỏ khoai lang, cùng đủ loại nồi chén nuôi trầu. 4 vị chiến sĩ tại ván gỗ xe hai bên viện những thức ăn này cùng khí cụ, vui thích phối hợp Mao Hán đẩy ván gỗ trước xe vào. Đằng sau còn có một vị chiến sĩ bưng lấy một cái trang bị bút mực giấy nghiên các loại vật phẩm thay. Gặp gỡ danh thoát nước đều dùng không đến tháo bỏ xuống ván gỗ trên xe đồ ăn. Xung quanh xem náo nhiệt các chiến sĩ đều sẽ mặt mũi tràn đầy định nọt cùng nhau tiến lên, hỗ trợ đem chọn cái ván gỗ xe đều cho nâng lên. Đến 4 đội doanh địa phụ cận, xung quanh xem náo nhiệt các chiến sĩ liền không cái gì đất dụng võ. 4 đội trông mong lấy đợi thập trưởng cùng các chiến sĩ, tất cả đều cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem tất cả đồ ăn đều cho thao xuống, cứ thế mà nhấc trở về doanh trướng. Biết được Tần Phong tại diễn võ trường, Mao Hán lại thở hồng hộc chạy chậm đến diễn võ trường. Rất nhanh liền tìm được ngay tại trên diễn võ trường, một bên băng băng, một bên huy động trường thương đâm về người bù nhìn Tần Phong. Tần Phong tốc độ cũng không tính nhanh. Trên đùi của hắn không có chói đá đầu, lại chói ngày hôm trước liền để Lương Húc cùng Trương Hải hai vị này ngụy thân binh đi phòng hậu cần làm theo yêu cầu một bộ thiết giáp. Cái gọi là thiết giáp cũng không phải là trong quân tướng lĩnh quần áo khải giáp, cũng không phải kỵ binh hạng nặng quần áo trọng giáp. Bộ thiết giáp này thẳng tới giữa trưa thời điểm mới đưa tới, tất cả đều là từ tinh thiết chế tạo thành, tạo hình cực kỳ đơn giản, chia làm 3 cái bộ phận, theo thứ tự là hộ thối, hộ thủ cùng đai lưng. Dùng thật nhỏ xích sắt đưa chúng nó móc nối lên, cũng có thể nhanh chóng tháo dỡ. Bề dày có 2-3 cm, tổng trọng lượng thì đạt tới hơn 150 cân. Phong hậu cần bên kia phái 2 cái quân chồng mới nhất tới, mặc ở trên mình Tần Phong lại phảng phất là dấu ruột. Tất nhiên đây chỉ là mặt ngoài như vậy, hơn 150 cân thiết giáp mặc lên người, dù cho là Tần Phong hiện tại thể chất cũng chỉ là trong thời gian ngắn không bị ảnh hưởng. Một lúc sau lại không ngừng chạy nhanh luyện tập thương thuật cùng đao pháp, như cũng mệt đến thở hổng hộc. Đội trưởng, phong hậu cần bên kia không nhiều như vậy ngân phiếu, buổi tối liền có thể đưa đến. Nói là đã chim bổ câu thông chi nhạn hồi thành bên kia sẽ ra roi thúc ngựa đưa tới. Cứ tới trên đường, Mao Hán liền đã sửa sang lại một thoáng mạch suy nghĩ, nhưng một đường băng băng, tăng thêm không có gì kinh nghiệm, vẫn còn có chút nói năng lộn xộn cùng lộn xộn. Ngài muốn giấy viết thư, bút mực, cũng tất cả đều đưa tới. Cái này bên ngoài, theo dê thịt cá cũng toàn bộ đồng ý hôm nay liền đưa một cái thịt heo, còn có không ít khoai tây, khoai lang, liền nổi chén mua chậu, đều một chỗ đưa đi ngài doanh trướng. Những cái kia loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn, thả ta doanh trướng làm gì? Thần Phong có chút khóc cười không được. Lao tử doanh trướng, cũng không phải phòng bếp. Bất quá, trong doanh trại đều là một chút thao hán, 10 vị thập trưởng cũng tất cả đều là vừa mới thăng cấp đi lên, trước đây chỉ biết ăn cơm đi ngủ đánh đệ đệ, nói khoác chính mình đi qua mấy lần đánh hát. Hắn cũng không chút để ý. Phái người đáp cái doanh trướng, chơi cái bếp lò làm phòng bếp. Để một đám thập trưởng đều hỏi một chút thủ hạ của mình, có hay không có học qua đầu bếp, hoặc là hiểu một điểm chủ nghệ. Bình thường thao luyện, giờ cơm tập trung lại đi phòng bếp nấu ăn. Tần Phong một bên trở về doanh địa, một bên phân phó Mao Hán, những cái kia loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn đều trồng phòng bếp đi. Đã hôm nay liền bắt đầu đưa, vậy hôm nay liền bắt đầu thêm đồ ăn. Mao Hán có chút tối tăm, hắn cảm giác Tần Phong cái này liên tiếp mệnh lệnh, tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Hắn không biết nên trước làm cái nào, nhưng lại đối Tần Phong buổi sáng sát khí kia bừng bừng khí thế có chút bóng ma tâm lý, không dám luận hỏi. Muốn thăng đội trưởng ư? Tần Phong hỏi ngược một câu. Mao Hán bị vấn đề này kẹt lại. Thật lâu, nhanh đến doanh trướng mới nhăn nhăn nhó nhó trở về chữ, muốn. Vậy liền nghĩ thêm đến cái kia an bài thế nào? Tần Phong biết Mao Hán hiện tại một đầu bao, nhưng cũng không chủ động chỉ điểm đối phương nên làm như thế nào. Mao Hán cùng Đinh Phú Quý đều là hắn mới vào chính phong quân thời gian, còn sót lại hai vị đồng đội. Có thể mang theo cùng tiến lên thăng, vậy liền tận lực mang theo. Mao Hán vừa mới biểu hiện, liền một cái thập trưởng đều không đảm đương nổi, càng chưa nói tương lai đi theo hắn một đường lên trước. Bất quá, không ai trời sinh liền sẽ làm thập trưởng cùng đội trưởng. Hắn làm người hai đời, lại xuất thân hầu môn, kiến thức viễn siêu Mao Hán, mới có thể tại đội trưởng trên vị trí này thành thạo. Lại gặp đại nạn, tâm tính phát sinh kỳ biến, mới có can đảm cùng quyết đoán coi thường trong quân một chút quy củ bất thành văn, làm theo ý mình. Mao Hán xuất thân đói rét, chỉ có việc nhà nông cùng chiến trường chém giết kinh nghiệm, trọn vẹn không hiểu quản lý rất bình thường. Năng học năng hành suy nghĩ nhiều, chậm rãi liền tăng lên đi lên. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Mao Hán nguyện ý năng học năng hành cùng suy nghĩ nhiều. Nếu là hắn cam tâm chỉ làm cái thập trưởng, Tần Phong cũng không đến mức nhất định muốn kéo lấy hắn một chỗ sông đi lên. Mao Hán cực kỳ sợ, lại cũng chỉ có thể vắt hết óc nghĩ đến cái kia an bài thế nào. Đến mức phù một tiếng, một cước đạp tại danh thoát nước bên trong, ngã đến thất điên bắt đảo. Tần Phong lại không để ý tới hắn, trực tiếp trở lại doanh trướng của mình. Đội trưởng trở về, doanh trướng bên ngoài, toàn bộ đội ngũ tướng sĩ đều vây quanh ở cửa ra vào, hưng phấn vô cùng. Gặp Tần Phong trở về, nhộn nhịp nhường ra một con đường. Đi vào doanh trướng, nguyên bản vẫn tính rộng lớn trong trướng, nhét vào một cái thịt heo, một giỏ khoai tây, một giỏ khoai lang, cùng đủ loại nồi chén muôi chậu phía sau, lộ ra chật chội. Tần Phong đem trên mình thiết giáp cho mở ra, nhét vào bên giường, lại đem thịt heo, khoai tây, nồi chén muôi chậu, toàn bộ một mạch ném ra ngoài. Hắn vậy mới đem móc nối gỡ xuống, đem màn cửa đóng lại, đem bút mực giấy nghiên đều lấy tới đặt ở trên ván gỗ. Mai mực xong, nâng bút dính điểm mực nước, nhìn xem lược vàng giấy viết thư, lòng có thiên ngôn và ngữ, lại nhất thời không thể nào viết đến. Làm người hai đời, hắn biết rõ, đoạt tước xét nhà phía sau, phụ mẫu cùng muội muội gặp phải dạng gì cục diện. Hắn vẫn luôn không dám suy nghĩ. Lúc đó để hắn ngày đêm đắm chìm đang lo lắng cùng hối hận bên trong. Mà lo âu và hối hận là chuyện vô bổ. Hắn duy nhất có thể làm, liền là không tiếp đại giới, dựa vào quân công khôi phục thân tự do, mang theo vinh quang trở lại hoàn thành. Thật lâu, nhổ ngụm trọc khí, Tần Phong mới bắt đầu đặt bút. Phụ thân, mẫu thân, lịch tử bất hiếu, trong quân hết thảy bình an. Có lẽ là thời gian tới vận tới, gặp được tiên nhân chỉ điểm, con đường tiên đạo tiến triển cực nhanh. Càng thậm chí hơn, người tại doanh trại bên trong ngồi, công tử trên trời giáng, thoải mái lấy được giết địch 1.500 quân công. Ban thưởng đã xuống, thăng chức đội trưởng, chỉ còn lại tước vị còn chờ sắc phong. Chỗ đến điện sản, ngân lượng tính gộp lại cùng 7.000 lượng xuất đầu. Trong quân bần khổ, nhạn hồi thành tựu lâu xa xỉ, lưu hơn phân nửa cải thiện sinh hoạt, tạm đặt 3.000 lượng trở về nhà, chớ nghĩ. Lác đác vài câu, Tần Phong thổi khô chơi liều, giật mình thần hồi lâu, mới xếp lại bỏ vào đến giấy dầu phong thư bên trong. Chương 17, đến cửa tặng lễ. Đem thư nhà nhét vào dưới đệm chăn, Tần Phong không có tại trong doanh trướng chờ ngân phiếu đưa đến. Hắn lần nữa mang vào thiết giáp, cầm lên trường thương cùng đoàn đao, tiến về diễn võ trường. Ngoài doanh trại, các chiến sĩ cho là hắn ném ra thịt heo cùng nguyên liệu nấu ăn, là bất mãn trong lòng bọn hắn vây xem, đã toàn bộ rời đi. Chính giữa tụ cùng một chỗ, thương lượng kế hoạch căn bài. Trở lại diễn võ trường, Tần Phong tiếp tục luyện tập thương thuật cùng đao pháp. Cái gọi là thương thuật đao pháp, cũng không phải là võ giả sở học công pháp. Hắn không có nội lực, cho dù cho hắn những cái kia tinh diệu tuyệt luân, có đủ loại đặc dị hiệu quả công pháp cũng không hề có tác dụng. Hắn luyện tập là trong quân truyền lại những cái kia thích hợp chiến trường chém giết, không cần nội lực thương thuật đao pháp, mà những cái này thương thuật đao pháp đều cực kỳ đơn giản. Tại Tần Phong nhìn tới, đơn giản liền là nhanh chuẩn hung ác. Cái này cùng hắn cho sẵn phía dưới huấn luyện phương hướng đồng dạng. Hệ thống tại tay, chiến lực của hắn có thể không ngừng trèo lên, mà chiến lực trèo lên, thể chất của hắn cũng đem đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Lực lượng, kháng lực, phản ứng, tốc độ, bật lên, thậm chí thị lực, thính lực, tuổi thọ, các loại tố chất thân thể đều có thể đạt được tương ứng tăng lên. Hắn tuy là không giống võ giả cái kia, có thể thả ra đủ loại thần kỳ, huyễn mục, biến hóa đa đoan công pháp thủ đoạn, lại có thể dựa vào cực kỳ cường hãn thể chất, có không thua bởi giống nhau chiến lực võ giả thực lực. Hắn luyện tập phương hướng, liền là chỉnh hợp lực lượng, kháng lực, phản ứng, tốc độ, bật lên chờ tố chất, tận khả năng làm đến nhanh chuẩn hung ác, trên chiến trường dùng cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất đánh giết địch nhân. Tăng lên năng lực thực chiến cùng kỹ xảo đồng thời, chiến lực tăng lên cũng không có rơi xuống. hơn 150 cân thiết giáp, để hắn luyện tập thương thuật đao pháp thời điểm, thời khắc đều ở toàn lực ứng phó trạng thái. Tập luyện hiệu quả đồng dạng không hề tầm thường. Tuy là mỗi ngày khổ luyện hiệu quả, kém xa chiến trường giết địch, nhưng theo Tần Phong khoảng thời gian này tính toán, chỉ cần bảo trì cường độ cao tập luyện, mỗi ngày lấy được chiến lực tăng lên, cũng có thể đạt tới trung quy chiến lực 1% tả hữu. Tựa như cái này 6 ngày, mặc dù không có đánh bại cùng từng đánh chết bất kỳ kẻ địch nào, nhưng chiến lực của hắn cũng đã theo 30-12 tăng lên tới 32-05. Mãi cho đến trạng vào tối, gần sát cơm tối thời điểm, Lương Húc chạy tới thông chỉ hắn, thịt heo đã nấu tốt, khiến Tần Phong có chút im lặng. Lập tức liền muốn đến giờ cơm, lúc này nấu một nồi lớn thịt kho tàu, nhất định dẫn mỗi đội ngũ các chiến sĩ vây xem. Khiến mỗi đội ngũ đội trưởng, thậm chí tiên kỵ doanh giáo úy, mặt mũi hướng cái nào thả. Nếu không phải biết nhóm này thập trưởng đều mới vừa từ phổ thông sĩ tốt bay cao lên tới, hắn thậm chí hoài nghi đám gia hỏa này tại liên thủ lại hô hắn. Để Mao Hán cùng Đinh Phú Quý, thịt kho tàu, khoai tây, khoai lang, cho tiên kỵ doanh giáo úy cùng đám đội trưởng, đều mỗi đưa một chén đi qua, sau đó cũng theo thường lệ phái người mỗi đưa một phần. Giáo úy phần kia, ta hôm nay sẽ đưa qua. Thần Phong một bên trở về doanh trại, một bên phân phó. Tiên lễ hậu binh, cái kia cho mặt mũi, nên làm nhân tình đều phải làm. Đây không phải là muốn đưa ra ngoài rất nhiều. Lương Húc có chút ngộng, hắn ấp úng nói, chúng ta bên kia còn vây quanh không ít mỗi đội ngũ tướng sĩ, không phân bọn hắn một điểm, không nói được. Thông chi mỗi thập trưởng, nói cho cái khác đội ngũ chiến sĩ, muốn ăn ngay tại trên chiến trường giúp ta ngăn đao, hoặc là giao 100 văn một chén, giám cấp liền cắt ngang tay. Thần Phong lạnh lùng nói. Lúc đó để rất nhiều người tại sau lưng mắng ngài. Lương Húc nhỏ giọng nói. Thần Phong không có để ý. Làm như thế, không đến mức để giáo úy cùng mỗi đội ngũ đội trưởng tất cả đều không nể mặt. Khác biệt đối đãi, cũng có thể tăng cường thủ hạ các tướng sĩ lòng trung thành. Về phần bị mỗi đội ngũ các chiến sĩ sau lưng mắng bên trên vài câu, hắn thì trọn vẹn không có để ở trong lòng. Càng lên cao, càng khó lấy mọi việc đều thuận lợi, nhất định cần làm ra chọn lựa. Chỉ cần phù hợp ích lợi của mình, hắn liền đắc tội cấp trên cũng không sợ, làm sao để ý một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Trở lại doanh địa, doanh trướng của mình bên ngoài lại là vây đến con kiến chui không lọt. Đi vào trong trướng, mùi thịt xông vào mũi. Hai đại thùng thịt kho tàu, một thùng lớn hầm khoai tây, hai đại thùng nước nổi khoai lang luộc, một thùng lớn bát đũa, toàn bộ đặt ở hắn doanh trướng bên trong. Đám này lão lục thập trưởng nhóm cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Trương Hải cầm cái chậu gỗ đi vào. Tần Phong hướng về bên ngoài quát lên, liền đi tới bên giường, tháo xuống trên mình thiết giáp, mở ra chứa lấy bạc hòm gỗ lớn, tìm đến một cái hộp gỗ, đem từng thỏi bạc bỏ vào hộp gỗ bên trong. Không sai biệt lắm hơn 152, chất đầy toàn bộ hộp gỗ phía sau, hắn đem giường gỗ cho đóng lên. Đợi không bao lâu, Trương Hải nâng lên một cái tối tăm mờ mịt, đính kèm một lớp cho bụi chậu gỗ đi vào. Tần Phong lười đi tẩy cái này chậu gỗ, trực tiếp đem nó nhét vào chứa lấy thịt kho tàu trong thùng gỗ to, múc một chậu lớn thịt kho tàu. Tìm cái chậu gỗ, giúp ta trang một chậu đồ ăn giữ lại. Thông chi mỗi thập trưởng, mang người đem tất cả đồ ăn, tất cả đều nhấc phòng bếp đi. Làm sao phân liền thế nào phân, để chính bọn hắn nhìn xem làm, sau đó đừng có lại nhấc ta chỗ này. Tần Phong phân phó Trương Hải một câu, liền một tay bưng lấy chậu gỗ, một tay kẹp lấy hộp gỗ, rời đi doanh trướng. Vây quanh ở phía ngoài các tướng sĩ, nhộn nhịp tránh ra. Hắn một đường tiến lên, đi tới giáo úy Giang Hải thành doanh trướng bên ngoài. Giang giáo úy, ta là Tần Phong, ngài tại hay không tại? Tần Phong ở bên ngoài kêu một tiếng. Vào đi. Giang Hải thành không mặn không nhạt âm thanh tại trong doanh trướng vang lên. Tần Phong dùng cánh tay kéo ra dày nặng màn cửa, đi vào doanh trướng bên trong. Tại chính phong quân, giáo úy liền đã xem như cao cấp quan tướng. Doanh trướng lại muốn so với hắn cái đội trưởng này doanh trướng lớn hơn không ít, có thể có hơn 30 mét vuông. Bên trong thậm chí trưng bày không ít đồ dùng trong nhà. Gặp Tần Phong bưng lấy tràn đầy, thậm chí tràn đến nước canh chảy đầy lưng chậu thịt kho tàu, Giang Hải Thành sắc mặt vẫn như cũ có chút lạnh nhạt. Hắn đã biết Tần Phong phái người tại hậu cần mỗi ngày đặt hàng heo dê thịt cá tin tức, tâm tình tự nhiên không tốt. Đối cái này mới vùng dậy thủ hạ, hắn nguyên bản vẫn là cố xem trọng. Cứ việc theo tham tướng Đoàn Hồng Nghị bên kia, tham tính đến Tần Phong mẫn cảm thân phận, cùng hắn không phải võ giả tin tức, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì coi như Tần Phong thực lực không cách nào lại để thăng, chỉ dựa vào trước mắt thực lực, tích lũy đủ tư lịch, tương lai cũng có thể thăng cấp giáo úy, cùng hắn bình khởi bình tọa. Cái kia mẫn cảm thân phận, thấp nhất cũng là đoạn dịch hồng loại cấp bậc kia nhân vật mới cần suy nghĩ, không ảnh hưởng tới hắn một cái chú định đời này đều đến ở tại biên quân tiểu giáo úy. Hắn mấy ngày nay còn tính toán, chờ trong tay dư giả một điểm, đem thủ hạ mấy cái quan hệ không tệ đội trưởng cùng Tần Phong kêu lên, tìm lý do đi nhạn hồi thành tiêu sái mấy ngày, rút ngắn một thoáng quan hệ. Không nghĩ tới, liền ra Tần Phong nện tiền mời mua nhân tâm việc này. Kém chút tức giận đến hắn trực tiếp tìm tới cửa Hưng sư vấn tội. Giáo úy, đội chúng ta làm điểm thịt kho tàu, ta để người cho ngài làm một chậu đưa tới. Tần Phong đem thịt kho tàu đặt ở trên bàn sách, dính đầy nước canh tay phải tại trên người lau mấy lần, lại đem chiếu nặng gỗ đặt ở đầu giường của Giang Hải Thành. Trong lòng Giang Hải Thành hơi động. Hắn tuy là cũng là phổ thông sĩ tốt bay cao lên tới, nhưng một đường lên tới giáo úy, kiến thức cùng tâm cơ đều đã lịch luyện đi ra một chút. Tần Phong cái này cách làm, lập tức để hắn biết trong hộp gỗ có hàng. Sắc mặt của hắn lập tức hòa hoãn không ít, mở miệng nói, "Tần Phong, ngươi có biết hay không, ngươi mỗi ngày đều đặt trước heo dê sự tình đã truyền ra. Đã có không ít đội trưởng tìm ta phàn nàn qua, nói làm như thế, liền là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng, sau đó không có cách nào mang binh. Giáo úy hẳn là cũng biết một chút ta sự tình, ta là con trai độc nhất trong nhà, liền một người muội muội, chỉ muốn sống sót, để trong nhà phụ mẫu có nơi dựa dẫm, không có cái khác tâm tư khác." Tần Phong gật đầu nói, "Việc này, ta cũng để cho người cùng mỗi đội ngũ chiến sĩ nói, ai giúp ta tại chiến trường ngăn cản đao, đều có thể đi ta cái kia linh thị, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu." Mỗi đội ngũ đội trưởng giống như ta tham sống sợ chết, cũng có thể học ta. Không ta nhát gan như vậy, lại cảm thấy ta làm không đúng, không cần tại giáo úy nơi này bố trí, trực tiếp tìm ta nói là được. Giang Hải Thành gật đầu một cái, sắc mặt lại tốt mấy phần. Hắn hiểu được, Tần Phong lời này là tại cấp hắn cùng một đám đội trưởng tìm lối thoát bên dưới. Có cái lý do nói cho qua, chung quy có thể đem thủ hạ các tướng sĩ bất mãn cho giảm xuống một đoạn dài. Những đội trưởng kia vẫn là không hài lòng, hắn có thể toàn bộ đẩy cho Tần Phong. Có tự nhận làm đánh thắng được Tần Phong, đại khái có thể trực tiếp tìm Tần Phong nói rõ lý lẽ đi. Về phần hắn bản thân, khẳng định cũng có bất mãn. Có thể hay không tiêu trừ, liền nhìn cái kia trong hộp gỗ, chứa lấy bao nhiêu hoa quả khô. Giáo úy, không có việc gì lời nói, ta sẽ không quấy rầy ngài ăn cơm trưa. Tần Phong không hứng thú lãng phí thời gian tại nơi này xa giao, mở miệng cáo tử. Giang Hải Thành gật đầu cười. Theo lần này tiếp xúc tới nhìn, trước mắt vị này chiến trường dũng mãnh vô cùng, hung hãn người trẻ tuổi bá đạo, xứng đáng là hầu phủ trưởng tử. Làm người làm việc, cũng không phải là không có mưu tính cùng suy nghĩ. Đợi đến Tần Phong rời đi, hắn bước nhanh đi tới bên giường, mở ra hộp gỗ. Bên trong, từng tỏi bạch ngân, để ánh mắt của hắn trừng tròn xoe. Tỉ mỉ đếm hai lần, chừng 150 lượng. Cái này hoa quả khô, so hắn mong chờ muốn nhiều nên nhiều. Thân là giáo úy, lương tháng không thấp, sản nghiệp cũng có một chút, đủ loại loạn thất bát tao lợi nhuận cũng không ít. Nhưng quy ra xuống, một tháng nhiều nhất 30 mấy hai. Trừ bỏ tại nhạn hồi thành mấy phòng thê thiếp chi tiêu, cùng đồng liêu tụ họp, đủ loại nên đón mang đến chi tiêu, một năm xuống có thể tích lũy cái 182 liền đã rất không tệ. Thủ hạ một vị đội trưởng, một lần có thể đưa 150 lượng bạc, đó là hắn thế nào cũng không dám tưởng tượng. Bởi vì cái này phía trước, ngày lễ ngày Tết, thủ hạ đám đội trưởng, phòng hậu cần bên kia hiệu bơn, cũng không thiếu được cho hắn đưa điểm chỗ tốt. Nhưng tốt nhất niên nguyệt, gộp lại, nhiều nhất cũng liền giá trị 232. Trên thực tế, hắn hàng năm cho đoàn hồng nghị vị này người lãnh đạo trực tiếp, đưa lễ nghi cũng bất quá hơn 10 lượng bạc. Biết người trẻ tuổi kia là hầu phủ trưởng tử, xuất thủ khẳng định phải đại khí nên nhiều. Lại không thể tưởng được, sẽ đại khí đến loại trình độ này. Thật muốn hàng năm đều tới như vậy một cây hộp, đừng nói chấn áp thủ hạ đám đội trưởng lời oán giận, chỉ cần không nguy hiểm sinh mệnh, hắn thậm chí nguyện ý trên chiến trường giúp Tần Phong ngăn đao. Một bên khác, Tần Phong trở lại chính mình doanh địa thời gian, mỗi đội ngũ chiến sĩ đều bị xua đuổi rời đi. Trong doanh trướng, Trương Hải đã chuẩn bị cho hắn một chậu thịt kho tàu, một chậu khoai tây cùng khoai lang. Miệng chậu, lưng chậu đều là ướt át không gặp cho bụi. Trương Hải hiển nhiên không học hắn dạng kia, chậu gỗ tẩy đều không tẩy, liền cho người lãnh đạo trực tiếp trang đồ ăn. Tạm thời thông qua khảo nghiệm. Chương 18, quân vụ cho gọi. Buổi tối, phòng hậu cần phái người đưa tới ngân phiếu. Tần Phong mang lên thư nhà cùng ngân phiếu, đích thân chạy chuyến phòng hậu cần bên kia. Phòng hậu cần người phụ trách, cấp bậc ngang với giáo úy chủ quản đích thân tiếp đại hắn vị này tại thần gia. Tần Phong nói rõ ý đồ đến, chủ quản tìm đến một cái hộp gỗ, trông nom việc nhà sách cùng ngân phiếu đều để vào trong đó, dán lên giấy niêm phong, lời thề son sắt bảo đảm, sẽ lấy khẩn cấp phương thức mau chóng đưa đến hoàn thành. Trấn Bắc quân có nối thẳng các nơi dịch trạm sứ giả. Thứ nhất truyền lại công văn quân tỉnh, thứ hai giúp trong quân các tướng sĩ đưa thư nhà, thưởng bạc, thậm chí là chiến tử các tướng sĩ thi cốt hồi hương. Các nơi dịch trạm đều đến chuẩn bị dục ngựa cùng xe ngựa toàn lực phối hợp. Phương diện tốc độ thì phân ba cái cấp bậc. Theo thứ tự là cấp tốc, khẩn cấp cùng phổ thông. Cấp tốc, Trấn Bắc quân sẽ trực tiếp vận dụng bồ câu đưa thư, hoặc so bồ câu đưa thư càng nhanh càng mạnh, thậm chí có khả năng xé xác phổ thông sĩ tốt, để người ngồi trên đó hung cầm tới truyền lại. Trong một ngày, có thể đem quân tình hoặc là vật phẩm vận chuyển đến Đại Lương quốc bất kỳ chỗ nào. Khẩn cấp thì là lợi dụng dục ngựa hoặc xe ngựa, ven đường không ngừng tại mỗi đại dịch trạm đổi đi, trừ ăn ngủ bên ngoài toàn trình không ngừng, thẳng đến đưa đến chỗ cần đến. Phổ thông, đó chính là chậm rãi từ từ, thong thả, đi đến đâu đưa đến đây, chậm rãi phái đưa. Ba loại hình, cũng phân quân vụ cùng tạp vụ. Thần Phong thư nhà thuộc về tạp vụ. Lại còn có 30 tấm ngân phiếu, cần dùng hộp gỗ chứa lấy, chỉ có thể cùng một đống lớn vật phẩm xen lẫn tại một chỗ, dùng xe ngựa vận chuyển. Mặc dù là khẩn cấp, một xe hàng hóa nối thẳng hoàn thành, sẽ không tới loạn chuyển, kỳ thực cũng vẫn là kém xa tít tắc phổ thông quân tình thư tín vận chuyển tốc độ. Theo phòng hậu cần chủ quản thuyết pháp, đại khái cần chừng 2 tháng thời gian mới có thể đưa đến. Tuy là không hài lòng lắm tốc độ này, nhưng cũng không có gì biện pháp. Hắn chỉ là cái tiểu đội trưởng, không tư cách để Trấn Bắc quân đem nhà của hắn sách xem như cấp tốc quân tình tới vận chuyển. Nhiều nhất cũng liền nhờ cậy chủ quản, làm cho đối phương phái quân chồng, trong đêm đem hắn hộp gỗ đưa đến Trấn Bắc quân tổng bộ đại doanh đi. Trở lại doanh trướng, mưa đêm kéo dài, đánh vào doanh trướng bên trên, tiếng xào xạc không ngừng. Để Tần Phong vốn là có chút không tốt tâm tình, bộc phát suy nghĩ bay tán loạn. Hắn dứt khoát đổi lên thiết giáp, liều linh tiến đến diễn võ trường tập luyện. Cường độ cao điên cuồng tập luyện, có thể để cho hắn thời khắc chỗ tại mệt mỏi cùng ý chí lực cực hạn, từ đó trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chặt đứt hết thảy phiền não. Mãi cho đến hừng đông, hắn đã mệt đến liền bước đi đều ngại phiền toái, dứt khoát liền tại trong mưa ngủ một giấc. Sáng sớm tỉnh lại, tuy là toàn thân ướt sũng, tràn đầy bùn não, lại sinh long hỏa hổ. Lại rèn luyện nửa canh giờ, Mao Hán, Đinh Phú Quý chờ thập trưởng nhóm, chủ động mang theo toàn bộ đội ngũ chiến sĩ đi tới diễn võ trường. Tần Phong để toàn bộ đội ngũ các chiến sĩ theo phía sau hắn, vòng quanh diễn võ trường chạy nhanh. Trước tiên đem thể lực, kháng lực cho luyện đi lên, mới có thể nói cái khác. Cho dù mặc nặng hơn 150 cân thiết giáp, cũng không có người có khả năng bắt kịp Tần Phong bước chân. Rất nhanh liền có người tụt lại phía sau, thậm chí hai cô run run, mồ hôi rơi như mưa. Tần Phong cũng không khó xử bọn hắn, chỉ là tuyên bố không chạy nổi, có thể đi leo, nhưng không thể ngừng. Trừ phi mệnh mất đi, bằng không ai ngừng, ai làm trời thêm đồ ăn giảm phân nửa. Hắn lại để cho Mao Hán chạy chuyến phòng hậu cần, hỏi một chút bên kia có biết hay không cái gì tạm thời không quân công võ giả, nguyện ý buổi tối tới hắn doanh địa, chuyển thụ các chiến sĩ tu luyện công pháp. Tất nhiên, hắn nguyện ý thanh toán mỗi tháng 10 lượng bạc thù lao. Nguyên bản, mỗi đội ngũ đội trưởng, tuyệt đại bộ phận đều là võ giả. Nhưng Tần Phong không cần đoán đều suy đoán đến ra, mỗi đội ngũ đội trưởng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thật muốn đáp ứng, không dạy dỗ chính mình các chiến sĩ tu luyện công pháp không nói được. Bọn hắn tự nhiên không nguyện lãng phí thời gian, cầm một phần tiền công, ra hai phần lực. Truyền thụ công pháp không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều đội trưởng đều là theo người thường bắt đầu. Hao phí mấy năm thời gian, dựa vào vận khí tích lũy điểm quân công, lan lộn đến thập trưởng có chút địa vị, tích xúc cùng mặt mũi, lại dùng bạc mua rượu mua đồ ăn, mời đội trưởng hỗ trợ mò cốt. Xác định có tu luyện căn cốt phía sau, lại cắn răng táng ra bại sản, mời đội trưởng tự mình truyền thụ con đường tu luyện, mới chậm rãi nhập môn. Trong quá trình này, đủ loại hiếu kính hao phí tối thiểu hơn 10 lượng bạc. Ngược lại, để bọn hắn chỉ cầm 180 lượng bạc, đi truyền thụ một nhóm lớn chiến sĩ, đó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bởi vì quá phiền toái. Truyền thụ một cái cùng truyền thụ một nhóm, có khác nhau rất lớn. Chiến sĩ thông thường, mấy trăm bên trong, đều khó tìm một cái biết chữ. Nhưng mười mấy người thường bên trong, ra một hai cái có chút căn cốt, có thể tập võ lại không khó. Nay bằng với, nếu là đáp ứng, chỉ là bốn đội liền phải hỗ trợ mang mười mấy đồ đệ. Chính mình tiểu đội bên kia, lại đến mang mười mấy đồ đệ. Dạy bọn hắn biết chữ, lý giải công pháp, chế biến thuốc thang tam thuốc, vào cái cửa ít nói cũng muốn thời gian một năm. 180 lượng bạc không phải bút số lượng nhỏ. Nhưng chính mình tu luyện, cũng đến một mực trì hoãn. Chính mình tiểu đội chiến sĩ thuốc thang tam thuốc, không chừng còn đến chính mình xuất tiền túi đi mua. Làm như thế, cũng dễ dàng dẫn tới những đội trưởng khác bất mãn. Liên như là Tần Phong tự móc tiền túi cải thiện chính mình tiểu đội thức ăn đồng dạng, nhà khác tiểu đội chiến sĩ khẳng định ước ao ghen tị, cũng muốn chính mình đội trưởng làm theo. Đổi thành truyền thụ công pháp cũng giống như vậy, được không bù mất. Đổi lại những cái kia tổng quân võ giả liền khác biệt, bọn hắn không có những cái kia loạn thất bát tao cản trở, chỉ là chính mình đến trì hoãn một đoạn thời gian rất dài tu luyện mà thôi. Một mực huấn luyện đến cơm trưa thời gian, Tần Phong mới tuyên bố kết thúc. Ăn cơm chưa xong, hắn một mình trở về diễn võ trường tập luyện, nhưng các tướng sĩ cũng chỉ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, còn được đến diễn võ trường tiếp tục tập luyện. Mặc dù mệt đến chết đi sống lại, nhưng xem ở đại thịt mỡ phân thượng, lại là đang giúp mình tăng lên thể chất, các chiến sĩ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thời gian cực nhanh, chớp mắt nửa tháng đi qua. Bốn đội chiến sĩ đã đủ quân số, tại đại thịt mỡ bao no dưới tình huống, cứ việc huấn luyện cường độ cao đến quá đáng, tất cả các chiến sĩ vẫn như cũ rõ ràng cường tráng rất nhiều. Thần Phong thì càng rõ ràng hơn. Nguyên bản gầy cao thân thể đã tráng kiện một vòng lớn, mênh mông bắp thịt, phảng phất tràn ngập vô hạn lực bộc phát. Tăng thêm cái kia lít nha lít nhít vết sẹo, cho người lực uy hiếp cùng cảm giác áp bách, tối thiểu chợt tăng mấy chục lần. Mà chiến lực của hắn cũng cùng ngày càng tăng, đạt tới 37.55, tiếp cận với đoán cốt cảnh tầng 3 thực lực. Phóng nhãn toàn bộ chính phong quân, chân chính dám nói mạnh hơn hắn một cấp, cũng chỉ có đạt tới đoán cốt cảnh cao trọng tham tướng Đoàn Hồng Nghị. Cái này bên ngoài, có lẽ còn có mấy vị thực lực khá cao giáo úy, khả năng có không thua bởi hắn, hoặc là hơn một chút hắn một chút thực lực. Tân đội trưởng, giáo úy xin ngài đi qua một chuyến, nói là có khẩn cấp quân vụ thương lượng. Giang Hải Thành thân mình, đi tới diễn võ trưởng, chạy đến hạc giữa bầy gà Tần Phong trước mặt. Đã biết, ta lập tức đi tới. Trong lòng Tần Phong phấn chấn, lập tức gật đầu. Thân binh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nửa tháng này, Giang Hải Thành phái hắn tới tìm Tần Phong không chỉ một lần, nhưng tất cả đều bị Tần Phong không chút nào nể tình cự tuyệt. Đến mức, chơi đến hắn đều có chút bóng ma tâm lý. Còn tốt, lần này không có cự tuyệt. E sợ cho Tần Phong lại thay đổi chủ ý, hắn quay người liền chạy về đi phục mệnh. Tần Phong thì nhanh chân đi trở về doanh trướng, đem giày nặng thiết giáp cho tháo bỏ xuống, lại xông tới cái lạnh, đổi lên một thân đội trưởng mới có tinh xảo giáp ra phía sau, tiến về Giang Hải Thành doanh trướng. Chương 19, toàn bộ doanh trại phát tài đại kế. Trong doanh trướng, chuẩn giáo úy Đô Quang Diệu, 9 vị đội trưởng đã toàn bộ đến đông đủ. Tần Phong xuất hiện, để mọi người sắc mặt khác nhau. Giang Hải Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng phần lớn tham quan ố lại so ra, hắn là cái người thành thật. Cầm 150 lượng bạc hậu lễ, nửa tháng này, luôn muốn ra chút khí lực, giúp Tần Phong hóa giải một thoáng cùng mỗi đội ngũ đội trưởng mâu thuẫn. Bởi vậy, hắn từ sau chuyên cần bên kia lấy được rượu ngon thức ăn ngon, thậm chí phái người theo phụ cận điển trang, tìm mấy cái tướng mạo vẫn tinh có thể kỹ nữ, ngụy trang thành sĩ tốt mang tới. Hao phí bạc 782, còn bước lên không nhỏ nguy hiểm. Tại Giang Hải Thành nhìn tới, vốn là cùng tiến lên chiến trường đồng liêu, sẽ cùng nhau uống rượu một chỗ chơi gái, thiên đại mâu thuẫn cũng đến tan thành mây khói. Kết quả, Tần Phong lấy luyện tập thương thuật đao pháp, huấn luyện sĩ tốt làm lý do cho trống. Giang Hải Thành kém chút một hơi không tục lên, trực tiếp nhẹ chết. Lúc sau, xem ở 150 lượng bạc hậu lễ phân thượng, hắn lại phái thân binh tìm Tần Phong hai lần. Chỉ là đã có kinh nghiệm, cái này hai lần chỉ chuẩn bị vài hũ rượu ngon. Kết quả vẫn là đồng dạng. Chơi đến Giang Hải Thành đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lão tử hảo ý giúp ngươi của nhau, ngươi cờ mở nở nhiều lần cự tuyệt là mấy cái ý tứ. Qua mấy lần, đối Tần Phong sinh ra không ít oán khí. Còn tốt, lần này có quân vụ cho gọi, tuy là Tần Phong là trễ nhất tới, nhưng chung quy cũng là vẫy một cái liền tới. Bằng không, hắn tuyệt đối mặt mũi không nhịn được. Ngay trước một đám đội trưởng trước mặt, không nổi giận khẳng định không được. Có thể nổi giận, lại cầm nhân ra 150 lượng bạc hậu lễ, có chút không nói được. Đến mức, Tần Phong đến cửa phía trước, hắn đều có chút tâm tình không yên, tính toán Tần Phong nếu là không đến, cái kia thế nào nổi giận mới có thể bảo trụ mặt mũi cùng hy vọng, lại không tới thật xin lỗi cái kia 150 lượng bạc. Còn tốt, Tần Phong tới. Một bên, Đỗ Quang Diệu hướng về Tần Phong gật đầu lên tiếng chào. Hắn sớm tại Tần Phong đem quân công nhường cho chiến tử đồng đội thời gian, liền có chút đối Tần Phong bất mãn. Nhưng hắn có khả năng lập xuống đại công, cũng toàn dựa vào Tần Phong công lao, điểm này bất mãn tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Tự móc tiền túi tăng cao toàn bộ đội ngũ thức ăn, mời võ giả hỗ trợ giám định thủ hạ tướng sĩ căn cốt, truyền thụ con đường tu luyện hai chuyện này, cũng không ảnh hưởng tới hắn, bởi vậy đối Tần Phong cũng vô cùng cái gì ác ý. Mặt khác 9 vị đội trưởng, tại Tần Phong vào cửa thời điểm, nháy mắt liền đem mặt trò kéo xuống. Có mấy vị, còn không nặng không nhẹ hừ một tiếng. Tần Phong nhìn không chớp mắt, một nhóm thao hán ý, còn không đáng đến hắn động đầu góc phí tâm tư. Cái kia cho mặt mũi, hắn đều cải thiện thức ăn ngày đầu tiên, thông qua từ bẩn cùng đắc tội mỗi đội ngũ sĩ tốt phương thức cho. Có bất mãn đi nữa, chỉ cần không tìm hắn phiền toái, sau lưng muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Nếu là tìm hắn để gây sự, ngăn hắn nói, cũng đừng trách hắn lễ nghi sòng độc binh. Đã đều đến đông đủ, vậy liền nói chính sự a. Giang Hải Thành mở miệng nói, ta thu đến quân lệnh, nhạn hồi thành bên kia, trấn Bắc Vương phủ mở lại thảo dịch chi lộ, trấn Bắc quân đem điều đi 10000 kỵ binh hộ tống, mà chúng ta tiên kỵ doanh bởi vì vừa mới đánh một tràng thắng trận lớn nguyên nhân, bị trấn Bắc Vương phủ điểm danh tham gia. Trong 3 ngày, chúng ta nhất định cần đến Hà Dung Hồ, chờ thương đội một chỗ tụ hợp. Mở lại thảo dịch chi lộ. Trấn Bắc Vương phủ điên rồi sao? Năm ngoái trời đông giá rét, thảo nguyên các bộ thế nhưng tổn thất nặng nề, ven đường tất nhiên gặp phải điên cuồng tập kích. Một đám đội trưởng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Liên Tân Phong cũng hơi có chút bất ngờ. Hắn tuy là mỗi ngày bận tập luyện, bên cạnh lại tất cả đều là một đám chỉ biết ăn thịt mỡ trò chuyện nữ nhân thao hán, đối Bắc Cương cùng Đại Thảo Nguyên như cũ chỗ biết rất ít. Nhưng thảo dịch chi lộ vẫn là nghe nói qua. Cái gọi là thảo dịch chi lộ, nguyên danh Đại Thảo Nguyên hòa bình giao dịch con đường, là đời thứ nhất Trấn Bắc Vương cùng Quyền Nhung tộc các bộ đánh đến lưỡng bại câu thương, Bắc Cương cùng Đại Thảo Nguyên sinh linh đồ thán phía sau làm ra một cái quyết định. Đó chính là thành lập một chi to lớn thương đội, tiến về Đại Thảo Nguyên bờ nhìn thành, cùng Thảo Nguyên mỗi đại bộ lạc tiến hành giao dịch. Dùng Thảo Nguyên mỗi đại bộ lạc khao khát muối sắt, lương thực, tơ lụa đồ gốm, vàng bạc ngọc khí, đổi lấy dây bò, da lông, chiến mã, dược liệu, nữ nô. Song phương theo như nhu cầu, tận khả năng biến chiến tranh thành hòa bình, giảm thiểu chiến tranh. Sau lưng cũng tồn tại phân hóa tan rã Thảo Nguyên các bộ trong bóng tối hành động. Phía trước trung kỳ, thảo dịch chi lộ cũng phù hợp mong chờ, cứ việc có đại lượng đồ sắt, lương thực chảy vào đến Khuyển Nhung tộc các bộ, nhưng tương tự cũng có đại lượng chiến mã bổ sung Trấn Bắc quân, Trấn Bắc Vương phủ cùng Nhạn Hồi thành mỗi đại thương tên càng là kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Cũng là theo thảo dịch chi lộ mở ra phía sau, Thảo Nguyên mỗi đại bộ lạc ở giữa hỗn chiến cũng rõ ràng tăng lên. Nhưng đợi đến đời thứ 2 Trấn Bắc Vương kế vị, thảo dịch chi lộ liền bắt đầu có chút biến vị. Đời thứ 2 Trấn Bắc Vương quyết đoán uy vọng kém xa đời thứ nhất Trấn Bắc Vương, thương đội liên tục gặp các bộ tập kích. Cũng là theo đời thứ 2 Trấn Bắc Vương bắt đầu, Đại Lương quốc bắt đầu bắt tay vào làm suy yếu Trấn Bắc Vương phủ đối Bắc Cương khống chế. Trong Trấn Bắc quân, nội đấu không ngừng, thảo dịch chi lộ hộ tống đại quân càng ngày càng yếu, tổn thất cũng càng lúc càng lớn. Đợi đến đời thứ 3 Trấn Bắc Vương kế vị, Trấn Bắc Vương phủ đã triệt để mất đi đối Trấn Bắc quân khống chế, thảo dịch chi lộ cũng bởi vậy kết thúc. Trước mắt, đời thứ 4 Trấn Bắc Vương rõ ràng cùng Trấn Bắc quân chủ soái đạt thành thỏa thuận, khởi động lại thảo dịch chi lộ, thực tế có chút khó bề tưởng tượng. Huống chi, cái này thảo dịch chi lộ vẫn là tại các bộ chết cóng dê bỏ vô số, thật không thể bắt ai cướp ai dưới tình huống khởi động lại. Nói chung, thảo dịch chi lộ cũng phần lớn là ngày mùa thu hoạch phía sau tiến hành, chưa bao giờ tại mùa xuân mở ra. Bên trong, lộ ra quá nhiều để Tần Phong không nghĩ thấu cổ quái. Đừng hỏi ta, liên đoàn tướng quân cũng không biết, ta càng không rõ ràng. Giang Hải Thành khoát tay áo, tìm các ngươi tới, là thương nghị một chút, chúng ta nên làm cái gì chuẩn bị. Một đám đội trưởng nhìn nhau không nói, có thể làm cái gì chuẩn bị? Hỏi một chút chính mình bà nương, có thể hay không mua mấy cái nữ nô trở về? Hoặc là, viết xong di thư, cho bọn ngài sớm phân tốt gia sản. Đô Gia Úy, ngươi thế nào nhìn? Gặp không ai mở miệng, Giang Hải Thành nhìn về phía Đỗ Quang Diệu. Toàn bộ nghe Gia Úy mệnh lệnh. Đỗ Quang Diệu lười đến động đầu óc. Tại Trấn Bắc quân bên trong, mang theo chuẩn chữ, đều là người ngoài cuộc. Hắn cái này chuẩn Gia Úy cũng là như thế. Không có quyền không trách nhiệm, không lý tưởng qua. Chỉ cần không phạm sai, có Gia Úy chống chỗ phía sau, liền có thể xếp hàng vòng bên trên. Tốt ta. Vậy liền trở về chuẩn bị một chút, hậu thiên sáng sớm xuất phát. Giang Hải Thành cũng lười suy nghĩ muốn làm gì chuẩn bị, muốn làm sao chuẩn bị liền thế nào chuẩn bị. Để các tướng sĩ kiếm tiền, mua một nhóm muối tinh trở về, phân túi mang theo. Các vị nếu là có dư bạc, có thể mua chút ít nhìn lên tinh xảo mới lạ, nhưng giá cả không tính đắt đồ trang sức mang lên. Nếu là sợ gánh nguy hiểm, cũng có thể mua sắm muối tinh, phân cho thủ hạ chiến sĩ hỗ trợ mang theo. Thần Phong âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mua muối tinh cùng đồ trang sức làm gì? Giang Hải Thành cùng một đám đội trưởng đều là một mặt ngộp bức. Muối tinh cùng đồ trang sức có thể bảo mệnh ư? Đến chỗ cần đến, thống nhất lại, bán cho Khuyển Nhung tộc. Thấy mọi người một mặt mộng bức, Thần Phong cũng có chút mộng bức. Không cần đầu óc muốn, cũng nên biết những vật này, bán cho Khuyển Nhung tộc có thể kiếm lấy bạo lợi a. Chỉ là hắn cũng không biết hai thứ đồ này, tại Khuyển Nhung tộc bên kia giá thị trường, chỉ là bằng trực giác phán đoán, dù cho bán cho phổ thông Khuyển Nhung tộc tộc nhân, mối tinh cũng khẳng định là không lo bán. Về phần đồ trang sức, theo lý lợi nhuận cần phải càng cao. Nhưng bởi vì thương đội cũng mang theo đại lượng nguyên nhân, có khả năng có thể tìm không thấy nguồn tiêu thụ, tồn tại bán không đi ra nguy hiểm. Bán cho Khuyển Nhung tộc. Khéo a. Giang Hải Thành trước hết nhất phản ứng lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đột nhiên vô đuổi. Hắn đốn ngộ. Một đám đội trưởng cũng tỉnh ngộ lại, đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Ánh mắt nhìn xem Tần Phong, không phía trước như thế cam thủ. Thấy mọi người rốt cuộc minh bạch tới, Tần Phong tiếp tục nói, việc này cần trên dưới liền miệng, để tất cả mọi người không được chuyển ra ngoài, miễn đến rước lấy phiền toái cùng biến số. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Bọn hắn là hộ tống đội ngũ, mang theo hàng hóa cùng Khuyển Nhung tộc buôn bán, khẳng định làm trái quân quy. Lại đến, chỉ có 3 ngày thời gian, nhất định phải nhanh thu thập tiền bạc, tiếp đó phái người ra roi thúc ngựa. Ngày đêm không ngừng tiến đến Nhạn Hồi thành thu mua muối tinh cùng đồ trang sức, lại trực tiếp chạy tới Hà Dung Hồ cùng chúng ta tụ hợp. Chúng ta phái người sớm tiếp ứng, chuẩn bị tốt cái túi lô hàng, tan tại mỗi một vị chiến sĩ trong tay, liền không như vậy làm cho người chú ý. Tần Phong nhắc nhở, còn có một chút nhất định cần nhớ kỹ, đồ trang sức nhất định cần thỏa mãn tinh xảo cùng tạo hình mới lạ cái này hai đại điều kiện. Dung luyện vàng bạc không phải việc khó gì, chế tác tinh xảo, tạo hình mới lạ đồ trang sức mới là Khuyển Nhung tộc không có. Mọi người đầu, điểm đến giống như gà con mổ thóc đồng dạng, ánh mắt nhìn xem Tần Phong, mang theo sáng rực sùng bái cùng ngưỡng mộ. Mất rồi. Thấy mọi người một bộ rửa thai lắng nghe dáng dấp, Tần Phong hờ hững mở miệng. Vậy chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Chúng ta toàn lực phối hợp. Giang Hải Thành chặn lại nói. Một đám đội trưởng cũng là liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Giáo úy thứ lỗi, ta muốn tập luyện thân thể, thao luyện thủ hạ, dành không được thời gian. Tần Phong dứt khoát cự tuyệt. Hắn không ngại chỉ điểm đề nghị, để toàn bộ doanh tướng sĩ kiếm một món tiền, hắn kiếm lời cái nhân tình. Trông chờ hắn lãng phí 2-3 ngày thời gian rèn luyện đi xử lý việc này, ai mặt mũi cũng không cho. Giang Hải Thành há to miệng, muốn khuyên mấy câu. Nhưng nhớ tới tìm Tần Phong uống cái rượu cũng không cho mặt mũi, biết bị chống mất mặt khả năng cực lớn, lại tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Tính toán, việc này vẫn là ta tự mình đi một chuyến. Giang Hải Thành suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định chính mình đích thân đi một chuyến. Bằng không, mua một đống lớn làm ẩu đồ trang sức bán không đi ra, vậy coi như thiệt thòi lớn. Ta cũng đi cùng. Một đám đội trưởng luôn miệng mở miệng. Bọn hắn cũng lo lắng Giang Hải Thành hành sự bất lực, bỏ lỡ phát tài đại kế, vẫn là đích thân đi một chuyến càng ổn thỏa. Đến Nhạn Hồi Thành, tìm nhà Thanh Lâu, mời cái cô nương hỗ trợ trưởng nhãn, các nàng cũng rõ ràng nơi nào mua được loại này đồ trang sức. Tần Phong biết đám này thao hán mãng phu vì cái gì tất cả đều dự định đi một chuyến, nhịn không được lại cho bọn hắn ra cái chủ kiến. Giang Hải Thành, Đỗ Quang Diệu, một đám đội trưởng thận không thể đối với hắn quỷ bái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, quy mô to lớn. Trở lại doanh trướng, Tần Phong để Lương Húc, Trương Hải đem 10 vị thập trưởng tất cả đều gọi tới nghị sự. Sắp tận nhanh thông chi sĩ tốt nhóm gom góp bạc mua sắm muối tinh sự tỉnh, cho bàn giao một lần. Mặt khác, vô luận lão binh tân binh, hắn đều nguyện ý cá nhân cấp cho bọn hắn mỗi người 3 lượng bạc, thua thiệt không dùng xong, kiếm lời chỉ cần còn hắn 3 lượng. Muốn mượn, đều có thể tìm Lương Húc, tấm áp phi tên. Cái này bên ngoài, liền là nghĩ biện pháp đi phòng hậu cần bên kia, mua một nhóm thuốc trị thương, thuốc giải độc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những việc này, bao gồm phối hợp tiến đến Nhạn Hồi Thành mua sắm muối tinh cùng đồ trang sức các loại sự tình, hắn tất cả đều ném cho Mao Hán cùng Đinh Phú Quý hai vị này thập trưởng phụ trách. An bài tốt phía sau, hắn liền mang vào thiết giáp, lần nữa trở lại diễn võ trường tập luyện. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Hải Thành liền đem xuất phát công việc đều giao cho Đỗ Quang Diệu vị này chuẩn giáo úy phụ trách, mang theo hai vị đội trưởng cùng mấy vị thân thể cường tráng thập trưởng, cùng gom góp đến ngân lượng, vô cùng lo lắng đi suốt đêm hướng Nhạn Hồi Thành. Toàn bộ dẫn đầu doanh trại, cơ hồ người người tham gia. Không ai là kẻ ngu, chỉ là kiến thức không đủ, không thể tưởng được mang một nhóm muối tinh cùng đồ trang sức, đi theo thương đội một chỗ bán cho khuyển nhung tộc mà thôi. Dù cho là phổ thông sĩ tốt, đều biết chỉ là muối ăn, tại khuyển nhung tộc bên kia đều có thể bán đi giá cao, càng chưa nói tại Đại Lương quốc đều giá cả xa xỉ muối tinh. Tất cả mọi người đều trông nom việc nhà đấy cho móc ra, thậm chí tìm đồng hương mượn không ít. Tất nhiên, tất cả mọi người cũng đều đem miệng cho che đến cực kỳ chặt chẽ, không dám lộ ra mảy may. Biên quân loạn thất bát tao sự tình rất nhiều, việc này coi như bị người chọc ra, cũng không tính là gì đại sự. Nhưng bọn hắn kiếm được bạc, khẳng định đến toàn bộ tịch thu. Giang Hải Thành, Đỗ Quang Diệu hai vị giáo úy, một đám đội trưởng, thập trưởng, tổng cộng gom góp đến 2.500 lượng bạc. Khoản này bạc bên trong, Tần Phong liền chiếm 25%, bên trong 1.000 lượng bạc là hắn. Thứ yếu thì là Giang Hải Thành, dù cho là đoạn thời gian trước thu Tần Phong 150 lượng bạc, hắn tổng cộng cũng chỉ có thể lấy ra 600 lượng bạc. Hơn nữa, còn đến chờ hắn thuận đường đi một chuyến phụ cận Lâm Tịch Trang. Nhà của hắn tiểu đều tại Lâm Tịch Trang, tài sản đại bộ phận là ruộng đồng, nhưng lấy thân phận của hắn, dùng ruộng đồng làm thế chấp, tìm Lâm Tịch Trang trang chủ mượn cái mấy trăm lượng bạc trọn vẹn không là vấn đề. Giang Hải Thành cái này giáo úy còn như vậy, những đội trưởng kia cùng thập trưởng nhóm liền càng thêm không chịu nổi. Chuẩn giáo úy Đỗ Quang Diệu tăng thêm 10 vị đội trưởng, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra 100 lạng bạc ròng, ít 30 mấy hai, vẫn là bốn phía mượn tiền kiếm ra tới. Chừng 100 vị thập trưởng nhóm đều không có ngoài định mức thu nhập nguồn gốc, quân công ban thưởng cùng quân hưởng lại hơn nửa đặt trở về trong nhà. Có thể tính toán ra 3-5 lượng bạc, liền đã xem như không tệ. Hơn ngàn tên phổ thông sĩ tốt nhóm, gộp lại thì kiếm ra 800 lượng bạc. Trong đó, có gần tới 300 lượng đều là Tần Phong cấp cho thủ hạ binh lính. Mặt khác 500 lượng bạc, cũng phần lớn là tiên kỵ doanh tướng sĩ, lần trước vây quét khuyển nhung tộc chiến sĩ thời gian lấy được quân công ban thưởng. Hai ngày sau sáng sớm, tiên kỵ doanh tại diễn võ trường tập kết. Tại hậu cần nhận lấy đến tương ứng vật tư phía sau, một người hai kỵ, trùng trùng điệp điệp hướng về Hà Dung Hồ xuất phát. Hà Dung Hồ khoảng cách chính phong quân trú địa, cũng liền chừng trăm bên trong, một đường cũng không sốt ruột. Tần Phong càng là đổi lên hắn bộ kia thiết giáp, một đường chạy bộ tiến lên. Dù là như vậy, cũng tại giữa trưa liền đến. Mà tiên kỵ doanh đến thời điểm, Hà Dung Hồ bờ, đã có không ít cái khác kỵ binh doanh trại trước một bước đến. Mỗi doanh trại đều tìm cái địa phương dựng trại đóng quân, chậm rãi chờ lấy thương đội đến. Chỗ khác biệt, chỉ ở tại tiên kỵ doanh các tướng sĩ, đều trong tầm mắt mắt muốn mặc, lo nghĩ cùng khẩn trương chờ đợi Giang Hải Thành có khả năng mau chóng chạy tới. Chỉ có Tần Phong, làm từng bước tìm cái khu vực không người, mặc hắn thiết giáp tiếp tục tập luyện. Đêm khuya, Giang Hải Thành cùng mấy vị đội trưởng cuối cùng chạy tới. Biết được mỗi doanh trại không có chú đóng ở một chỗ, bọn hắn thừa dịp bóng đêm, nâng bó đuốc cùng tiên kỵ doanh tụ hợp. Tất cả muối tinh, tất cả đều phân túi giao cho sĩ tốt nhóm đảm bảo. Đại Lương quốc không ven biển, chỉ có muối hồ cùng hầm muối, miễn cưỡng chỉ đủ trong nước tiêu hao. Nhưng Đại Lương quốc có thể theo phía Nam Đại Tề nước mua được lượng lớn muối biển. Sớm tại mấy trăm năm trước, Đại Tề nước chế muối công nghệ liền theo nấu biển làm muối, biến đổi làm phơi biển thành muối, thành phẩm trên diện rộng hạ xuống. Tăng thêm Đại Lương quốc bản thân cũng không thiếu muối, hai nước tuy là thường có ma sát, nhưng Đại Tề nước đối muối ăn giao dịch quản khống lại một mực cực kỳ rộng rãi. Cái này cũng để Đại Lương quốc muối giá một mực không cao. Muối ăn chỉ cần 2 văn tiền một cân. Công nghệ phức tạp hơn, thậm chí có thể trực tiếp xem như một đạo đồ nhắm muối tinh, mới là người thường chuồn bước tồn tại, giá bán đạt tới 100 văn tiền một cân. 800 lượng bạc, tổng cộng mua đến muối tinh 8.000 cân. phân đến mỗi vị sĩ tốt trong tay, cũng liền một người 8 cân tả hữu, không có người sẽ chú ý tới. Đội trưởng, thập trưởng nhóm kiếm ra tới 2500 lượng bạc, cũng đã toàn bộ đổi thành đồ trang sức. Giang Hải Thành theo Tần Phong bàn giao, tại Thanh lâu mời cái cô nương trưởng nhãn, mua đồ trang sức cùng ngọc khí, giá cả đều không đắt, nhưng chế tác lại tương đối tinh xảo, tạo hình mới lạ. Số lượng có hơn 1.200 kiện, trang hai cái hòm gỗ lớn. Ẩn dấu ở đủ loại công cụ vật phẩm bên trong, một chút cũng không đáng chú ý. Hôm sau buổi sáng, Tần Phong mặc thiết giáp tại doanh địa ngoại vi chạy bộ, Lương Húc chạy tới thông chí hắn, thương đội đã tới Hà Dung Hồ, toàn bộ doanh trại tập hợp. Hắn lập tức trở về doanh địa, triệu tập thủ hạ. Nửa canh giờ phía sau, dẫn đầu doanh trại cùng mặt khác 9 chi kỵ binh doanh trại hợp binh một chỗ. Theo lấy quân lệnh hạ đạt, một vạn chắp vá lên trấn Bắc quân kỵ binh, bắt đầu xuất phát cùng thương đội tụ hợp. Rất nhanh, Tần Phong liền nhìn thấy liên miên không dứt, giống như một đầu khổng lồ trường long thương đội. Thương đội phía trước, một mặt trấn Bắc Vương Vương Kỳ đón gió tung bay. Ngay sau đó, liền là từng chiếc máy tính bảng xe ngựa. 5 chiếc song hành, nhìn ra số lượng sẽ không ít hơn 3000 chiếc. Bởi vì kéo 5 hàng hóa khác biệt, xe ngựa kiểu dáng cũng là đủ loại. Có một con ngựa kéo 5 xe ngựa hai bánh, cũng có hai con ngựa kéo 5 xe ngựa 4 bánh. Thật cao chất lên hàng hóa bên trên, tất cả đều che kín một tầng ngâm qua dầu cây chậu vải thô, nhìn không ra bên trong hàng hóa chủng loại. Đội xe trung ương còn có 2 chiếc 5 thất thất ngựa kéo 5 xe ngựa sang trọng. Thùng xe dài đến 5 mét, rộng cũng có 3 mét, đều là từ thượng đẳng gỗ thông chế tạo mà thành. Tinh mỹ tơ lụa trang trí lấy 4 mặt, cửa sổ bên trên khảm nạm lấy kim ngọc. Dưới ánh mặt trời, lóe ra hoa lệ, đắt nhã. Thần Phong lập tức có chút thất vọng. Thân là nhất đẳng hầu phủ trưởng tử, hắn một chút liền có thể đánh giá ra, cái này 2 chiếc xe ngựa tạo hình cùng quy cách, chỉ có thụ phong quận vương, quận chúa mới xứng ngồi. Mà phóng nhãn toàn bộ Bắc Cương, cũng chỉ có trấn Bắc Vương đích tử đích nữ có tư cách thụ phong quận vương, quận chúa. Thế hệ này trấn Bắc Vương, chỉ có 3 vị đích tử cùng 1 vị đích nữ. Nay bằng với nói, lần này thảo dịch chi lộ, trấn Bắc Vương phái 2 vị đích tử tham dự vào. Đây cũng chính là Tần Phong thất vọng chỗ. 2 vị quận vương tham dự trong đó, không cần nghĩ đều biết, trấn Bắc Vương đỉnh lực lượng hộ vệ, tối thiểu có một nửa đi theo. Tuy là trấn Bắc Vương phủ đối Bắc Cương khống chế, một đời không bằng một đời, lại như cũng vẫn là Bắc Cương nửa cái kẻ thống trị. Nếu là biết có 2 vị quận vương tại thương đội bên trong, thảo nguyên các bộ, đại bộ phận đều không có can đảm sinh ra cướp bóc thương đội ý niệm. Hắn tăng lên chiến lược cơ hội, khẳng định đến giảm thiểu rất nhiều. Lại nhìn thương đội hai bên, cũng cơ hồ xác minh suy đoán của hắn. Loại trừ mỗi chiếc xe ngựa, đều trang bị một vị sa phu cùng một cái lao lực bên ngoài, đội xe hai bên còn có đại lượng đội bộ binh ngũ đi theo. Nhìn số lượng, tối thiểu trên vạn. Đều là trang bị tinh lương, khí thế bất phàm tinh binh. Một vạn kỵ binh, tăng thêm một vạn bộ binh, cùng vương phủ lượng lớn hộ vệ cùng cao thủ, diễn đi một cái trung đẳng quy mô khuyển nhung tộc bộ lạc cũng không thành vấn đề. Đội xe không có tại Hà Dung Hồ lưu lại, tiếp tục hướng về Đại Thảo Nguyên phương hướng chậm chậm tiến lên. Trấn Bắc quân phương diện, chủ soái là tham tướng La Chí Hồng. Tiếp vào thông chi phía sau, hạ lệnh 10 chi kỵ binh doanh trại chia thành 5 phần, đông nam tây bắc mỗi 2 doanh trại kỵ binh phụ trách ngoại vi dò xét. Mặt khác 2 doanh trại kỵ binh thì xem như bộ đội cơ động, cùng đội xe đồng hành. Tần Phong chỗ tồn tại tiên kỵ doanh cùng mặt khác 1 chi tên là tinh kỵ doanh đội kỵ binh ngũ, được phân phối tại bộ đội cơ động bên trong. Tiên kỵ doanh tại bên trái, tinh kỵ doanh tại phải. Kết quả này, để Tần Phong phi thường bất mãn. Hắn càng hy vọng tiên kỵ doanh có thể bị phân tại tiền quân, hắn có thể tìm Giang Hải Thành nói một chút, mang theo 4 đội làm trinh sát, đi phía trước dò đường. Xem như dò đường trinh sát đội ngũ, độ tự do càng cao. Ven đường nói không chắc có thể tìm được không ít mã tặc, một đường tiến lên một đường soát chiến lược. Không biết làm sao, phương án này liền tham tướng La Chí Hồng đều là nghe lệnh làm việc, không làm chủ được, càng chưa nói hắn một cái đội trưởng. Hắn chỉ có thể đổi lên thiết giáp, chạy chậm tập luyện thể phách, dựa tập luyện đến để thăng chiến lược. Đội xe một đường tiến lên. Lúc chạm vào tối, đội xe dừng lại, bắt đầu dựng trại đóng quân. Tần Phong chọn khối đất trống, để Lương Húc ghim cái người bù nhìn, đang chuẩn bị luyện một chút thương thuật. Tần Phong, Giang Hải Thành tìm đến cửa, mặt mũi tràn đầy thèm muốn, vương phủ hộ vệ tìm tới, nói là thế tử để ngươi đi một chuyến. Tần Phong âm thầm tắt lưỡi. Có 2 vị quận vương tham gia thảo dịch chi lộ, liền đã để hắn phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới, 2 vị quận vương bên trong lại vẫn có một vị là vương thế tử. Lần này thảo dịch chi lộ, trấn Bắc Vương phủ coi trọng mức độ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 21, khiêu khích đến cửa. Tần Phong trước về doanh trướng, đổi lên một bộ giáp da, vậy mới đi theo Giang Hải Thành đi gặp vương phủ hộ vệ. Vương phủ hộ vệ thái độ lạnh nhạt, một bộ việc chung làm chung dáng dấp. Hắn cũng không có để ở trong lòng, cứ theo ở phía sau, cũng không chủ động bắt chuyện. Trên đường, có thể nhìn thấy thương đội đã tụ tập tại một chỗ. Hàng hóa cũng không tháo xuống, nhưng xe ngựa đã mở ra. Tất cả ngựa đều tập trung lại quản lý cùng chăm sóc. Tuy là ngoại vi, có 4 đường kỵ binh tại 2 dặm bên ngoài bố phòng cùng dò xét. Thương đội bên này, bộ binh cũng đồng dạng tại bắt tay vào làm bố trí phòng ngự. Từng đội mang quạc bộ ngựa, đào lấy chiến hào binh sĩ, tùy ý có thể thấy được. Đại bộ phận binh sĩ cùng khổ lực thì tại xây dựng doanh trướng. Tất cả đã xây dựng tốt doanh trướng, đều có khói nhẹ tràn lan đi ra, có khả năng ngửi được là bốc cháy lá ngải cứu mùi. Đi tới chính giữa, là một mảnh dài rộng đạt tới hơn 20 mét đất trống. Từ dưới đất tốt thổ nhưỡng mới có thể nhìn thấy, cái này đất trống nguyên bản hẳn là một mảnh bãi cỏ. Chỉ là cỏ xanh đều đã bị liên căn xẻ rơi, đều lần nữa đầm mặt đất. Loại trừ phía nam xem như thông đạo, còn lại 4 mặt đều trưng bày không ít bàn cùng ghế đầu. Phía bắc ít nhất chỉ để đó 2 cái. Một đôi người mặc cẩm phục, khí chất phi phàm tuổi trẻ nam nữ, đang ngồi ở cái này 2 cái bàn phía trước. Thần Phong Đông cảm giác kinh ngạc. Khá lắm, không chỉ là thế tử, liền quận chúa cũng tới. Thế tử không cần phải nói, tương lai đời thứ 5 trấn Bắc Vương. Mà quận chúa, nghe nói kỳ tài ngút trời, tại trấn Bắc Vương phủ càng thêm được sủng ái. Hai vị này nếu là tại Đại Thảo Nguyên xảy ra chút gì ngoài ý muốn, toàn bộ trấn Bắc Vương phủ nửa bên trời đều đến lún xuống tới. Cùng phía bắc khác biệt, đông tây hai phương trưng bày bàn lại có không ít, đại bộ phận đều đã ngồi người. Phía đông vị trí thứ nhất, ngồi một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, chính là lần hành động này trấn bắc quân kỵ binh chủ soái La Chí Hồng. Phía nam vị trí thứ nhất thì là cái vóc dáng gầy gò, giữ lại đoạn cần nam tử trung niên. Theo Tần Phong suy đoán, hẳn là Nhạn Hồi Thành chủ quân phái tới bộ binh chủ soái. Hai người tuy là đều ngồi tại thế tử, quận chúa hai bên trái phải thủ vị, nhưng thần sắc câu nệ, chỉ biết là cười làm lành. Hiển nhiên biết chính mình hai người sẽ bị an bài tại hai cái này tôn quý chỗ ngồi, thuần túy chỉ là bởi vì chính mình là hai đại chủ yếu hộ vệ đại quân chủ soái. Đặt ở Nhạn Hồi Thành, thân phận thì cực kỳ bình thường. Trên thực tế, xung quanh chỗ ngồi bên trên người cũng chính xác không có để ý tới hai người bọn họ. Những người này, tuổi tác khác nhau, đều là chừng 20 người trẻ tuổi, đều là đầy mặt xuân phong, chuyện trò vui vẻ. Đất trống trung ương thì đã dấy lên một đống lửa, có hộ vệ ngay tại nướng thịt dê. Thần Phong vòng qua lửa trại, đi tới phía trước. Thần Phong gặp qua tiểu vương gia, quận chúa. Hắn hướng về thế tử cùng quận chúa hơi hơi không người. Thế tử Lương Dương Vinh khẽ bước cằm, sắc mặt hiện ra một chút ý cười, tiểu hầu gia Vũ Dung phi phàm, vừa thấy quả là thế. Mặt dày không biết liêm sỉ. Quận chúa Lương Vân Hề đánh giá lại có chút ít khiến người ngoài ý. Tạ tiểu vương gia cùng quận chúa tán thưởng. Tần Phong không nghĩ ra chính mình cái nào trêu chọc vị quận chúa này, nhưng vẫn là thần sắc tự nhiên, không biết xấu hổ. Lương Vân Hề nhịn không được lại tới một câu. Tần Phong không lời, gắng chịu đựng. Quận chúa, có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc tương đối tốt. Gặp đại nạn, hình bộ đại lao cực hình, lưu vong trên đường cực đói cực khát nước, đều đem tâm tính của hắn tôi luyện đến giống như sắt đá cương nghị. Cái kia nhận thời điểm, hắn tuyệt đối không hội ý tức giận năm quyền. Tiểu hầu gia, vào chỗ a. Lương Dương Vinh hướng về một cái chỗ trống ra hiệu. Hắn hiển nhiên biết Lương Vân Hề nói lời ác độc nguyên nhân, nhưng lại không bởi vậy chịu đến ảnh hưởng, vẫn như cũ thân thiết bên trong không mất uy nghiêm, một bộ thượng vị giả lôi kéo chi đạo. Thần Phong gật đầu nói cảm ơn, hướng về chỗ trống đi đến. Thật coi chính mình vẫn là tiểu hầu gia. Tiểu vương gia coi trọng ngươi một chút, nhưng làm người biết được liêm sỉ. Mới tới gần chỗ ngồi, một cái khen chê chưa nói âm thanh vang lên. Tần Phong liếc nhìn nguồn gốc âm thanh, là cái thân mang cẩm y liễu, khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử. Hắn không để ý đến, đi tới Lương Dương Vinh ra hiệu chỗ trống ngồi xuống. Nói chuyện với ngươi đây. Lô Thái Điệp. Nam tử trẻ tuổi vị trí, liền ở dưới Tần Phong đầu bên cạnh, gặp Tần Phong hờ hững không để ý tới, lập tức mặt lộ nội ý. Tần Phong vẫn là bỏ mặc. Nhân ra thế nhưng phong tín hậu trưởng tử, làm sao để ý chúng ta những cái này biên cương địa phương người. Dương Vinh nói đến có lý, Lý Vinh vẫn là thôi đi. Gần sát mấy bàn, có châm chọc khiêu khích âm thanh truyền đến, khiến Tần Phong có chút im lặng. Mặc kệ ở đâu, luôn có chút ít chưa ăn qua thiệt thòi lớn, tự cho là thông minh, thực ra tên giá hỏa có mắt không trọng. Hắn biết mấy tên này, đương nhiên nhằm vào hắn, một cái là bởi vì chỗ ngồi khá cao, trong lòng đấu kỵ cảm thấy hắn một tên tiểu đội trưởng không xứng. Cái kia, liền là quận chúa Lương Vân Hề cái kia hai câu không hiểu thấu hạ thấp, để nhóm này gia hỏa đều cảm thấy đây là định nọ quận chúa cơ hội trời cho. Nhưng cũng không biết do ngẫm lại, dễ dàng như thế liền can thiệp vào, tối thiểu rơi xuống cái xúc động dễ giận hình tượng. Cho dù đem hắn cho đạp xuống đi, cũng chưa chắc có khả năng cho thế tử cùng quận chúa lưu lại ấn tượng tốt gì. Tiểu hầu gia, phong tín hậu sớm bị đoạt tước xét nhà, hắn vẫn tính cái gì tiểu hầu gia? Bất quá là một cái xâm chữ lên mặt xung quân lưu vong phạm mà thôi. Người tuổi trẻ kia bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh về phía trước, hướng về Lương Dương Vinh cùng Lương Vân Hề chắp tay nói: "Tiểu vương gia, quận chúa, nghe vị này tiểu hầu gia lập xuống đại công, cũng giết khuyển nhung tộc Bách Phu trưởng bà tên, thực lực bất phàm. Trước mắt chưa khai tiệc, ta nguyện ý cùng tiểu hầu gia luận bàn tỉ thí một trận, cho mọi người giải buồn." "Không được." Lương Vân Hề lắc đầu. Lương Dương Vinh có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Trên người hắn không có nội kình ba động, cũng không phải là võ giả. Lương Vân Hề lạnh nhạt nói. Lương Dương Vinh giật mình, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Mọi người thì là một mặt kinh ngạc. Liên Tân Phong bản thân cũng có chút bất ngờ. Chỉ bất quá, mọi người là kinh ngạc hắn có thể đánh giết ba vị khuyển nhung tộc Bách Phu trưởng, rõ ràng không phải võ giả. Hắn kinh ngạc thì là vị quận chúa này thái độ. Lần đầu tiên gặp mặt, liền không hiểu thấu nhìn hắn không thuận mắt, này làm sao có người khiêu khích hắn phía sau, lại ngược lại giúp hắn. Như không phải võ giả, hắn có thể đánh giết ba vị khuyển nhung tộc Bách Phu trưởng, bên trong e rằng tồn tại mạo hiểm lĩnh quân công kỳ quặc, thì càng đến thử một chút. Trong lòng nam tử trẻ tuổi đại hỉ. Mọi người biết vòng, quận chúa kỳ tài ngút trời, từ nhỏ liền đến thế ngoại tiên nhân chỉ điểm, thực lực đã đạt tới khó có thể tưởng tượng mức độ. Nàng nói Tần Phong không phải võ giả, cái kia Tần Phong tất nhiên không phải võ giả. Đạp lên lại càng dễ. Tiểu hầu gia nghĩ như thế nào? Lương Dương Minh không khỏi nhìn về phía Tần Phong. Hắn cũng tin tưởng Lương Vân Hề lời nói, lại đồng dạng biết, Tần Phong chính xác bằng một lần hành động lực lượng, giết ba vị khuyển nhung tộc Bách Phu trưởng, lại đơn thương độc mã, theo khuyển nhung tộc đại bộ phận đội ngũ phía sau cũng có thể tự vệ không lo. Nhị ca. Lương Vân Hề đại mi cau lại, mặt lộ không vui, hiển nhiên nghe ra ý nghĩ của Lương Dương Vinh. Không chờ Lương Dương Vinh mở miệng, Tần Phong đống nhiên đứng lên. Muốn đánh nhau, hắn tự nhiên là cầu không được. Thật muốn bị thái độ có chút khó mà phỏng đoán Lương Vân Hề cả lại, ngược lại không phù hợp lợi ích của hắn. Xoạt lạp. Hắn trực tiếp bắt đầu giải hết trên mình ra. Lương Vân Hề nhịn không được ném qua mặt đi, ra hỏa này, quả nhiên là cái bạo lộ cùng. Một lời không hợp liền cởi quần áo làm gì? Ti chức mới thăng tiểu đội trưởng, tới Bắc Cương bộ kia rách dưới áo tù đã vứt bỏ, quân giáp cũng chỉ nhận một bộ, không khỏi hư hao không có quần áo có thể mặc, chỉ có thể thân thể trần truồng. Chỗ đắc tội, quận chúa thứ lỗi. Gặp Lương Vân Hề ném qua mặt đi, Tần Phong thuận miệng giải thích một câu. Mọi người sắc mặt khác nhau. Quay lại, ta lệnh người đưa mấy bộ cho ngươi. Lương Vân Hề có chút thổn thức cùng đồng tình, cha truyền con nối vong thế nhất đẳng đợi trưởng tử, thân phận như thế nào tôn quý, lại luân lạc tới một bộ giáp da, đều liên tiếp hư hao, thà rằng thân thể trần truồng tranh đấu mức độ. Suy nghĩ lại một chút, ngày đó đầu mùa xuân, Tần Phong lại bưng lấy một thùng lạnh giá nước giếng, trong gió rét tắm rội chẳng cảnh. Xấu hổ phía sau, trong lòng một điểm đoán niệm triệt để tan thành mây khói. Cảm ơn quận chúa hậu ái. Thần Phong cảm ơn. Hắn không biết rõ có cái gì chính mình không rõ ràng ẩn tình, để vị quận chúa này lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn hắn khó chịu. Nhưng dạng này lời nói thăm dò, để hắn hiểu được, vị quận chúa này đối với hắn cũng không có ác ý gì, hiện tại thậm chí ngược lại đối với hắn có chút đồng tình. Thời hết giáp ra, chỉ còn một đầu quân ủi. Thần Phong lách qua bàn, hướng về nam tử trẻ tuổi đi đến. T. Không ít người khi nhìn rõ Tần Phong tiền thân sau lưng, cái kia lít nha lít nhít vết sẹo phía sau, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Vị này tiểu hầu gia, bởi vì tập kiếp hoàng cống vụ án này, sợ là chịu không ít đau khổ. Xoay đầu lại Lương Vân Hề, mí môi trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm kính nể. Nàng không cách nào tưởng tượng, ý chí lực của Tần Phong đến cường đại đến trình độ gì, mới có thể tại từ nhỏ cầm y ngọc thực, không có bị bất luận cái gì khổ dưới tình huống, vượt qua hình bộ đại ngục nghiêm hình bức cung. Chương 22, ngược lại khiêu khích. Tịch Thư Bình, thân ứng môn thiếu môn chủ, thối bị cảnh tầng 8. Gặp Tần Phong đi tới gần, nam tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kiêu căng tự giới thiệu. Tần Phong hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta thần ứng môn bắt biến ứng chào công. Tịch Thư Bình bỗng cảm giác chịu đủ, hắn một tiếng gầm hét. Nội kinh phun trào, chân đạp lơ lửng vô tung quý bước, hai tay hiện trảo, hướng về Tần Phong bắt đi. Cái này một đôi lợi trảo, biến hóa vô hạn, để nhân nhãn tiêu hỗn loạn. Xứng đáng là thần ứng môn bắt biến ứng chào công, quả thật là thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Bắt biến ứng chào công, tên như ý nghĩa, tổng cộng có 8 cái biến hóa, để người khó lòng phòng bị. Một khi cẩn thân, phối hợp thần ứng môn đạp tinh bước, cùng cảnh rơi xuống, không chết cũng bị thương. Tiếng than thở không ngừng vang lên. Lương Vân Hề đại mi cao lại, muốn lên tiếng quát bảo ngừng lại, lại kinh ngạc phát hiện, Tần Phong lại không lùi mà tiến tới, hướng về Tịch Thừa Bình bước nhanh đến phía trước. Không có quỷ quệt khó dò nhị bước, nhưng cường tráng cao lớn thân thể, lại phảng phất núi lớn đồng dạng trầm ổn. Nam xuống, Tịch Thừa Bình một chảo hướng về Tần Phong huyết hầu bắt đi, lại tại nửa đường, hóa thành một đạo tàn ảnh, lại cấp tốc phía dưới dò xét, thẳng đến Tần Phong bắt đuổi. Tần Phong thở ơ, ngẩng mặt làm ngơ, khiến Tịch Thừa Bình có loại mị nhãn bức cho mù lòa nhìn cảm giác. Thân ứng môn bắt biến ứng chảo công, nặng tại biến ảo khó lường, lại một chiêu theo sát một chiêu. Hắn vừa mới bắt như huyết hầu Tần Phong một kích chỉ là hư chiêu, ý tại thúc ép Tần Phong ngửa ra sau tránh né. Như vậy, trọng tâm đem trọn vẹn thiên hướng nửa người trên. Nửa người dưới hoàn toàn không cách nào ra sức. Hắn lại nhanh chóng biến chiêu, đánh út về phía Tần Phong bắt đuổi, nhất định có thể một kích có hiệu quả. Tần Phong thờ ơ, để hắn lầm tưởng, gia hỏa này thuần túy liền là người bình thường, nhãn lực kém xa võ giả, làm không tốt đều không thấy rõ chính mình hư chiêu, đương nhiên sẽ không nghĩ đến tránh né. Cũng may, Tần Phong xem không hiểu bắt biến ưng chảo công tinh diệu không quan hệ, tiểu vương gia cùng quận chúa nhìn hiểu, biết thực lực của hắn là được. 10cm, 9cm, 8cm. Ngay tại Tịch Thừa Bình nghĩ đến, một chiêu đem Tần Phong trên đùi thịt cho kéo xuống một khối phía sau, chiêu tiếp theo dùng chiêu thức gì mới có thể giải quyết dứt khoát đồng thời, lộ ra nước chảy mây trôi. Kinh phong bỗng nhiên chuyển đến. Hắn bỗng nhiên dương mắt, liền gặp một cái nắm đấm, hướng về khuôn mặt của mình đập tới. Càng ngày càng gần. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn không nghĩ ra, chính mình tốc độ nhanh như vậy, lại là đột nhiên phía dưới dò xét, Tần Phong thế nào sẽ một quyền hướng về phía dưới công tới, còn đúng lúc là đầu của mình vị trí. Hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, cấp bách quay đầu đi. Nhưng vẫn là muộn một điểm. Một quyền này, tốc độ viễn siêu hắn lý giải, so hắn bắt biến ứng chảo công nhanh hơn ra một đoạn dài. Tại vớt phải của hắn, sắp bắt đến Tần Phong bắp đùi thời điểm, đã đập vào trên khuôn mặt của hắn. Ầm. Tại khuôn mặt cùng nắm đấm tiếp xúc đến nháy mắt, Tịch Thừa Bình nháy mắt liền có loại khuôn mặt bị thiết truy đập phải đồng dạng cảm giác. Lại xuống một giây, liền chóng mặt, thậm chí có chút hỗn loạn. Đầu của hắn, theo lấy nắm đấm phương hướng, hướng xuống đất đập tới. Nửa người dưới thì ngược lại thật cao nâng lên. Ầm. Tại đầu mạnh mẽ đâm vào trên mặt đất phía sau, hai chân của hắn lúc này mới bắt đầu hướng về phía dưới rơi đi. Cái này đụng một cái, để hắn vốn là không tỉnh táo lắm đầu, bộc phát hỗn loạn. Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe được dừng tay âm thanh vang lên. Lại xuống một khắc, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, theo đuổi phải chuyển đến. Tiêu thảm như heo bị làm thịt, theo trong cổ họng của hắn bắn ra. Tần Phong tại một quyền đem gương mặt của hắn cốt cho đánh nát đồng thời, cũng không đến đây coi như thôi, mà là một cước đạp ở đuổi phải của hắn bên trên, đem hắn xương bắp chân cho trực tiếp đạp gãy. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 091. Hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Trung quy chiến lực, theo 38, 67, tăng lên tới 39.58. Vẹn vẹn chỉ là một quyền một cước, gia tăng chiến lực, liền bù đắp được ngày thường 3 ngày vất vả tập luyện. Chết tiệt, luận bàn tỉ thí mà thôi, ngươi lại lần sau ngăn thủ. Thật là hổ sói tâm địa, tiểu vương gia, quân chúa, người này chiến thắng phía sau, mang riêng trả thù, tâm ngoan thủ là không thể lưu. Lòng đầy căm phẫn âm thanh không ngừng. Một chút cùng Tịch Thừa Bình giao hảo tuổi trẻ tài tuấn, nhộn nhịp đứng dậy giận dữ mắng mỏ. Tiểu vương gia, quân chúa, ti chức một giới mãnh chồng, chỉ hiểu trong quân giết địch chi đạo. Nhất thời chưa kịp thu tay lại, còn mời thứ tội. Tần Phong hướng về Lương Dương Vinh cùng Lương Vân Hề không người thỉnh tội. Trong lòng thì là không có chút rung động nào. Trên trận cục diện, để hắn phi thường hài lòng. Hắn là cố ý phế bỏ Tịch Thừa Bình. Chiến thần hệ thống tại tay, chú định hắn đời này đem đạp lên núi Thây Hải cốt một đường tiến lên. Cứu nhân cái gì, càng nhiều càng tốt. Cái Tịch Thừa Bình này, nếu là cái gì thần ứng môn thiếu môn chủ, phế bỏ hắn, tất nhiên sẽ dẫn tới thần ứng môn oán hận cùng trả thù. Tương đương tương lai sẽ có chiến lực liên tục không ngừng đưa tới cửa. Ngay trước một đám huyết khí phương cương, ngạo mạn tự đại trẻ tuổi tại tuấn mặt, cường thế tàn nhẫn phế bỏ Tịch Thừa Bình, cũng khẳng định sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Lại kích thích một chút, nói không chắc rất nhanh liền có đầu góc phát sốt người đứng ra cho hắn đưa chiến lực, còn có thể nhiều đắc tội một nhóm nhạn hồi thành võ giả môn phái cùng gia tộc. Nhất tiễn xong điêu. Duy nhất phiền thoái, liền là khả năng để Lương Dương Vinh cùng Lương Vân Hề không vui. Có được tất có mất. đầy đủ lợi ích trước mặt, không có cái gì phong hiểm là hắn không dám gánh chịu. Lương Dương Vinh ánh mắt sắc bén, đang muốn mở miệng, Lương Vân Hề thành thủy giống như trung bạc đồng dạng âm thanh trước một bước vang lên. Là hắn khiêu khích trước, tiểu hầu gia nhất thời thất thủ, có thể thông cảm được. Một đám cấp tài tuấn trẻ tuổi trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn trọn vẹn náo không rõ, quận chúa đến cùng là tình huống như thế nào? Ngay từ đầu, rõ ràng nhìn cái Tần Phong này không vừa mắt. Trước mắt, thái độ nhưng lại tới cái 180 độ thay đổi lớn, ngược lại rõ ràng thiên vị lên ra hòa này. Lương Dương Vinh lại có chút ít dở khóc dở cười liếc nhìn Lương Vân Hề. Chỉ có hắn rõ ràng bên trong lẫn tình, cũng biết vị muội muội này yêu hận rõ ràng tính cách, minh bạch nàng vì cái gì bỗng nhiên liền thái độ đại biến. Nguyên bản, hắn là dự định quát lớn Tần Phong một phen. Tần Phong hành động, quả thật làm cho hắn cực kỳ không vui. Đây là hắn xây dựng tụ họp, tại trận tuổi trẻ tài tuấn, đều là hướng lấy hắn mới gia nhập lần này thảo dịch chi lộ. Trọng thương tịch thừa bình, tương đương một điểm mặt mũi đều không cho hắn. Bất quá, Lương Vân Hề đã vượt lên trước một bước kết luận, hắn cũng không đến mức vì một điểm mặt mũi mà chọc Lương Vân Hề không cao hứng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên cạnh nháy mắt xuất hiện một người áo đen, mang tịch công tử xuống dưới, không tiếc đại giới, chữa khỏi tịch công tử mặt thương tổn cùng chân thương tổn. Người áo đen kia không có trả lời, thân hình thoáng qua, đã đi tới gào thảm tịch thừa bình trước mặt, hai tay liền chút, từng đạo nội kình xuyên vào đến tịch thừa bình thể nội, đem hắn hai nơi trọng thương cho phong bế. Tiểu vương gia, ngài phải làm chủ cho ta. Đau đớn trên người đột nhiên biến mất, tịch thừa bình khôi phục một chút thần trí, nhịn không được hét dầm lên. Ánh mắt nhìn xem Tần Phong bên trong, mang theo không cách nào ức chế oán hận. Một đám cấp tài tuấn trẻ tuổi muốn ứng thanh, nhưng ngấm lại Lương Vân Hề vừa mới thái độ, lại cố nín lại. Người áo đen thì không để ý đến tịch thừa bình la hét, tiện tay hất lên, liền đem tịch thừa bình thân thể phảng phất một cái phá bao tải vùng tại đầu vai, sau đó nhanh chóng rời đi. Đã không người dám tiếp tục tỉ thí, ti trước cáo lui. Tần Phong sao có thể thả tăng lên chiến lược cơ hội, cao giọng mở miệng. Lương Dương Vinh cùng Lương Vân Hề lập tức có chút kinh ngạc. Thật vất vả bình ổn lại tuổi trẻ tài tuấn nhóm, lại lần nữa cùng công phẫn. Từng cái nhộn nhịp đứng dậy. Tiểu vương gia, hắn đã tự tìm cái chết, võ đẹp nguyện ý xuất thủ tác thành cho hắn. Tiểu vương gia, quân chúa, hắn mở miệng khiêu khích, chúng ta như không ứng chiến, tất nhiên không mặt mũi nào lại lưu nơi đây, còn mời tiểu vương gia, quân chúa đồng ý ta ứng chiến. Không ít người nhộn nhịp ra khỏi hàng, thỉnh cầu một trận chiến. Chương 23, một bàn tay một cái. Đến cần dừng thì dừng, bằng không nặng trừng phạt. Lương Dương Vinh cũng thật tò mò, Tần Phong không có nội kình, không phải võ giả, chỉ dựa vào thể chất có thể đạt tới trình độ gì? Đại Lương quốc không thiếu trời sinh thần lực, thể chất khác hẳn với người thường người. Nhưng căn cứ hắn chỗ biết, vị này Phong Tín hậu trưởng tử, tuổi nhỏ thời gian, thể chất cũng vô cùng có gì khác tại người thường chỗ, nhiều nhất cũng liền phục dụng không ít đủ loại chân quý năng lượng, thể chất tăng lên tới so những cái kia thối bị cảnh đê trọng võ giả tương đối mức độ. Có thể Tần Phong vừa mới triển lộ ra lực lượng cùng tốc độ phản ứng, lại rõ ràng không thua bởi thối bị cảnh tầng 9 võ giả. Nguyên bản, hoàng thành bên kia tin tức truyền đến, để hắn một mực cảm thấy tập kích hoàng cống vụ án này, vị này tiểu hầu gia 100% là bị người hãm hại. Phía sau màn chủ mưu mục tiêu là Phong Tín hậu. Mượn chơi đổ Phong Tín hậu, dẫn Lã Vọng Vung cần uy tín lâu năm hơn quý nhóm người người cảm thấy bất an, từ đó để càng diễn càng liệt hoàng vị tranh giành, biến đến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Nửa tháng trước, hoàng thành bên kia truyền đến Anh quốc công trưởng tử gặp chuyện bỏ mình, mà hung thủ hư hư thực thực đích nhị tử, lại đối phương khả năng nuôi dưỡng tư binh, ý đồ mưu phản tin tức thời gian. Bộ phát xác minh hoàng thành bên kia có một đôi bàn tay vô hình, tại đẩy uy tín lâu năm hơn quý nhóm cuốn vào hoàng vị tranh giành. Có thể Tần Phong thực lực, để ý nghĩ của Lương Dương Vinh có chút dao động. Nếu không có tập kích hoàng cống, đạt được cái gì đặc thù đang dược, hắn vì cái gì chỉ dựa vào thể chất, liền có thể có không kém gì thối bị cảnh tầng 9 thực lực. Lương Vân Hề thì là nhìn xem Tần Phong, suy đoán trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Nàng nhìn ra được, Tần Phong chưa hết toàn lực, thực lực xa không chỉ đánh bại một cái thối bị cảnh tầng 8 võ giả mức độ. Có thể nàng không nghĩ ra, Tần Phong vì sao lại tại Lương Dương Vinh rõ ràng không vui, lại đem các tài tuấn trẻ tuổi bất mãn trong lòng áp xuống đi dưới tình huống, đông nhiên mở miệng khiêu khích. Uy tín lâu năm hơn quý nhà, vô não hoàn khố có rất nhiều. Nhưng kế thừa tức vị trưởng tử, dù cho lại vô năng cùng ngu dốt, cũng là từ nhỏ trọng điểm bồi dưỡng, không đến nổi ngay cả một điểm nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cùng đầu não đều không có. Quả quyết không đến mức, tại không hề tức giận cùng đầu góc phát sốt dưới tình huống, làm ra loại này đồng thời khiêu khích một đoàn trẻ tuổi tài tuấn sự tình. Căn cứ nàng nhìn thấy tài liệu, vị này tiểu hầu gia, mặc dù không có căn cốt, không cách nào trở thành võ giả. Nhưng thở nhỏ thông minh vượt trội, loại trừ đối trở thành võ giả có chút cố chấp, không tiếc hao hết hầu phủ mấy trăm năm tích lũy tài phú, tiêu tiền như nước thu mua đủ loại đan dược, so những cái kia ăn chơi thiếu gia càng giống ăn chơi thiếu gia bên ngoài. Các phương mỗi mặt đều rõ ràng trội hơn cái khác uy tín lâu năm hơn quý người thừa kế. Được. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi gặp Lương Dương Vinh đáp ứng, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Phong thì đưa ngón trỏ ra, lần lượt từng cái điểm một cái lúc trước những cái kêu gào muốn giáo huấn tuổi của hắn nhẹ tài tuấn. Một đám trẻ tuổi tài tuấn đều là giận không nhịn nổi, cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy vũ nhục. Một vị tính khí gấp trước tiên nhảy lên một cái, mũi chân của hắn hơi điểm nhẹ bàn, thân thể lập tức giống như liễu tự bay lên hơn 10 mét, đứng tại trước mặt Tần Phong. Tần Phong âm thầm tán thưởng một tiếng. Lấy hắn hiện tại thể chất, bật lên khoảng cách vượt qua 10 mét không phải việc khó gì. Lại không biện pháp như đối phương dạng này, dùng nội lực thi triển khinh công, có người nhẹ như yến, phiêu giật tuyệt trần chờ hiệu quả đặc biệt. Kim Đao phái, Tử Giới, thối bị cảnh tầng 8. Tính huynh nhất thời khinh địch, lấy ngươi nói, liền để ta tới để ngươi kiến thức một chút, tại võ giả trước mặt, một cái chỉ có man lực mãng phu là như thế nào không chịu nổi một kích. Bạch. Sau một khắc, hắn rút ra bên hông đại đao. Nếu không tiểu vương ra bàn giao đến cần dừng thì dừng, ta một đao liền có thể chém ngươi người đầu. Chân phải đột nhiên đạp một cái, Tử Giới nhún người vọt lên, giống như một cái đại bằng, hướng về Tần Phong bay nhào mà đi. Trong tay đại đao, đông nhiên một phen, lấy mặt đao đối hướng Tần Phong, mang theo lôi đỉnh xu thế chém xuống. Phốc. Thần Phong không tránh không né. Ngay tại Từ Giới đập xuống thời điểm, đột nhiên một cước đá ra, chính giữa đối phương phần bụng. Ách. Từ Giới một tiếng kêu đau, thân thể nghiêng lấy hướng về sau bay đi. Xoạt lạp. Sau khi rơi xuống đất, còn trượt 2-3 mét mới dừng lại. Chết tiệt. Từ Giới thẹn quá hóa giận, từ dưới đất nhảy lên một cái, lại lần nữa vung đao chém về phía Thần Phong. Phốc. Thần Phong lại là một cước, đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Từ Giới triệt để điên dại, hắn gào thét gầm thét, lần nữa từ dưới đất bò dậy. Được rồi, tiểu hầu gia đã hai lần hạ thủ lưu tình, có chơi có chịu. Lương Dương Minh hờ hững mở miệng. Từ Giới dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm mắt Tần Phong, đầy bụi đất trở về chính mình chỗ ngồi. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 095. Hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Trung quy chiến lực tăng lên tới 40.53. Đã không thua bởi những cái kia đoán cốt cảnh tầng 3 võ giả. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi đều là một mảnh xôn xao, mặt lộ kinh sợ. Đánh bại Tịch Thừa Bình, còn có thể nói là xuất kỳ bất ý. Bây giờ, Từ Giới cũng là một cước đạp bay, lại bị liên tiếp đạp bay hai lần, bọn hắn lại không nguyện thừa nhận, cũng biết dựa vào khủng bố thể chất, Tần Phong thực lực đã đạt tới có thể thoải mái đánh bại thối bị cảnh tầng 8 võ giả mức độ. La Quan Hoa, La Gia thiếu chủ, thối bị cảnh tầng 9. Sắc lại âm hưởng. Một đạo thân ảnh huy kiếm hướng về Tần Phong vọt tới. Cổ tay hắn xoay chuyển, kiếm ảnh lại hóa thành đóa đóa màu bạc hoa mai, thẳng đến Tần Phong quanh thân các nơi bộ phận quan trọng. Tần Phong nhìn chằm chằm những kiếm ảnh này, không có chút rung động nào. Những kiếm quang này biến ảo mà thành hoa mai, nhìn như con kiến chui không lọt, đem quanh thân hắn trọn vẹn bao phủ. Thực ra, hư hư thật thật, đại bộ phận đều là hư ảnh, chỉ vì để người khó mà phân biệt trường kiếm đến cùng công hướng mình nơi nào. Nếu là gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ, đem có thể mượn kiếm pháp huyền diệu, để người khó lòng phòng bị. Lấy Tần Phong hiện tại phản ứng cùng tốc độ, thì có thể hoàn toàn không nhìn kiếm pháp này xen lẫn mà thành hoa mai kiếm võng, bằng tốc độ thoải mái tránh đi. Lấy hắn hiện tại trong mắt, cũng có thể một chút xuyên thủng hư thực. Một bên thân, trường kiếm dán vào phía sau lưng hắn mà qua. Ầm. Thừa dịp La Quang Hoa một kích thất bại, không kịp thu kiếm, Tần Phong một bàn tay trở tay đánh ra. Ba. La Quang Hoa chỉ cảm thấy phong áp đột kích. Ngay sau đó, khuôn mặt phảng phất bị tấm thép cho vỗ trúng, đau nhức kịch liệt truyền đến, thân thể nhịn không được chuyển mấy vòng, lảo đảo mấy bước, vẫn không thể nào đè xuống mắt nổi đom đóm, đầu choáng váng hoa mắt, đặt ngông ngồi trên mặt đất. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, chiến lực 108. Hệ thống nhắc nhở, theo sát lấy vang lên. Trung quy chiến lực tăng lên tới 41.61. Toàn trường náo động. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi đều là hoảng sợ đứng dậy, có chút khó có thể tin. Phóng nhãn nhạn hồi thành, trẻ tuổi tài tuấn bên trong, La Quang Hoa thế nhưng tối bị cảnh bên trong, thực lực bài danh trước ba tồn tại. Liên La Quang Hoa đều bị hời hợt một bàn tay cho phiến nằm dưới đất. Đổi lại cái khác thối bị cảnh, tất nhiên không khá hơn bao nhiêu. Cái này hẳn là tương đương, chỉ có đoán cốt cảnh mới có thể trị đến đối phương. Ánh mắt mọi người cũng nhịn không được nhìn về phía ngồi tại tay trái vị trí thứ hai bên trên, một bộ áo trắng, tướng mạo tuấn lãng mộ trần gió. Lương Dương Minh lần này mời đồng hành trẻ tuổi tài tuấn, tuổi tác đều tại 25 tuổi phía dưới. Phóng nhãn nhạn hồi thành, tuổi đời này đoạn, dù cho là thiên tài, cảnh giới cũng phần lớn tại thối bị cảnh tầng 7 đến thối bị cảnh tầng 9 ở giữa. Đột phá đến đoán cốt cảnh, chỉ có được khen là nhạn hồi thành võ đạo đệ nhất thiên tài mộ trần gió. Hơn nữa, mới có 20 mộ trần gió, còn không chỉ là đoán cốt cảnh tầng 1, mà là đột phá đến đoán cốt cảnh tầng 2. Chỉ bất quá, mộ trần gió tính cách lãnh đạm, không tranh quyền thế, không hẳn nguyện ý xuất thủ. Cũng như mọi người đoán đồng dạng, mấy chục đôi mắt chỉ nhìn kỹ, mộ trần phong vân nhạt gió nhẹ, phảng phất tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn lần này gia nhập thảo dịch chi lộ, cũng không phải là hướng lấy Lương Dương Vinh vị này vương thế tử mặt mũi, mà là có lẽ đại thảo nguyên được thêm kiến thức. Đồng thời, muốn chạm tìm vận may, nhìn có thể hay không thấy được quận chúa Lương Vân hệ thực lực. Bởi vì hắn rất rõ ràng, công nhận võ đạo đệ nhất thiên tài, cũng không phải là thật mang ý nghĩa, hắn liền thật là đệ nhất thiên tài. Liên như là, sư phụ của hắn được xưng là Bắc Cương đệ nhất cường giả, tông sư phía dưới vô địch tồn tại. Nhưng trên thực tế, theo sư phụ hắn thuyết pháp, chỉ là trấn Bắc vương phủ, tối thiểu liền có hai vị không thua bởi hắn ẩn thế cường giả. Lương Vân Hề cái vị kia sư phụ, càng là có phất phất ống tay áo, liền có thể chấn áp thực lực của hắn. Ít nhất cũng là cấp bậc tông sư, thậm chí khả năng là trong truyền thuyết cường đại tu tiên giả. Tông sư đều là có khả năng coi thường hoàng quyền tồn tại, càng đừng đề cập chỉ là một cái trấn Bắc vương. Theo sư phụ hắn suy đoán, tại Lương Vân Hề không nguyện trường kỳ rời đi Bắc Cương dưới tình huống, nàng vị sư phụ kia nguyện ý ngược lại lưu tại Bắc Cương, nói rõ Lương Vân Hề thiên phú đã cao đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Hắn không dám đem Lương Vân Hề xem như siêu việt mục tiêu, lại muốn biết chênh lệch của song phương đến cùng lớn đến bao nhiêu. Về phần Tần Phong, hắn thì không chút để ý. Vị này đã biến thành lưu vong phạm tiểu hầu gia, tuy là thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo, nhưng cũng không khiêu khích trước, còn không đến mức để hắn chán ghét đến muốn giáo huấn một lần mức độ. Đồng dạng, đối phương không có võ đạo thiên phú, chỉ dựa vào tố chất thân thể, chú định hạn mức cao nhất không cao, cũng không có để hắn muốn luận bàn kết giao một phen ý niệm. Hắn tự nhiên không hứng thú xuất thủ. Các người đám rác rưởi này, cùng lên đi. Ngay tại một đám các tài tuấn trẻ tuổi, trong ánh mắt đều mang cầu khẩn, hy vọng mộ trần năng lượng gió đủ xuất thủ thời điểm, Tần Phong ngạo nghễ mở miệng. Mọi người đều là giận không nhịn nổi, tức giận đến hít thở đều có chút không quá thông thuận. Quá phế lối. Đời này liền không gặp qua phách lối như vậy người. Chương 24, chiến lược thu hoạch cự phong. Kẻ này như vậy cuồng vọng, mọi người cùng nhau xông lên. Có người cuối cùng chịu không được kích thích, hướng về Tần Phong bay nhào mà ra. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi, phản phất nhận lấy dẫn dắt, nhộn nhịp vọt lên. Hô, chân ảnh tung bay, kình phong gào thét. Một vị trẻ tuổi tài tuấn, hai chân hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, hướng về ngực Tần Phong đá vào. Ầm. Tần Phong trực tiếp một cước đem đối phương cho đạp bay ra ngoài. Đinh, ngài đánh bại địch nhân, thu được chiến lực 0.85. Lại nháy mắt, lại là một người huy kiếm đâm tới. Tần Phong lách mình tránh đi, một bàn tay chảo hỏi tại trên mặt của đối phương. Trực tiếp đem người cho phiến đến không trung xoay tròn 3 vòng nữa, mới trùng điệp vừa ra. Chiến lực 0.93. Rầm rầm rầm. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi, như điên công hướng Tần Phong. Kết quả, lại hoàn toàn không có địch thủ. Đây là Tần Phong cũng không vận dụng toàn lực, đem thực lực áp chế ở chỉ có 20 điểm chiến lực, tương đương với đoán cốt cảnh tầng 1 điều kiện tiên quyết. Bằng không, lấy hắn hiện tại hơn 40 điểm chiến lực, so đoán cốt cảnh tầng 3 còn mạnh hơn một cấp thực lực, nếu là toàn lực xuất thủ, đám này trẻ tuổi tài tuấn liền cái bóng của hắn đều nhìn không tới. Chiến lực 0.87, chiến lực 0.95, chiến lực 0.88. Hệ thống nhắc nhở không ngừng tại trong đầu Tần Phong vang lên. Trong chốc lát, hơn 20 vị trẻ tuổi tài tuấn, liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Tuy là trong đó có mấy vị, thuần túy là trở ngại mặt mũi, mù quáng xuất thủ, đối Tần Phong không có gì quá lớn để ý, không có bị hệ thống phán định làm địch nhân, cho dù đánh bại cũng không có gia tăng chiến lực. Nhưng Tần Phong trung quy chiến lực vẫn như cũ nhảy lên tới 57.73. Lúc tới chiến lực là 38.67, không đến nửa canh giờ, chợt tăng gần tới 20 điểm. Hiếm thấy thoải mái vô cùng. Nhìn xem nằm một chỗ ngao ngao kêu to tuổi trẻ tài tuấn nhóm, Lương Dương Vinh, Lương Vân Hề, cùng hai vị tham tướng, đều là á khẩu không trả lời được. Làm phiên tiểu vương gia cùng quận chúa nhã hứng, còn mời thứ tội. Tần Phong đè xuống hưng phấn trong lòng, hướng về chủ vị Lương Dương Vinh cùng Lương Vân Hề không người xin lỗi. Không sao, chỉ là luận bàn một thoáng mà thôi, mọi người đều trở lại chỗ ngồi a. Lương Dương Vinh vân đạm phong khinh khoát tay áo, nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng có một vạn đầu thần thú đang lao nhanh. Thật tốt một chàng tụ họp, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn đem nhóm này trẻ tuổi tài tuấn triệu tập tại một chỗ, mang đến tham gia thảo dịch chi lộ, vì lôi kéo đám này trẻ tuổi tài tuấn để bản thân sử dụng. Không đề cập tới 2-30 năm sau, đám này trẻ tuổi tài tuấn đều có thể trở thành Bắc Cương có tên có tuổi cao thủ. Chỉ là trước mắt, có thể để đám này trẻ tuổi tài tuấn đầu nhập chính mình, liền có thể để trấn Bắc Vương phủ, lại càng dễ lôi kéo cùng nắm giữ phía sau bọn họ môn phái gia tộc. Kết quả, trận này đại hôn chiến xuống, các tài tuấn trẻ tuổi đều mặt mũi mất hết. Những người này, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ bị nhiều thua thiệt. Ở trước mặt hắn ném đi lớn như vậy mặt, nguyện ý ra mặt dày, làm hắn hiệu lực khả năng đem diện rộng hạ thấp, cần tiêu càng nhiều thời gian tinh lực bổ cứu mới được. Về phần Tần Phong bên kia, tuy là thực lực cường hãn, nhưng không có võ đạo thiên phú, hạn mức cao nhất không cao không có quá lớn lôi kéo giá trị. Nguyên bản quát lớn vài câu, bao nhiêu có thể để các tài tuấn trẻ tuổi thoải mái một chút. Không biết làm sao, Lương Vân Hề rõ ràng thiên hướng Tần Phong bên này, hắn không thể là vì một đám trẻ tuổi tài tuấn, để trong lòng Lương Vân Hề không vui. Chỉ có thể mây trôi nước chảy, giả vờ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tần Phong trở lại chỗ ngồi, đem giáp ra mang vào, chờ lấy khai tiệc. Trên mặt thần sắc yên lặng, trong lòng thì là vui mừng. Thật sự là, chiến lược kiếm lời đến quá sung sướng. Hơn nữa, còn đắc tội một đống lớn nhạn hồi thành ít có tên môn phái gia tộc. Rảnh rỗi đi một chuyến nhạn hồi thành, nhất định sẽ có lượng lớn chiến lược chủ động đưa tới cửa. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi cũng đi theo trở về chỗ ngồi. Mặt mũi mất hết bọn hắn, kỳ thực đều muốn tìm cái lỗ để chui vào, không mặt mũi nào lưu tại trên ghế. Rất nhiều người, thậm chí cùng Lương Dương Vinh sở ý liệu đồng dạng, sinh ra trở về nhạn hồi thành ý niệm. Chỉ là lo ngại mặt mũi, tại Lương Dương Vinh đã chào hỏi ngồi vào vị trí dưới tình huống, không tốt bác vị này tiểu vương ra mặt mũi. Trước đống lửa, thịt dê còn không có nướng tốt, Lương Dương Vinh vung tay lên. Bắt đầu có thị nữ bưng lấy từng cái khay tới. Trên khay, để đó một chút trái cây và rượu ngon. Lần này thảo dịch chi lộ, hết thảy giản lược. Nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Các vị nâng chén, để chúng ta cầu chúc chuyến này có thể khải hoàn mà về. Tại thị nữ ngược lại tốt rượu ngon phía sau, Lương Dương Vinh nâng chén mời. Mọi người nhộn nhịp nâng chén, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một chút nụ cười. Nghe nói thảo nguyên lớn, bao la băng ác. Dị vực phong tình, có một phong vị khác. Giết chóc chinh phạt, lại là tàn khốc huyết tinh. Không biết rõ có hay không có ai tới qua, biết một hai. Lương Dương Vinh hình tượng, đi vẫn luôn là uy nghiêm trầm ổn lộ tuyến. Giờ phút này, nhưng lại không thể không thay đổi hình tượng, chủ động tìm chủ đề tới làm dịu không khí, cũng gây nên một đám các tài tuấn trẻ tuổi lòng hiếu kỳ cùng hướng về, trước hết để cho bọn hắn nguyện ý tiếp tục tham gia thảo dịch chi lộ. Ta từng cùng phụ thân, từng tới tháp phổ bộ lạc. Cái này đại thảo nguyên, chính xác tiểu vương gia nói, cùng chúng ta đại lương quốc khác biệt quá nhiều. Có tuổi trẻ tài tuấn, nhịn không được mở miệng. Tỉ mỉ nói một chút. Lương Dương Vinh lập tức lộ ra một bộ rửa tai lắng nghe, cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú. Vị này trẻ tuổi tài tuấn, sơ sơ sửa sang lại một thoáng ý nghĩ của mình phía sau, bắt đầu giảng thuật chính mình cùng phụ thân tại đại thảo nguyên hành trình chứng kiến hết thảy. Lương Dương Vinh thỉnh thoảng hỏi mấy cái rất có tính chủ đề vấn đề, dần dần để không khí hòa hoãn. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi, chỉ có khi nhìn đến Tần Phong thời điểm, mới trong mắt phun lửa, hận ý cuồn cuộn. Mãi cho đến nửa đêm, tu họp mới tuyên bố kết thúc. Tần Phong không thể không tán thưởng, vương thế tử liền là vương thế tử. Thủ đoạn lô hỏa thuần thanh, đang chủ động không chàng dưới tình huống, mấy canh giờ xuống, một đám các tài tuấn trẻ tuổi, tuy là vẫn là giàu dị không vui, đối với lần này thảo dịch chi lộ lại tràn ngập chờ mong cùng hướng về. Nhất là tại Lương Dương Vinh đưa ra, phát hiện đàn sói hoặc là mã tặc sẽ vòng thành bãi săn, để bọn hắn làm chủ soái mỗi mang một đạo nhân mã tiến hành săn giết phía sau, càng làm cho bọn hắn chờ mong vô cùng. Cả trang tụ họp, Tần Phong giống như một cái khán giả, chỉ lo uống rượu dùng nữa. Không khỏi kích thích đến các tài tuấn trẻ tuổi, Lương Dương Vinh cũng cố tình bỏ qua hắn, không có tìm hắn nói qua nửa câu. Tụ họp kết thúc, Tần Phong một mình trở về chính mình doanh địa. Tiểu hầu gia, một cái dáng dấp tú khí thị nữ chạy chậm đuổi kịp hắn. Có việc? Tần Phong hỏi. Thị nữ hành lễ, giải thích nói, vào đại thảo nguyên, đội xe nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Quân chúa muốn tìm một đội kỵ binh tùy hành hộ vệ, mệnh ta tới hỏi một chút ngài có phải không nguyện ý? Có thể. Tần Phong trả lời gọn gàng mà linh hoạt. hắn nhất nghiêng về, xuất đội trở thành trinh sát, phụ trách điều tra xung quanh mã tặc cùng mỗi đại bộ lạc. Như vậy, tất nhiên có thể đạt được đại lượng soát chiến lược cơ hội. Nhưng mà, phòng ngự bố trí không phải hắn một tên tiểu đội trưởng có thể quyết định. Nếu có thể cùng Lương Vân Hề kéo lấy quan hệ, đem hắn bốn đội điều đi làm trinh sát, chỉ là vị quận chúa này chuyện một câu nói. Hắn cũng nhìn ra được, vị quận chúa này ngay từ đầu không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân, đối với hắn không thế nào chào đón, nhưng cũng không cái gì ác ý. Đằng sau, thậm chí bởi vì đồng tình, mà rõ ràng thiên vị hắn. Tốt. Thị nữ cáo từ rời đi. Thần Phong tiếp tục trở về doanh địa. Tối nay đối với hắn tới nói, thu hoạch to lớn, chiến lược tăng lên gần tới 20 điểm. Nhưng trở lại doanh địa phía sau, hắn vẫn là đổi lên thiết giáp, lại rèn luyện một canh giờ, thẳng đến giờ xỉu hơn phân nửa mới trở về doanh trại nghỉ ngơi. Tích cắt thành tháp, có khả năng tăng lên một điểm là một điểm. Chương 25, nhận lấy đan dược. Sáng sớm, giáo úy Giang Hải Thành tìm tới cửa, truyền đạt tham tướng La Chí Hồng quân lệnh. Tần Phong sở thuộc bốn đội, điều đi quận chúa xa giá phía trước hộ vệ. Thần huynh đệ, lên như diều gặp gió, cũng đừng quên ca ca. Giang Hải Thành thèm muốn đố kỵ, hắn không thể gọi Tần Phong ca ca, cầu hắn sau đó chiếu cố nhiều chiếu cố. Tối hôm qua, thế tử, quận chúa phái người triệu Tần Phong đi qua tham gia tụ họp, còn có thể nói là Tần Phong nguyên bản liền xuất thân bất phàm, tuổi còn trẻ lại lập xuống đại công, cũng coi là trẻ tuổi tài tuấn. Sáng sớm, đông nhiên truyền lệnh điều Tần Phong sở thuộc bốn đội tiến đến quận chúa xa giá phía trước hộ vệ. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tối thiểu quận chúa đối Tần Phong mắt khác đối đãi. Phóng nhãn Bắc Cương, người nào không biết Trấn Bắc Vương phủ cao thủ nhiều như mây, phòng ngự ám sát phương diện, cái nào vòng mà đến Trấn Bắc quân kỵ binh. Buổi tối, giáo úy liền sẽ không nghĩ như vậy. Tần Phong cười lấy trả lời một câu. Giang Hải Thành nghe không hiểu. Tần Phong nhưng cũng không có giải thích thêm. Tối hôm qua, hắn phế bỏ thần ưng môn thiếu môn chủ, đem lại bộ phận trẻ tuổi tài tuấn đều đánh nằm xuống tin tức, trước mắt còn không truyền đến Trấn Bắc quân bên trong. Một khi truyền ra, Giang Hải Thành liền chưa chắc sẽ thèm muốn đấu kỵ hắn. Treo lên quân chúa, chính xác có lên như diều gặp gió cơ hội. Nhưng tương tự, đắc tội nhiều như vậy môn phái gia tộc, ngày nào đông nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng không có gì tốt ly kỳ. Cùng loại người này quan hệ quá gần, lên chức cơ hội tăng nhiều, hai bay vạ gió khả năng cũng cực lớn, không phải ai đều có lòng dũng cảm gánh chịu lớn như vậy nguy hiểm. Theo lấy Tần Phong ra lệnh một tiếng, toàn bộ bốn đội bắt đầu nhanh chóng thu thập doanh trướng, chỉnh lý đủ loại vật tư. Tất cả mọi người đều là xúc động không yên. Cho quận chúa như vậy thân phận tôn quý người làm hộ vệ, trong mắt bọn hắn, đó là vô thượng vinh quang. Có thể ngược lại, gần vua như gần cọp cố sự, bọn hắn cũng không thiếu nghe. Trong lòng lo lắng luôn hành cử chỉ ra cái gì chỗ sơ suất, mơ mơ hồ hồ liền dẫn tới tai họa ngập đầu. Đội ngũ, đội trưởng, ngài cái này. Nhất là nhìn thấy, Tần Phong vị đội trưởng này, rõ ràng đổi lại một thân thường ngày huấn luyện dùng thiết giáp, một đám thập trưởng cùng các chiến sĩ, càng là hoảng hồn. Bọn hắn đều là một nhóm thao hán, nhưng cũng biết, đổi lên cái này một thân thiết giáp, không thua kém mình Trần gia trợ. Lấy quận chúa tốt quý, quá bẩn mắt. Làm không tốt, vừa tới gần quận chúa xa giá, liền đến bị Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ cho chém giết. Đội trưởng bởi vì quần áo thô bị giết, bọn hắn những cái này sĩ tốt vận mệnh, tự nhiên cũng không tốt gì. Xuất phát. Thần Phong một đường hướng về trong đội xe chạy đi. Một đám thập trưởng cùng các chiến sĩ, khóc không ra nước mắt, lại cũng chỉ có thể rục ngựa bắt kịp. Kích động trong lòng, triệt để tan thành mây khói, bị không yên bất an trọn vẹn thay thế. Hết lần này tới lần khác, không ai dám lên trước tiếp tục thuyết phục. Hơn nửa tháng điên cuồng thao luyện, để bốn đội tất cả các tướng sĩ, cũng dần dần dưỡng thành tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh thói quen. Không ai dám liên tục nghi vấn Tần Phong quyết định. Mà trên thực tế, lo lắng của bọn hắn cũng trọn vẹn liền là dư thừa. Tần Phong nhìn như chuyên quyền độc đoán, kiệt ngạo cuồng vọng, trọn vẹn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thực ra, đều là lợi và hại chọn lựa. Vì bồi dưỡng một cái tuyệt đối tuân theo chính mình mệnh lệnh thế lực, hắn mới sẽ đi đắc tội cấp trên cùng đồng liêu. Vì tăng lên trên diện rộng chiến lực, hắn mới sẽ coi thường Lương Dương Vinh vị này vương thế tử mặt mũi, đem những cái kia tuổi trẻ tài tuấn nhóm đều đánh một lần. Trên đời này, cực kỳ khó có vẹn toàn đôi bên thời điểm. Nhưng vô luận là đắc tội cấp trên, vẫn là đắc tội Lương Dương Vinh, hắn đều đem độ khống chế tại nhất định trong phạm vi, bảo đảm sẽ không dẫn tới bọn hắn cường lực chèn ép. Về phần mặc thiết giáp đi làm hộ vệ, cũng không phải là hắn thật liền một điểm thời gian rèn luyện cũng không chịu lãng phí, mà là hắn biết rõ, Lương Vân Hề sẽ không bởi vậy đối với hắn có cái gì bất mãn, nói không chắc còn biết tăng cường mấy phần Lương Vân Hề đối với hắn đồng tình. Nhiều nhất cũng liền để bên cạnh Lương Vân Hề bọn hộ vệ cảm thấy hắn loại người, nhìn hắn khó chịu mà thôi. Hắn hiện tại, chiến lực đạt tới 57.83, tương đương cường độ cao tập luyện một ngày, có thể tăng lên gần tới 0.6 chiến lực. Một nhóm hộ vệ khó chịu, hắn nào sẽ thả ở trong lòng. Thật muốn có người không nuốt vào cửa khiêu khích, hắn ngược lại cầu không được, đó là tại cấp hắn đưa chiến lực. Tần Phong dẫn đội đến thời gian, tuy là doanh trướng đều đã dỡ bỏ, nhưng đội xe còn không có xuất phát. Xe ngựa trên giường êm, Lương Vân Hề chính giữa khoanh chân tu luyện. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt, khí chất cao quý điển nhã, như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nghe được tiếng vó ngựa, nàng tạm dừng tu luyện, nhẹ nhàng vung tay lên. Phảng phất có một đạo lực lượng vô hình, đem rèm cửa xốc lên. Chỗ không xa, Tần Phong mặc một bộ làm ẩu thô sơ thiết giáp, mang theo một đội kỵ binh quần quần mà tới. Lập tức có chút khóc cười không được. Nhìn thấy ba lần đều là quần áo bạo lộ. Vị này tiểu hầu gia, trên mình đâu còn tìm được nửa điểm tiểu hầu gia cái kia có dấu tích. Nàng đứng dậy, rèm xe vén lên, xuống xe ngựa. Tần Phong cũng đã chạy đến phụ cận, chán, chỉ là sơ sơ tiết ra một chút mồ hôi dịt. Chiến lược bạo tăng, hơn 150 cân thiết giáp, bắt đầu có chút không đủ dùng. Bái kiến quận chúa. Tần Phong hành lễ chào hỏi. Thủ hạ các tướng sĩ, vội vàng tung người xuống ngựa. Lương Vân Hề đầu bạc điểm nhẹ, nàng nhìn Tần Phong, dò hỏi, ngươi đây là tại tập luyện thể phách? Đúng. Tần Phong gật đầu. Lương Vân Hề quay đầu nhìn về phía một bên thị nữ. Lập tức liền có hai vị thị nữ lên trước. Một vị thị nữ tay nâng khay, trên khay để đó hai cái bình sứ nhỏ. Một vị thị nữ thì nâng lên hai bộ cẩm phục. Cái này hai bộ quần áo là hôm qua liền đáp ứng tặng cho ngươi, phải cùng ngươi vóc dáng tương đối. Hai cái bình sứ bên trong, đan dược loại hình là cường thể đan. Ngươi mỗi 3 ngày phục dụng một mai, luyện hóa về sau, có thể cường tráng thể phách, đối ngươi thể chất không nhỏ tăng lên. Lương Vân Hề giải thích nói, phấn bộ dáng thì là sinh cơ phấn. Sau khi bị thương, chỉ cần tại vết thương rót một chút, có thể nhanh chóng cầm máu cùng chữa thương. Bôi lên một chút tại trên vết sẹo, có thể loại trừ vết sẹo, cũng có thể rửa đi trên mặt ngươi chích chữ. Đa tạ quận chúa trọng thưởng. Tần Phong có chút ngượng, hắn tại hoàng thành thời gian, từng hao hết hầu phủ mấy trăm năm tích lũy, điên cuồng cầu mua đủ loại chân quý đan dược cùng vật liệu. Rất rõ ràng, như cái này cường thể đàn cùng sinh cơ phấn, thật có Lương Vân Hề giới thiệu mạnh như vậy, giá trị tuyệt đối cao đến khó lấy tưởng tượng mức độ. Ngươi không phải võ giả, không có nội lực luyện hóa cường thể đan. Theo ta lên xe ngựa, ta giúp ngươi luyện hóa. Lương Vân Hề mở miệng nói. Tốt. Tần Phong đem hai bộ cẩm phục nhận lấy, ném cho một bên Lương Húc đảm bảo. Lấy thêm bên trên hai cái bình sứ nhỏ, đi theo Lương Vân Hề trèo lên xe ngựa. Một đám các tướng sĩ, trợn mắt hốt hoồm, cực kỳ chấn động. Đội trưởng lưu bức như vậy sao? Mặc chụp chỉ che chắn cánh tay bắp chân cùng phần eo thiết giáp tới gặp của chúa, không chỉ không có gặp phải trách phạt, ngược lại nhận lấy quần áo cùng đan dược. Thậm chí hơn, còn có tư cách đi vào quận chúa bên trong xe ngựa. Dù cho là xung quanh hộ vệ cùng bọn thị nữ, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn rất rõ ràng, quận chúa tuy là yêu hận rõ ràng, không để ý thế tục lễ nghi phiền phức, vẫn còn chưa bao giờ cho phép qua trừ trấn Bắc Vương, vương thế tử bên ngoài Lương Dương Vinh, cái khác nam tử, tiến vào gian phòng của mình hoặc xe ngựa. Gia hỏa này, bất quá là nhất đẳng hầu trưởng tử mà thôi, vẫn là bị phế bỏ nhất đẳng hầu trưởng tử. Có tài đứa gì, có thể đến quận chúa như vậy mắt khác đối đãi. Đi vào thùng xe, bên trong giống như một cái xa hoa gian phòng. Diện tích chừng 14-15 mét vuông. Phía dưới phủ lên thật dày áo lông da thảm trải sàn, mềm mại thoải mái dễ chịu. Trong thùng xe bức tượng, mang theo một bộ tuyệt mỹ tranh sơn thủy, bốn phía dùng ngọc thạch cùng tơ lụa dây lụa điểm xuyết, thanh nhã không mất đu hòa. Bày biện thì hơi có vẻ đơn giản. Bên trái là một chiếc giường mềm. Bên cạnh thì để đó một chiếc bàn, trên bàn trưng bày đủ loại đĩa trái cây. Bên phải thì là một đầu ghế dài, hẳn là cho bọn thị nữ chuẩn bị. Bắt đầu đi. Lương Vân Hề hướng về giường em ra hiệu. Tần Phong lại trực tiếp hỏi, vô công bất thụ lộc, quận chúa vì sao ưu ái như thế, đưa ta chân quý như vậy đang ăn dược. Thính ra, ngươi cũng coi là biểu ca của ta. Lương Vân Hề giải thích nói. Tần Phong lắc đầu, lời này cực kỳ qua loa. Bán đại bác cũng không tới biểu ca mà thôi. Lương Dương Vinh cũng không có đối với hắn cái này biểu đệ mắt khác đối đãi. Huân quý ở giữa đan sen chẳng chịt, thông ra là không thể bình thường hơn được sự tình. Hướng lên ngược dòng tìm hiểu mấy lời, hắn cùng bất luận cái gì vương tôn quý tộc đều có thể kéo tới điểm quan hệ thân thích. Chương 26, ngay tại thương nghị thân đặc thù quan hệ. Gặp Tần Phong ánh mắt kiên quyết, Lương Vân Hề hỏi. Cầu hôn sự tình, ngươi có biết hay không?
Cái gì cầu hôn?
Tần Phong lơ ngơ. Lương Vân Hề do dự mấy giây, vẫn là thành thật nói, hơn nửa năm trước, Phong Tín hậu phủ từng phái người mang theo hậu lễ tới trấn Bắc Vương phủ, vì ngươi cầu hôn. Ta lúc ấy cùng sư phụ đi ra ngoài lịch luyện, lúc trở lại, vương phủ cũng thu đến ngươi tập kiếp hoàng cống, bị nhốt vào hình bộ đại ngục tin tức. Bởi vậy, chưa kịp cự tuyệt. Thì ra là thế. Tần Phong có chút khóc cười không được. Hắn hiểu được chuyện gì xảy ra. Hơn nửa năm trước, hắn mới tròn 18 tuổi. Phụ thân mẫu thân liền bắt đầu lòng như lửa đốt cho hắn thu xếp hôn sự. Hắn khi đó, đầy trong đầu chỉ có bước vào võ đạo, chuyện còn lại trọn vẹn không có để ý, mặc cho phụ mẫu giày vò. Thân là cha truyền con nối vong thế nhất đẳng hầu trưởng tử, hơn nữa còn là không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh, liền cái con thứ huynh đệ đều không có trưởng tử. Tăng thêm loại trừ có chút bại gia bên ngoài, thanh danh cũng không tính kém, cho dù cầu lấy đích công chúa gả cho cũng chưa từng chịu không có cơ hội. Mà Phong Tín hậu, đoán chừng là căn cứ có táo không táo đánh ba xảo ý nghĩ, ra mặt dày rộng rãi tung lưới, khuê nữ tướng mạo cùng tính tình xuất chúng đích công chúa, con chúa, quốc công phủ đích nữ, hầu tước phủ đích nữ, tất cả đều đích thân hoặc là sai người đến cửa cầu thân. Hắn không nghĩ tới, liền tại phía xa Bắc Cương trấn Bắc Vương phủ bên này, rõ ràng cũng chưa thả qua. Hắn trầm mê ở võ đạo, lại chỉ là nhất đẳng hầu phủ trưởng tử, hai vị đến lúc lập gia đình tuổi tác đích công chúa đều là không hứng thú lắm. Không mấy ngày, Lương Khang đế liền bác bỏ gả cho đích công chúa cầu thân. Tướng mạo cùng tính tình xuất chúng của chúa, quốc công phủ, hầu tước phủ đích nữ nhóm, bởi vì nguyên nhân này, trực tiếp cự tuyệt cũng không ít. Một số nhỏ có khả năng tiếp nhận việc này, cũng bởi vì đều là được sủng ái đích nữ, đối chính mình hôn sự có nhất định quyền tự chủ, cần thời gian, thông qua đủ loại tụ họp tới tăng cường hiểu. Trong thời gian ngắn, đều không có trực tiếp quyết định tới. Tập kiếp hoàng cống tin tức vừa ra tới, Tần Phong còn không có bị hạ chỉ bắt đi hình bộ đại ngục, mỗi đại vương phủ, quốc công phủ cùng hầu phủ, liền ngay cả đêm phái người đưa về lễ đơn, cự tuyệt cầu hôn. Lương Vân Hề đối với hắn mắt khác đối đãi, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở nàng đi ra ngoài lịch luyện, trấn Bắc Vương không tốt trực tiếp thay nàng làm chủ, liền một mực kéo lấy không có trả lời. Phong Tín hậu phủ không có đoạt tước xét nhà, lùi lễ nghi từ chối tự nhiên không có vấn đề gì. Nếu là cách nhau thời gian ngắn một điểm, cũng quan hệ không lớn. Thời gian qua đi nửa năm lâu dài không có làm ra trả lời, gặp một lần bên trên Phong Tín hậu phủ đoạt tước xét nhà, liền lùi lễ nghi từ chối. Rất dễ dàng để người hiểu lầm trấn Bắc Vương nguyên bản muốn gả cho cô chúa, làm không tốt đều đã bắt đầu thương lượng hôn sự, nhưng bởi vì Phong Tín hậu đoạt tước xét nhà, lại lật lọng lựa chọn chống thân. Không có cách nào, trấn Bắc Vương phủ bên này chỉ có thể tiếp tục kéo lấy. Song Vương có ngay tại thương nghị thân đặc thù quan hệ, Lương Vân Hề tính cách lại không kém, tại sớm muộn cũng sẽ cự tuyệt, nhưng lại một mực kéo lấy điều kiện tiên quyết, tự nhiên không ngại cho hắn ăn lót dạ đền. Trên thực tế, Tần Phong không biết, biết được hắn đến Bắc Cương, bị phân đến chính phong quân phía sau, Lương Vân Hề còn cố ý giả dạng ăn mặc, chạy chuyến chính phong quân. Muốn tự mình cùng Tần Phong nói rõ việc này, cũng cho hắn ăn lót dạ đền. Kết quả, tại chính phong quân quanh đi còn lại, thật vất vả thăm dò được Tần Phong chỗ tồn tại doanh địa. Nhanh đến thời điểm, lại bị một cái bưng lấy thùng gỗ lớn, thân thể trần truồng tắm ra hỏa, cho lấp mắt, hù dọa đến hoa dung thất sắc, chật vật mà chạy. Vị quận chúa này, dám đối mặt yêu ma, nhưng bây giờ không có can đảm đi một chuyến nữa chính phong quân doanh địa. Chỉ có thể phái người tìm lý do, mịt mờ nhắc nhở chính phong quân tham tướng, giúp vừa mới trải qua lao ngục thai đường, lưu vong con đường, khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ tần phong trước cải thiện một thoáng thức ăn. Cũng chính vì vậy, chính phong quân thức ăn mới mơ mơ hồ hồ khôi phục một đoạn thời gian bình thường tiêu chuẩn. Mãi cho đến tối hôm qua, Lương Vân Hề mới biết được, ngày kia nhìn thấy, thân thể trần truồng tắm khủng bố ra hỏa, liền là tần phong. Ngày kia đem nàng dọa cho phát sợ, hiện tại cũng còn có tâm lý bóng mờ, nhất thời nhịn không được, mới sẽ tại mới gặp tần phong thời điểm, rêu cợt vài câu. Đa tạ quận chúa trọng thưởng. Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, tần phong lại không do dự, khởi giày lên tới giường em ngồi xuống. Đã không có âm mưu gì, có tăng lên chiến lược cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không vì cái gì ra mặt mũi cự tuyệt. Lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra nhìn lên. Bên trong là hơn phân nửa bình bột màu trắng. Hắn đóng lên nắp bình, lấy ra một cái khác bình sứ nhỏ. Rút ra nắp bình. Bên trong thì là từng hạt màu đỏ thẫm, to bằng hạt lạc dược hoàn. Thanh hương xông vào mũi, để người sảng khoái tinh thần. Số lượng, thô sơ giản lược phòng chừng có 10 hạt tả hữu. Hắn lập tức đổ ra một hạt tại bàn tay, đánh vào trong miệng. Thoáng chốc mồm miệng lưu hương. Một cái nuốt xuống, cái này cường thể đan thoáng chốc hóa thành một dòng nước ấm, tiến vào dạ dày, để hắn toàn bộ dạ dày đều tràn ngập một cỗ ấm áp. Ngồi xếp bằng. Lương Vân Hề thanh huyền mềm nhũn âm thanh vang lên. Thần Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một giây sau, hắn liền cảm giác được Lương Vân Hề cái kia trắng nõn mảnh khảnh tay ngọc khắc ở trên lưng. Xúc cảm tinh tế mềm mại, mang theo nhàn nhạt ấm áp. Ngay sau đó, liền là một cỗ năng lượng cường đại xuyên thấu qua phía sau lưng hắn, tiến vào trong cơ thể của hắn. Tại cỗ năng lượng này thôi động xuống, dạ dày cường thể đan bắt đầu không ngừng phóng xuất ra dòng nước ấm, hướng về toàn thân hắn huyết nhục quyết tán. Hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, huyết nhục của mình cùng khung xương, tại dòng nước ấm này tầm bổ xuống, chính giữa nhanh chóng tăng cường. Ta nhìn ra được, ngươi tối hôm qua che giấu thực lực, nhưng không nghĩ tới, thể chất của ngươi so ta suy đoán càng mạnh. Lương Vân Hề nhịn không được mở miệng. Lưu vong trên đường, đến cái đặc thù cơ duyên, thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần Phong thuận miệng giải thích một câu. Lương Vân Hề gật đầu, không có hỏi tới. Lấy nàng thông minh, tự nhiên biết ai cũng có bí mật không thể đối người nói. Liên như là, nàng tại chính phong quân doanh địa gặp qua Thần Phong tắm việc này, đời này cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thời gian cực nhanh, đội xe đã trải qua bắt đầu tiến lên. Bánh xe cuộn cuộn. Chiếc này to lớn xe ngựa, phong chấn động làm đến cực dai, trong xe cơ hồ không cảm giác được nửa điểm trọng trành. Mãi cho đến nửa canh giờ phía sau, nguyên một mai cường thể đan mới bị trọn vẹn luyện hóa. Thần Phong nhịn không được mở ra hệ thống quét mắt. Ký chủ, Thần Phong. Chiến lực, 60. 92. Binh lực, 100. Năng lực đặc thủ, sĩ khí đại trấn. Không phải là ảo giác, chiến lực quả nhiên tăng lên không ít. So với phục dụng phía trước cường thể đan, tăng lên 3.09. Dược hiệu, viễn siêu hắn mong chờ. Hắn lúc trước hao hết hầu phủ mấy trăm năm tích lũy tài phú, mua sắm đủ loại chân quý năng dược, cũng vẹn vẹn chỉ là để chiến lực của hắn, theo một điểm tả hữu, tăng lên tới 2.65. Trước mắt, cái này một mai cường thể đan, liền trực tiếp để hắn tăng lên 3 điểm nhiều chiến lực. Cường thể đan có thể tăng cường thể chất, nhưng nhiều lần phục dụng, dược hiệu sẽ giảm dần. Lương Vân Hề giải thích nói, thể chất của ngươi so ta mong chờ còn mạnh hơn ra rất nhiều. 3 ngày sau, có thể sử dụng đồng thời hai cái tới tiến hành luyện hóa. Tốt, đa tạ của chúa. Thần Phong đứng dậy, lại lần nữa cảm ơn. Tiếp xuống, là sinh cơ phấn, chỉ cần bôi lên một chút là được. Trên lưng, ta giúp ngươi xử lý. Lương Vân Hề xoay người sang chỗ khác. Không cần, cái này sinh cơ phấn vô cùng trân quý, không cần thiết lãng phí ở loại trừ vết sẹo phía trên, chờ cái gì thời điểm bị thương lại dùng, đồng dạng cũng có thể chậm rãi loại trừ những cái kia vết sẹo. Thần Phong lắc đầu. Một chút vết sẹo cùng trên mặt có khối trích chữ mà thôi. Hắn nào sẽ thả ở trong lòng. Những cái này vết sẹo đều là tại hình bộ đại ngục lưu lại. Lương Vân Hề nhịn không được hỏi một câu. Tần Phong gật đầu một cái, chỉ có mấy chỗ mới thương tổn, là truy kích quyển nhung tộc bộ tộc thời gian lưu. Nghe nói, ngươi tại hình bộ đại ngục từ đầu đến cuối không có nhận tội. Lương Vân Hề hiếu kỳ nói, tập kích hoàng cống, đó là khám nhà diệt tộc tội lớn như phản. Thật muốn nhận, coi như Tần gia là khai quốc công trạng phía sau, cũng không thiếu được xét nhà đoạt tước. Chính ta gây họa, sao có thể thay họa phụ mẫu? Tần Phong cười khổ một tiếng, chỉ là không nghĩ tới, phụ thân ta vì cứu ta một mạng, sẽ bất chấp hậu quả náo đến hoàng cung gà chó không yên, cuối cùng vẫn không thể trốn qua đoạt tước xét nhà vận rủi. Lương Vân Hề im lặng. Lời nói này hời hợt, thật có thể gánh vác được, e rằng vạn người không được một. Càng chưa nói, trước mắt vị này vẫn là từ nhỏ cầm y ngọc thực, không bị qua khổ tiểu hầu ra. Mấy tức, nàng khó hiểu nói, lấy tâm trí của ngươi, theo lý nên biết, tối hôm qua hành động sẽ để ta nhị ca không vui, ngươi vì cái gì còn như thế làm? Ta cần cựu nhân tới tôi luyện cùng tỉnh ngộ bản thân, tốt nhất thiên hạ đều địch. Thần Phong trả lời nửa thật nửa giả. Hắn chính xác hy vọng thiên hạ đều đối địch với hắn, nhưng không chỉ vẹn vẹn là tôi luyện cùng tỉnh ngộ bản thân. Càng bởi vì, nếu thực như thế, hắn đi đến chỗ nào đều có thể thu hoạch chiến lực. Chỉ là hắn không hề không chuẩn bị danh giới cuối cùng đi kéo cừu hận mà thôi. Lương Vân Hề đại mi cau lại, nàng cảm thấy Tần Phong gặp đại nạn, tâm tính có chút cực đoan. Trong lúc nhất thời, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Quân chúa nếu không có chuyện khác, ti trước cáo lui. Tần Phong đưa ra cáo tử. 3 ngày sau, lại đến luyện hóa hai cái cường thể đan. Lương Vân Hề gật đầu, nàng biết Tần Phong ý chí đã kiên định đến trình độ kinh người, ra ba câu không có khả năng để hắn tùy tiện thay đổi cực đoan ý nghĩ. Chương 27, phát hiện mã tặc. Xuống xe ngựa, Tần Phong coi thường xung quanh thị nữ cùng bọn hộ vệ ánh mắt khác thường, theo xe ngựa một bên, toàn lực bắt đầu chạy. Mà cái này toàn lực chạy nhanh, cũng không phải là tốc độ cao nhất chạy nhanh, càng nhiều là dậm chân tại chỗ. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đạt tới cường độ cao đồng thời, không đến mức đưa xe ngựa cho bỏ lại đằng sau. Phía sau, chậm rãi đi theo bốn đội các tướng sĩ, có thể nhìn thấy trên đồng cỏ lưu lại một đầu dấu chân thật sâu. Rất nhiều cỏ dại, thậm chí bị Tần Phong cho trực tiếp bước vào đến bên trong thổ nhưỡng. Bên trong cùng xe, Lương Vân Hề khoanh chân nhập định. Trong thiên địa, không ngừng có một cỗ đặc thù năng lượng chịu đến dẫn dắt, hướng về nàng quần quận tụ tập mà tới. Nhìn tới, truyền luôn không hư. Vị quận chúa này kỳ tài ngút trời, vào cũng không phải là võ đạo, mà là bị tiên nhân thu làm đệ tử, học chính là tiên đạo. Cách nhau chỉ có mấy mét, vẹn vẹn cách một đạo thùng xe vách xe Tần Phong, âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn hiện tại thể chất mơ hồ có thể cảm ứng được năng lượng trong thiên địa biến hóa, từ đó đánh giá ra là Lương Vân Hề trong xe ngựa tu luyện đưa tới. Võ đạo tu chính là nội kình, chỉ có tiên đạo mới có lấy linh căn, có thể đem trong thiên địa lực lượng dẫn vào thể nội để bản thân sử dụng. Có võ đạo thiên phú người không đủ một phần mười, có tiên đạo linh căn người càng là vạn người không được một. Những cái kia có khả năng phi thiên độn địa tiên nhân cũng không có hứng thú ở tại thiên địa năng lượng mỏng manh thế tục địa phương, cho dù gặp gỡ người có linh căn cũng chỉ sẽ mang về tiên môn truyền thụ. Những tiên nhân này trong mắt hoàng quyền cùng phạm nhân không khác. Không cần nghĩ, hắn đều đoán ra Lương Vân Hề có khả năng lưu tại Bắc Cương, tất nhiên là thiên phú cao đến, tại người có linh căn bên trong cũng thuộc về vạn người không được một mức độ. Bằng không, nàng vị kia tiên nhân sư phụ không có khả năng bởi vì nàng không muốn đi tiên môn tu luyện, liền ngược lại lưu tại Bắc Cương giáo dục nàng. Bất quá, Tần Phong cũng chỉ là sợ hai thán phục Lương Vân Hề thiên phú. Đổi lại trước đây, khẳng định thèm muốn vô cùng. Bây giờ, hắn có chiến thần hệ thống, chiến lực vô hạn tăng lên, có khả năng đi ra một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường, bất luận cái gì thiên phú đều không thể để hắn thèm muốn. Mãi cho đến thời gian chính ngọ, đội xe dừng lại chỉnh đốn. Nhưng phổ thông hộ vệ, sĩ tốt, sa phu, khổ lử, ăn đều là lương khô. Chỉ có một ít tướng lĩnh, hộ vệ đội trưởng, hiệu buôn quản sự, cùng những cái kia tuổi trẻ tài tuấn mới có tư cách hưởng dụng đồ ăn nóng. Những thức ăn này, tại đặc chế trên xe ngựa liền có thể nung. Bởi vậy, toàn bộ đội xe, bao gồm bốn bề kỵ binh, cũng không chôn nổi nấu cơm. Cũng liền nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền lại lần nữa xuất phát. Tần Phong thì từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có tại mệt đến mệt mở hơi hai thời điểm, nghỉ ngơi 3-5 phút, liền lại lần nữa bắt đầu tập luyện. Cái kia khủng bố ý chí lực, để đi theo quận chúa xe ngựa bọn hộ vệ, đều là cực kỳ chấn động. Những hộ vệ này, nguyên bản bởi vì Tần Phong chịu đến không giống bình thường ưu đãi, mà lại dẫn đội gia nhập đội hộ vệ ngũ, chia lợi nhuận bọn hắn hộ vệ công lao sự tình, đối với hắn lòng có khó chịu. Chỉ là biết quận chúa đối Tần Phong tốt đến quá mức, không ai sẽ ngốc đến khiêu khích tìm việc mà thôi. Nhưng nửa thiên hạ tới, từng cái lại nhìn Tần Phong ánh mắt, đã chưa từng thiện, biến thành kiêng kỵ. Đáy mắt chỗ sâu, còn mang theo kính nể. Có thể trở thành trấn Bắc Vương phủ hộ vệ, tùy tiện kéo ra một cái, đều là thực lực cường hãn, tay cầm không ít nhân mạng ngon nhân. Dù là như vậy, nhìn thấy loại này đối chính mình cũng có thể hung ác đáo như thử trình độ nhân vật, từng cái cũng đều là sợ run tim mất mật, nào còn dám hữu chiêu chọc ý nghĩ. Đội xe tiếp tục xuất phát, mới chốc lát, nhất hộ vệ bỗng nhiên từ tiền phương phóng ngựa mà tới. Đến quận chúa xe ngựa phụ cận, tung người xuống ngựa, một đường bước nhanh đi tới bên cạnh xe ngựa, cung kính nói: "Quận chúa, có trinh sát tại hướng tây bắc, ngoài 30 dặm phát hiện một chi mã tặc doanh địa. Tiểu vương gia cố ý tại sau một canh giờ, tổ chức một tràng săn giết. Đặc mệnh thủ hạ tới trước hỏi thăm quận chúa phải chăng cảm thấy hứng thú?" "Không có hứng thú." Bên trong đồn xe, rất nhanh liền truyền đến Lương Vân Hề âm thanh: "Được." Hộ vệ bay người rời đi. Một bên, Tần Phong do dự một chút, vẫn còn có chút chịu đựng không nổi mã tặc dụ hoặc, tới gần xe ngựa một chút. "Quận chúa, có thể hay không cho phép ta xuất đội tham gia săn giết?" "Người muốn đi?" Lương Vân Hề xốc lên một chút rèm cửa. Thân ở trong quân, nhiều tích lũy chút ít chém giết kinh nghiệm, mới có thể sống đến càng lâu. Tần Phong gật đầu. Một bình cường thể đan, một bình sinh cơ phấn, hắn thấy, Lương Vân Hề không chỉ không cần bởi vì kéo dài chống thân mà đối với hắn sinh lòng ngày nấy, ngược lại thì hắn thiếu Lương Vân Hề một ơn huệ lớn bằng trời. Không biết làm sao, mã tặc trong mắt hắn, so tuyệt thế mỹ nữ còn muốn mê người. Hắn chỉ có thể ra mặt dạy muốn nhờ. Lương Vân Hề đưa tay gọi đội hộ vệ một vị đội trưởng, phân phó nói: "Lỗ Đồng, ngươi đi thông báo một tiếng thế tử, liền nói ta thay đổi chủ ý đồng thời, Tần Phong đem xuất đội tham gia, cho hắn cùng đội ngũ của hắn trước lưu một cái chỗ ngồi." "Được." Vị này đội hộ vệ đội trưởng, lập tức phóng ngựa tiến đến Lương Dương Vinh xe ngựa. "Đa tạ của chúa." Tần Phong chặn lại nói cảm ơn, trên mặt nhìn không ra đầu mối, nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hôm nay lại có thể có đại bút chiến lược tới sổ. Lương Dương Vinh hơi hơi lắc đầu, buông rèm cửa sổ xuống, lần nữa tiến vào đến trạng thái nhập định. Tần Phong thì đưa tới Lương Húc, để hắn thông chi 10 vị thập trưởng, làm xong đại chiến chuẩn bị. An bài tốt phía sau, hắn mới một lần nữa bắt đầu tập luyện. Cùng một thời gian, kỵ binh chủ soái La Chí Hồng, bộ binh chủ soái Thích Hải, cũng đều tiếp vào thông chi, bắt đầu điều động binh lực. Tần Phong bốn đội cũng tiếp vào tập kết mệnh lệnh. Cũng liền nửa canh giờ, liền có hộ vệ tới trước thông chi Lương Vân Hề. Lương Vân Hề lập tức để hộ vệ dắt tới một thất chiến mã. Tần Phong thì theo chiến mã của mình bao khỏa bên trong, đem thiết giáp đổi thành giáp da. Dây nặng thiết giáp một rời khỏi người, cả người lập tức có loại người nhẹ như yến cảm giác. Hắn trở mình lên mặt khác một thất chiến mã, theo sau lưng của Lương Vân Hề, dùng ngựa tiến lên. Một đám bọn hộ vệ cũng theo sát lấy dục ngựa đuổi kịp. Một đường siêu việt đội xe, hướng về hướng tây bắc tiến lên không đến một dặm, liền có theo mỗi doanh trại điều đi ra 3500 kỵ binh, 3500 bộ tốt chờ lấy. Đại quân trung ương thì có xây một cái tạm thời doanh trướng. Đi theo Lương Vân Hề tiến vào doanh trướng bên trong. Vương Thế Tử Lương Dương Vinh, kỵ binh chủ soái La Chí Hồng, bộ binh chủ soái Thích Hải, cùng hơn 30 vị trẻ tuổi tài tuấn đều tại trong đó. Nhìn thấy Tần Phong, một đám các tài tuấn trẻ tuổi, sắc mặt đều như cùng ăn phân đồng dạng khó coi. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền thương nghị một chút, nên làm gì tiêu diệt chi này quyển nung tộc mã tặc. Lương Dương Vinh nhìn về phía La Chí Hồng cùng Thích Hải, mở miệng nói: hai vị đều là kinh nghiệm xa trường tướng quân, hành quân đánh trận sự tình, hơn xa chúng ta những cái này thường dân. Đợi một chút nếu có cái gì thường thức tính sai lầm, còn mời hai vị tướng quân có khả năng chỉ ra chỗ sai cùng chỉ điểm. Tiểu vương gia thiên tư vượt trội, cho dù lần đầu tiên thống minh, cũng tất nhiên bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Tại tiểu vương gia trước mặt, chúng ta bất quá là chỉ biết chiến trường chém giết mã phu. La Chí Hồng cùng Thích Đại vội vàng không người tân bốc. Hai vị tướng quân quá khiêm nhường. Lương Dương Vinh cười cười, quay đầu nhìn về phía một đám các tài tuấn trẻ tuổi, thời gian vội vàng, thương đội còn đến theo kế hoạch tiếp tục đi tới. Không khỏi xuất hiện biến số gì, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương định kế hoạch. Không dối gạt các vị, ta sớm đạt được mã tặc tài liệu cặn kẽ, cũng sớm nghĩ qua. Không biết làm sao một người kế ngắn, không có gì đầu mối. Chỉ có thể dựa vào mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hợp mưu hợp sức. Nếu có thể toàn diệt mã tặc, chúng ta lại luận công. Bản thế từ lúc tới, mang theo một nhóm đối với võ giả tu hành, có chỗ ích lợi đan dược cùng kỳ chân dị bảo, tạm nên lần này vây quét mã tặc tặc thưởng. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi, lập tức hưng phấn cùng kích động lên. Liên vốn chỉ là sang đây xem cái náo nhiệt mộ trần gió, cũng có chút ý động. Trong lòng Tân Phong thì là âm thầm tán thưởng vị này vương thế tử, xứng đáng là trấn Bắc vương phủ người thừa kế. Thanh phong hóa mưa, nhuận vật tỉ mỉ không tiếng động. Vài câu tự dễ ước, luận công không xuống dòng thưởng, chỉ nói đọ sức cái tặng thưởng. Không để lại dấu vết, nhìn không ra cố tình làm dăm ba câu, thoải mái liền để một đám các tài tuấn trẻ tuổi, mơ mơ hồ hồ đối tốt với hắn cảm giác gấp đôi. Đồng thời, còn có thể để nhóm này các tài tuấn trẻ tuổi tranh hùng chi tâm tăng nhiều. Nếu là vận hành thích đáng, nói không được còn biết để mấy cái trẻ tuổi tài tuấn yêu loại này bày mưu nghĩ kế, phóng khoáng tự do, xa trường thống binh cảm giác. Từ đó triệt để đầu nhập vị này vương thế tử, tương lai trở thành trấn Bắc vương phủ trong bóng tối khống chế Bắc Cương các lộ đại quân tướng lĩnh một trong. Chương 28, chế định kế hoạch. Thấy mọi người đều là kích động, Lương Dương Minh bắt đầu giảng thuật chi này mã tặc tin tức tài liệu. Căn cứ điều tra, chi này mã tặc đóng tại một rừng cây bên trong. Trong đó, mã tặc số lượng khoảng 600 xuất đầu. Cái này bên ngoài, còn có nữ nô 500 tả hữu. Mã tặc doanh địa xung quanh, chỉ bố trí có chút ít bẫy dập, cũng không có cái gì công sự phòng ngự. Nhưng đủ loại lính gác đứng ở vị trí kín đáo, nhãn tuyến lại trải rộng trong ngoài rừng cây. Lương Dương Vinh một bên giới thiệu, một bên tinh thông đủ loại sách. Căn cứ hộ vệ đưa ra tài liệu tin tức, dùng bút than tại một trường chỗ trống trên da cừu, vẽ ra mã tặc doanh địa tại rừng cây vị trí, lính gác đứng ở vị trí kín đáo đại khái vị trí, cùng rừng cây xung quanh địa hình. Khó đối phó a. Luận thực lực, Huyền Nhung tộc vốn là mạnh hơn chúng ta Đại Lương quốc quá nhiều, nghe nói cùng là kỵ binh, lấy 10 địch trăm đều có cực lớn phần thắng. Một vị trẻ tuổi tài tuấn cao mày nói, mà mã tặc cũng đều là tinh binh cường tướng, thực lực tổng hợp so những cái kia cỡ lớn bộ lạc bộ tộc còn mạnh hơn ra một cấp. Hơn 600 người mã tặc, tối thiểu mà đến vạn binh lực mới có tiêu diệt bọn hắn phần thắng. Trước mắt, binh lực chúng ta mới 7000 tả hữu. Vậy cũng chưa chắc, Huyền Nhung tộc mạnh là cưỡi ngựa. Nếu là bộ binh tác chiến, mượn công cung nỏ, chúng ta lấy 2 địch 1 đều có cực lớn phần thắng. Có tuổi trẻ tài tuấn trầm ngâm nói, mà trước mắt, chi này mã tặc doanh địa tại bên trong rừng cây, bất lợi cho kỵ binh tác chiến. Chúng ta lấy lôi đỉnh xu thế, nhanh chóng tiến vào rừng cây, bao vây mã tặc doanh địa, nhất định có thể toàn diện bọn hắn. Lời này cũng liền nói lấy dễ dàng, mã tặc tại trong ngoài rừng cây, thế nhưng đều bố trí có lính gác đứng ở vị trí kín đáo cùng nhãn tuyến. Đại quân chúng ta còn không tới gần rừng cây, mã tặc liền đã nhận được tin tức. Một vị trẻ tuổi tài tuấn đề nghị, đã như vậy, vậy thì do chúng ta trước dựa vào thân pháp, lẻn vào đến bên trong rừng cây, đem những cái này lính gác đứng ở vị trí kín đáo cùng nhãn tuyến cho giải quyết đi. Đề nghị này rất nhanh liền gặp phải bác bỏ, vô dụng. Mã tặc doanh địa tình huống là từ vương phủ hộ vệ bên trong, sở trường ẩn nấp thủ đoạn đội trưởng đích thân đi qua điều tra. Lấy thực lực của chúng ta cảnh giới, muốn vô thanh vô tức lẻn vào đến bên trong rừng cây, liền đã phải dựa vào vật khí, càng đừng đề cập lặng lẽ mà sát nhiều như vậy lính gác đứng ở vị trí kín đáo cùng nhãn tuyến. Đã phương pháp kia không làm được, cái kia ngược lại bố trí mai phục dẫn dụ mã tặc đây. Rất nhanh, lại là một cái phương án mới bị xét ra. Rừng cây phía nam ngoài năm dặm có một tòa núi nhỏ, chúng ta sớm bố trí tốt mai phục, lại phái ra một chi đội xe theo bắc đến nam, tất nhiên sẽ bị mã tặc phát hiện. Mã tặc cũng chắc chắn sẽ không thả, chắc chắn xuất binh chặn giết, từ đó tao ngộ chúng ta phục kích. Đề nghị này vừa ra, lập tức để một đám các tài tuấn trẻ tuổi đều là đồng tử đột nhiên sáng. Làm như thế tồn tại hai cái khuyết điểm. Một mực không chút mở miệng mộ trần gió đông nhiên mở miệng nói, đầu tiên chỉ có chúng ta Đại Lương quốc mới có đội xe vận chuyển hàng hóa từ bắc đến nam, rõ ràng là trở về Đại Lương quốc. Theo lý mà nói, trên xe ngựa hàng hóa cũng đều là da lông, dược liệu, nhưng chúng ta trên xe ngựa lại tất cả đều là muối ăn, vải vóc cùng lương thực. Lại đến thì là đội xe tốc độ chậm chạp. Mã tặc có đầy đủ thời gian phái người điều tra, đợi đến điều tra rõ ràng phía sau, dạ tập càng ổn thỏa, căn bản sẽ không vội vã chặn giết. Vậy liền ngụy trang thành Huyền Nhung tộc bộ tộc, dùng một nhóm chiến mã tới dụ hoặc mã tặc. Biện pháp này có thể. Mã tặc đều là gặp ai cướp ai, căn bản sẽ không quản là Huyền Nhung tộc vẫn là chúng ta Đại Lương quốc. Mà chiến mã, tốc độ nhanh. Mã tặc không thời gian đi chậm rãi điều tra, nhất định trước tiên điều binh chặn giết. Duy nhất phiền toái, liền là cây lâm nam mặt núi nhỏ chỉ có 5 dặm, khoảng cách khẳng định không đủ, dễ dàng bị theo đuôi mã tặc thám tử sớm phát hiện mai phục, đến đổi một cái mai phục địa điểm. Làm các tài tuấn trẻ tuổi, thu hồi ngạo khí cùng xúc động, cũng đầu nhập to lớn chuyên chú lực cùng nhiệt tình thời gian, vẫn còn có chút đầu não. Mặc dù bọn hắn chưa bao giờ tham dự qua hành quân đánh trận, nhưng hợp mưu hợp sức, vẫn như cũ thương lượng ra một bộ không tệ phương án hành động. Phương án này tại thông qua tất cả mọi người tán đồng sau đó, một đám các tài tuấn trẻ tuổi lại bắt đầu thương lượng tỉ mỉ. Như là địa điểm phục kích, như thế nào bố trí mai phục, đàn ngựa số lượng cùng tốc độ. Không đến nửa canh giờ, một bộ việc to việc nhỏ không bỏ sót phương án liền tuyên bố ra lò. Chọn bộ phương án, đơn giản tới nói, liền là ngụy trang thành Huyền Nhung tộc, vận chuyển một nhóm chiến mã theo rừng cây bên cạnh đi qua, từ đó dẫn dụ mã tặc xua binh chặn giết. Tất cả các tướng sĩ thì vượt lên trước một bước, tiến về phía đông địa điểm phục kích, đào xong hố hám ngựa, mai phục lên. Đợi đến đám mã tặc chiến mã, bởi vì hố hám ngựa mà tổn thất nặng nề phía sau, lại bắt đầu tạo thành vây kín, thu nhỏ vòng vây. Thu nhỏ vòng vây trong quá trình, lợi dụng bộ cung, chặn lại cùng tiêu hao mã tặc. Đợi đến đám mã tặc tổn thất nặng nề phía sau, tái phát đến tổng cộng, một lần hành động diệt đi cả chi mã tặc. Cuối cùng, xua binh rừng cây, diệt đi còn sót lại mã tặc, thu được mã tặc tất cả chiến lợi phẩm. Chúng ta theo trong quân quy củ, ai giết bao nhiêu mã tặc, liền cắt xuống bao nhiêu mã tặc hai trái. Lương Dương Vinh đúng lúc đứng ra tăng thêm một mùi lửa, loại trừ ta quyết định tặng thưởng, tất cả chiến lợi phẩm, bao gồm nữ nô, toàn bộ theo công lao tiến hành phân phối. Chế định kế hoạch, xem như 3 thành công lao. Tiêu diệt mã tặc, tính toán 7 thành công lao. Hiện tại, mùi nhử từ ta phụ trách an bài, mọi người trước chọn lựa đội ngũ, một bên tiến về địa điểm phục kích, vừa cùng các tướng sĩ làm quen một chút. Các tài tuấn trẻ tuổi, đều là hăng hái, hưng phấn không hiểu, nhộn nhịp tuân ra doanh trướng, tiến đến chọn lựa đội ngũ. Ngươi cảm thấy phần này kế hoạch phục kích có thể thành công hay không? Lương Vân Hề hiếu kỳ hỏi hướng Tần Phong. Bất luận cái gì kế hoạch đều tồn tại bất ngờ cùng đột phát tình huống. Phần này kế hoạch phục kích, đem mã tặc tâm tính, điều binh tốc độ đều suy nghĩ đi vào, tỉ mỉ phương diện không có bất kỳ rõ ràng lỗ thủng, cần phải có chín thành phần thắng. Tần Phong cũng không có gì chỉ huy tác chiến kinh nghiệm, nhưng bằng cảm giác, phần kế hoạch này thành công xác suất không nhỏ. Vì cái gì chế định kế hoạch thời điểm, ngươi không nói một lời? Dù cho tùy tiện nhắc tới ra điểm đề nghị, ba thành công lao cũng có thể có ngươi một phần. Lương Vân Hề khó hiểu nói. Cho tiểu vương ra một bộ mặt, để các tài tuấn trẻ tuổi, bao nhiêu đều có thể phân đến một chút công lao, không đến mức rất khó chịu. Tần Phong cười nói. Lương Vân Hề có chút bất ngờ. Nàng nghe ra được, Tần Phong hình như dự định độc chiếm phần lớn giết địch công lao. Nhưng cái này sao có thể? Buổi sáng giúp Tần Phong luyện hóa cường thể đan thời gian, nàng đã biết Tần Phong trước mắt thể chất, đạt tới có thể so đoán cốt cảnh tầng 5 mức độ. Thực lực này, đặt ở hai phe địch ta, chính xác thuộc về hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Nhưng thủ hạ tướng sĩ, cuối cùng chỉ có 100 kỵ binh cùng 100 bộ binh. Mã tặc tất cả đều mất đi chiến mã, cũng có 600 đông đúc, hơn nữa cơ hồ người người phân phối kỵ cùng, không thua tại tinh binh thực lực. Căn cứ điều tra đến tin tức, mã tặc thủ lĩnh đạt tới đoán cốt cảnh tầng 3. Nhị đương gia cùng tam đương gia cũng đều có đoán cốt cảnh tầng 1 thực lực. Thật muốn chính diện một trận chiến, Tần Phong cùng thủ hạ tướng sĩ toàn quân bị diệt tỷ lệ lớn hơn. Càng chưa nói, dựa theo chế định kế hoạch, trừ phi chống lại quân lệnh, bằng không mỗi đội ngũ đều không có đơn độc xuất chiến cơ hội. Lần này vây quét mã tặc, nếu là theo trong quân quy củ tới, khẳng định không cho phép xuất hiện chống lại quân lệnh hành động. Dù cho lấy Lương Vân Hề thông minh nhanh trí, nhất thời ở giữa, cũng muốn không thấu Tần Phong đến cùng làm cái gì dự định. Mà Tần Phong dự định, kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là thu nhỏ vòng vây thời gian, dẫn dụ lũ mã tặc, đem hắn chỗ tồn tại đội ngũ phương hướng, xem như chỗ đột phá là được. Dạng này cũng không vi phạm quân lệnh, cũng có thể một lần hành động diệt đi mã tặc. Về phần Lương Vân Hề nghi ngờ, hắn chỉ có đoán cốt cảnh tầng 5 tả hữu thực lực, thủ hạ cũng chỉ có 100 kỵ binh cùng 100 bộ tốt, không hẳn đánh thắng được mất đi chiến mã tặc, nhưng căn bản không phải vấn đề gì. Bởi vì Tần Phong có khả năng càng đánh càng mạnh, còn có sĩ khí đại trấn cái này năng lực đặc thù. Quân chúa đây là đi tới bốn đội chỗ tồn tại, Tần Phong bất ngờ phát hiện Lương Vân Hề lại cũng một đường theo tới. Mã tặc hung tàn thô bạo, nhân thần cộng phẫn, ta cũng muốn giết mấy cái. Lương Vân Hề hời hợt nói. Tần Phong có chút không rõ, hắn tự nhiên đoán được Lương Vân Hề theo tới, xác suất lớn là lo lắng hắn đánh không được, thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ cứu hắn một mạng. Hắn không nghĩ ra là Lương Vân Hề đưa cho hắn cường thể đan cùng sinh cơ phấn đều là giá trị liên thành. Trấn Bắc Vương phủ bất quá là vì thanh danh, lo lắng bị người miệng lưỡi, một mực kéo lây không cự tuyệt thân mà thôi. Đối với hắn bản thân mà nói, kỳ thực không có gì tổn thất. Hai bình giá trị liên thành đan dược làm phí bị miệng, không chỉ thừa sức, hơn nữa có thể để hắn ngược lại ghi nợ Lương Vân Hề một ơn huệ lớn bằng trời. Theo lý mà nói, Lương Vân Hề đã không cần thiết lại đối với hắn ngoài định mức ưu đãi, càng chưa nói lo lắng an toàn của hắn, đích thân theo bên người. Chẳng lẽ Lương Vân Hề thích chính mình? Ý tưởng này mới xuất hiện, liền bị Tần Phong cho trực tiếp phủ định. Đổi lại vẫn là tiểu hầu gia thời gian, hắn ngược lại phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng bất phàm. Đi tại trên đường cái, có thể dẫn tới không ít cô nương phương tâm ám biểu thị. Nhưng bây giờ, hắn liền là cái đen kịt thô bỉ, vết sẹo giữ tợn tên cơ bắp, thân cao cũng không hiểu thấu lẻn đến nhanh đến gần 1m9, nghiễm nhiên nhanh thành một cái cường tráng cái đồ ngốc hình tượng. Hướng trên đường cái một trạm, các tiểu cô nương nhất định hù dọa đến hoa dung thất sắc, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ có chạy gánh hát, kỹ nữ lều địa phương mới có khả năng trở thành quý hiếm hàng. Đặt ở cấp cao một điểm thanh lâu, các cô nương đều chỉ sẽ càng ưa thích hào hoa phong nhã, phong lưu phóng khoáng khách nhân. Càng chưa nói, vị quận chúa này xuất thân bất phàm, kiến thức bất phàm, thiên tư bất phàm, ánh mắt cao, sợ là liền đích đám công chúa bọn họ đều có thể vung ra 108.000 dặm. Trên thực tế, đừng nói Tần Phong không nghĩ ra, Lương Vân Hề đều có chút nghĩ không thông, chính mình thế nào không hiểu đấu, chỉ lo lắng lên Tần Phong an toàn, từ đó đi theo hắn đi tới tướng sĩ doanh trại bên trong. Có lẽ là bởi vì đồng tình vị này tiểu hầu gia tao nộ, lại có lẽ là bởi vì khâm phục vị này tiểu hầu gia ý chí lực. Chương 29, bấy dập. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi đang cùng mình phụ trách chỉ huy đội ngũ đội trưởng, thập trưởng nhóm sơ sơ quen thuộc một phen phía sau, đại quân bắt đầu hướng về dự định mai phục điểm ra phát. Tất cả kỵ binh đều là một người phối hai ngựa, thêm ra một thất chiến mã có thể để cho bộ binh ngồi cưỡi, không biết cưỡi ngựa thì có thể cùng kỵ binh ngồi chung một thất. Bởi vậy tốc độ cũng không tính rất chậm. Tất nhiên, bởi vì đại bộ phận bộ binh cũng không biết cưỡi ngựa, lại còn có không ít trang bị nguyên nhân, tốc độ cũng không có cách nào nhanh đến đi đâu. Thẳng đến nửa canh giờ phía sau, đại bộ phận đội ngũ mới vừa tới mai phục địa điểm. Lương Dương Vinh làm chủ soái ra lệnh một tiếng, Mỗi đội ngũ bắt đầu phái ra nhân thủ, theo kế hoạch đã định, tại địa điểm phục kích nhanh chóng khai thác hố hám ngựa. Hố hám ngựa sâu 1 mét, dài 1 thước 6, rộng khoảng 40 cm. Bên trong cắm vào một chút sừng hiệp thương, tham trúc. Lại dùng tảng cỏ bao trùm một tầng, nếu không khoảng cách gần, cực kỳ khó phân biệt rõ ràng. Tất cả hố hám ngựa xung quanh còn dài lên đại lượng trông sát. Đợi đến bên này bố trí tốt bấy dập, Lương Dương Vinh hộ vệ cũng thu đến dùng bổ câu đưa tin. Du địch chiến mã, đồng dạng chuẩn bị thỏa đáng. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi khẽ bàn bạc, lập tức tìm tới đại diện chủ soái chức vụ, nhưng chỉ phụ trách ra lệnh Lương Dương Vinh. Theo lấy Lương Dương Vinh ra lệnh một tiếng, một cái chim bổ câu theo trong doanh địa bay ra. 35 chi đội ngũ cũng nộn nhịp hướng về bốn phía quyết tán, bắt đầu dẫn đội tiến về chính mình dự định khu vực tiến hành mai phục. 7000 đại quân hiện túi hình, mai phục tại bấy dập ngoại vi khoảng 3 dặm khu vực. Hơn 10 km bên ngoài, đội xe vẫn tại chậm rãi tiến lên. Vương phủ hộ vệ tại thu đến chim bổ câu truyền đến mệnh lệnh phía sau, thông chi giả dạng ăn mặc các chiến sĩ bắt đầu hành động. Một chi tinh thông cưỡi ngựa, thân hình cao lớn, mặc quyển nhung tộc trưởng bảo trưởng hoa chiến sĩ, bắt đầu xua đuổi lấy một nhóm chiến mã, hướng về mã tặc cận thân ngoài bìa rừng vây tiến lên. Giờ phút này, vừa mới đến buổi chiều, liệt nhật vẫn như cũ treo cao tại đỉnh đầu. Trong rừng cây, vài trăm mã tặc ngồi vây quanh tại một khối đất trống rắp danh, ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, thoải mái vô cùng. Nhìn không tới mảy may trời đông giá rét vừa qua khỏi, đồ ăn thiếu thốn dấu tích. Đất trống trung ương, lại có từng đôi say khướt mã tặc ngay tại té ngã. Kẻ thất bại, trở về giáp danh tiếp tục uống rượu ăn thịt. Người thắng trận thì Diêu Võ Dương Ai đi tới đất trống bên cạnh, chọn lựa mục tiêu của mình. Từng cây trên đại thụ, treo mười mấy tên theo các bộ lạc cướp đoạt mà đến nữ nhân. Có thét lên, kêu khóc, không ngừng rãy rủa. Có đã hấp hối, hoặc ánh mắt trống rỗng, lộ ra tuyệt vọng. Đại đương gia, có hàng đến cửa. Một cái mã tặc nhanh chóng hướng về đến đất trống, đi tới mã tặc thủ lĩnh Tây Bắc Tạp trước người, thở hổn hển nói: "Phía nam phát hiện một nhóm chiến mã. Không biết rõ thuộc bộ lạc nào bộ tộc, mang theo một nhóm chiến mã đi ngang qua, số lượng tối thiểu 2000 tớt." Xoạt lạc. Lời này vừa nói, nghe được lũ mã tặc, tất cả đều hưng phấn đứng dậy. Đây là có mua bán lớn đưa tới cửa. Hơn nữa, vẫn là trực tiếp đưa đến bên miệng. Bao nhiêu người? Tây Bắc Tạp hỏi. Nhìn không rõ lắm, cần phải có hơn 100. Mã tặc không phải phi thường khẳng định. Tây Bắc Tạp đột nhiên đứng lên, một cước đạp lăn trước mặt bàn. Vết sẹo trên mặt, dữ tợn đáng sợ, đằng đằng sát khí. Thông chi tất cả huynh đệ tập kết, những cái kia say khướt, hát sau khi tỉnh lại để bọn hắn lưu lại tới chỉnh lý vật tư, làm xong đội doanh địa chuẩn bị. Những người còn lại, toàn bộ điều động, nuốt mất nhóm này chiến mã. Được. Một đám lưu mã tặc đều là hưng phấn chu lên, đem trước người bán cho đạp lăn ra ngoài. 2000 con chiến mã, không phải cái số lượng nhỏ, nếu có thể đoạt lấy, nhất định có thể để bọn hắn chiêu mộ được càng nhiều nhân thủ. Ngược lại, có khả năng mua đến hoặc là bán đi 2000 con chiến mã bộ lạc, cũng khẳng định không phải cái gì tiểu bộ lạc. Tới tay phía sau, bọn hắn đến trước tiên rời đi rừng cây, đem doanh địa rời đi địa phương khác. Đây đối với một đám mã tặc tới nói, đều là chuyện tốt. Thảo nguyên mỗi đại bộ lạc đều là chục cây rong mã ở. Mã tặc ở trên đại thảo nguyên, người ghét quỷ ghét, thay đổi doanh địa càng thêm nhiều lần. Bởi vì qua mùa đông nguyên nhân, bọn hắn đã tại trong rừng cây này đợi 4-5 tháng lâu dài, dự trữ đồ ăn tuy là không thiếu. Nhưng nữ nô số lượng, theo cuối thu hơn 2000 người, giảm thiểu đến bây giờ chỉ có hơn 500, lại từng cái đều đã hoàn toàn thay đổi, gầy như que tuổi. Bọn hắn đã sớm muốn rời đi rừng cây, tìm chung quanh những cái kia tiểu bộ lạc, bổ sung nữ nô số lượng. Theo lấy Tây Bắc Tạp ra lệnh một tiếng, tất cả lũ mã tặc nhộn nhịp đem những cái kia say đến giống như một bãi bùn nhau đồng bạn trò kéo tới một chỗ. Một chậu nước lạnh hướng về bọn hắn hất xuống đầu. Đợi đến bọn hắn khôi phục một chút thanh tỉnh, nói rõ ràng phía sau, Tây Bắc Tạp cùng Nhị Đương ra, Tam Đương ra, nhộn nhịp tung người lên ngựa. Mang theo gần 600 mã tặc, một người hai ngựa, dựa vào tinh xảo cưỡi ngựa, tại trong rừng cây không nhanh không chậm xuyên qua. Xuyên qua rừng cây, lại hướng về các chiến mã phương hướng toàn lực truy kích. Trên đường đổi đi một lần phía sau, không bao lâu, Tây Bắc Tạp liền dựa vào siêu cường thị lực, lờ mờ có thể nhìn thấy đàn ngựa. Hơn nữa, đàn ngựa hình như ngay tại nghỉ ngơi, ở lại không tiến. Các huynh đệ, các chiến mã ngay tại phía trước. Giết đi qua, chuẩn bị tốt túi nước trang máu. Tối nay, chúng ta lấy máu người thay rượu, uống thật sảng khoái. Tây Bắc Tạp huy động đại đao trong tay, một ngựa đi đầu. Một đám lũ mã tặc thoáng chốc tiến vào phấn khởi bên trong. Bọn hắn một bên điên cuồng dục ngựa ra tốc, một bên lấy ra túi nước, đem bên trong nước sạch cho đổ sạch. Có người lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong màu xanh lam phấn đổ vào một chút tại túi nước bên trong, sau đó đem bình sứ đưa cho đồng bạn bên cạnh. Cái này phấn, có thể để cho bỏ vào túi nước bên trong huyết dịch sẽ không ngưng kết. Một cây số, 900m, 800m. Đám mã tặc khoảng cách các chiến mã càng ngày càng gần. Ngay tại khoảng cách này, chỉ còn 500-600m thời điểm, nhất mã đương tiên Tây Bắc Tạp, dưới hông chiến mã đột nhiên đạp không. Chiến mã tê minh, thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới sừng hiệp thương, nháy mắt đem bụng ngựa cho xuyên thủng. Cương đại quán tính, đem Tây Bắc Tạp cho quăng bay ra đi. Trong lòng giật mình, hắn vặn một cái to eo, cứ thế mà tại quăng bay đi trong quá trình tìm về trọng tâm và cân bằng, vững vàng vừa ra. Không được, có bẫy dập. Phía sau, lũ mã tặc đều là cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn nhộn nhịp thân thể ngựa ra sau, nắm chắc dây cương. Cũng đã muộn. Tốc độ cao nhất băng băng chiến mã, cái kia cường đại quán tính, cũng không phải lập tức có khả năng sẽ dừng. Rất nhiều chiến mã, thậm chí bị dây cương cho kéo đến chân trước đứng thẳng, chân sau nửa ngồi, vẫn tại hướng phía trước trượt. Không ngừng có chiến mã tê minh lấy đặc không, ngã vào đến hố hám ngựa bên trong. Cho dù một chút mã tặc, dựa vào bất phàm cưỡi ngựa, khống chế chiến mã vượt qua hố hám ngựa. Đến không hết trông sát, cũng bắt đầu không ngừng đâm xuyên vó ngựa. Trong lúc nhất thời, người chết ngựa đổ. Tây Bắc Tạp cùng Nhị Đương ra, Tam Đương ra, phản ứng nhanh nhất. Biết chúng mai phục, bọn hắn nhộn nhịp nhảy lên một cái, không ngừng hướng về xa xa các chiến mã bay vút qua. Bọn hắn rất rõ ràng, tại mênh mông trên đại thảo nguyên, không còn chiến mã liền là không còn răng lá hổ, sẽ bị địch nhân cho thoải mái mà chết. Đoạt lấy đám kia chiến mã, mới có một chút hy vọng sống. Không biết làm sao, tại bọn hắn đuổi tới thời điểm, các chiến mã đã trải qua bắt đầu tại kỵ binh xua đuổi xuống, bắt đầu rút lui. Tốc độ tuy là không nhanh, nhưng song phương vốn là có một cự ly không nhỏ. Hơn nữa, các chiến mã phía trước, từng nhánh đội ngũ bắt đầu xuất hiện. Bộ binh cầm trong tay cung tên dẫn đầu, kỵ binh theo sát tại phía sau. Từng vị trẻ tuổi tài tuấn, hăng hái ra lệnh, để đội ngũ bảo trì trận hình. Đại lương quốc quân đội, Tây Bắc tạp cùng hai vị đương gia, tất cả đều dừng lại. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn hắn không nghĩ ra, đại lương quốc quân đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng phục kích bọn hắn một nhóm mã tặc. Hướng về nhìn bốn phía, hai bên trái phải, mơ hồ cũng có bóng người chớp động, hiển nhiên cũng đã sớm cất giấu phục binh. Phía sau ngược lại không có phục binh, nhưng hai bên trái phải lại không ngừng có bóng người hướng phía sau tụ tập. Trước mắt người chết ngựa đổ, hỗn loạn một mảnh. Lại không có chiến mã, căn bản không có khả năng trước ở vây kín phía trước tìm tới không gian phá vây ra ngoài. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, trở thành chỗ đột phá. Tập hợp, lập tức tập hợp. Tây Bắc tạp tức giận gầm rú. Lũ mã tặc tại ngắn ngủi kinh hoàng phía sau, rất nhanh cũng nhộn nhịp tỉnh táo lại. Bọn hắn thường thường cướp đoạt những cái kia tiểu bộ lạc, một năm trải qua chiến sự, to to nhỏ nhỏ tối thiểu hơn 10 trận. Sống sót, kinh nghiệm chiến đấu so với trấn Bắc quân lao bình, các bộ lạc chiến sĩ còn muốn phong phú gấp 10 gấp trăm lần. Nghe được Tây Bắc tạp mệnh lệnh phía sau, những cái này mã tặc nhộn nhịp rút ra loan đao, hướng về Tây Bắc tạp cùng nhị đương gia, tam đương gia tụ hợp. Rất nhanh liền trọng chỉnh đội ngũ. Chỉ là, chiến mã đã còn thừa lác đác. Tại hố hãm ngựa cùng trông sát song trọng đả kích bên dưới, tuy là hơn 1000 con chiến mã, còn có 6-700 thất sống sót, nhưng đại bộ phận xương đùi bẻ gãy, hoặc là vó ngựa bị đâm xuyên. Hoàn hảo không chút tổn hại chiến mã, vẹn vẹn 20-30 thất. Tây Bắc tạp cùng hai vị đương gia nhộn nhịp cưỡi trên một thất chiến mã, thả mục đích trông về phía xa. Sắc mặt đều là âm trầm vô cùng. Đại lương quốc quân đội như cũ còn tại đều đâu vào đấy tạo thành vây kín. Thô sơ giản lược tính toán, binh lực tối thiểu 6-7 ngàn. Chính diện một trận chiến, cho dù đại lương quốc bộ tốt có tầm bắn càng xa bộ cung, bọn hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể chiến tất thắng. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là đại lương quốc binh lính thể chất quá kém. Bọn hắn chỉ cần có thể gánh vác mưa tên giết tới gần, đại lương quốc kỵ binh cưỡi ngựa không tốt, bộ binh lại gánh không được chiến mã trung kích, quả thực là hổ vào bầy dê. Một khi đánh ra khí thế, lấy trăm diện ngàn đều không phải việc khó gì. Không biết làm sao, trước mắt không có chiến mã, bọn hắn cực kỳ khó xông phá bộ cung phong tỏa. Chờ một chút, Tây Bắc tạp đồng tử bỗng nhiên sáng lên. Dựa vào cường đại thị lực, hắn phát hiện bên trái phương hướng lại có lấy một chi có chút kỳ quái đội ngũ. Đại lương quốc đại quân, tựa hồ là hai đội làm một đám, một đội kỵ binh một đội bộ tốt, thông qua không ngừng tiến lên tới thu nhỏ vòng vây. Mà thu nhỏ vòng vây tốc độ cũng không nhanh. Đây là bởi vì tuyệt đại bộ phận đội ngũ đều là bộ tốt cầm trong tay bộ cung dẫn đầu. Kỵ binh hoặc là ở hậu phương, hoặc là tại hai bên tiến hành nhiệm hộ. Chỉ có trong đó một chi lại là kỵ binh dẫn đầu, bộ tốt theo ở phía sau. Tất cả mọi người làm xong hướng đông nam phá vòng vây chuẩn bị, bên kia có một chi đội ngũ là kỵ binh dẫn đầu. Tây Bắc tạp nhanh chóng đo lường tính toán một thoáng khoảng cách của song phương, cùng đại lương quốc đại quân vây kín tốc độ, trong lòng lập tức có quyết định. Hắn nhanh chóng ra lệnh, mặt hướng phía tây bắc hướng, không muốn hướng về chi đội ngũ kia nhìn quanh, để tránh bị phát hiện đầu mối vốn năm tới. Một khi phát động tiến công, tốc độ cao nhất xuất kích, đoạt ngựa làm chủ, lại hướng về bên trái đội ngũ công kích, cướp đoạt càng nhiều chiến mã. Được. Lũ mã tặc thoáng chốc phân chấn. Nguyên lai, ngươi là nghĩ đến chỗ sơ hở này. Hướng đông nam, gặp Tần Phong không quan tâm đội bộ binh dáng dấp nhắc nhở cùng phản đối, hạ lệnh thay đổi trận hình, để kỵ binh dẫn đầu. Lương Vân Hề thông minh nhanh trí, lập tức nghĩ thông xuất phát phía trước, vẫn nghĩ không thông vấn đề. Nàng một mực nghi hoặc, Tần Phong đã muốn nuốt một mình phần lớn công lao, liền đến đơn độc xuất đội xuất chiến mã tặc. Nhưng toàn bộ vây quét kế hoạch, trừ phi chống lại quân lệnh, bằng không căn bản không cho phép đơn độc xuất chiến. Tần Phong đột nhiên thay đổi trận hình. Nàng liên triệt để hiểu được, không thể đơn độc xuất chiến, có thể dẫn dụ mã tặc, đem bên này xem như chỗ đột phá. Vì để cho các tài tuấn trẻ tuổi đều thích loại này chinh chiến xa trường cảm giác, Lương Dương Vinh cái này trên danh nghĩa thống soái, cố tình làm cái chỉ phụ trách ra lệnh bài trí. Toàn bộ vây quét kế hoạch đều là từ các tài tuấn trẻ tuổi thương nghị chế định đi ra. Liên lúc nào xuất phát, chừng nào thì bắt đầu áp dụng kế hoạch, cũng là từ các tài tuấn trẻ tuổi ý kiến thống nhất phía sau, lại từ hắn ra lệnh. Để bảo đảm vây kín xu thế, không được đơn độc xuất chiến, cũng là các tài tuấn trẻ tuổi thương lượng đi ra kết quả. Nhưng hơn 30 vị các tài tuấn trẻ tuổi, đối mỗi người đội ngũ đều có quyền khống chế tuyệt đối. Bọn hắn có thể tùy ý điều chỉnh chính mình đội ngũ trận hình. Bởi vậy, hơn 30 chi đội ngũ, trận hình cũng đều là khác biệt quá nhiều. Có để kỵ binh theo bộ tốt phía sau, có để kỵ binh tại bộ tốt hai bên. Còn có, thậm chí để kỵ binh dẫn ngựa đi bộ. Tỉ mỉ phương diện, càng là đủ loại. Có tuổi trẻ tài tuấn nhóm, ngoài định mức để kỵ binh xuống ngựa song song mà đứng, thành lập trường thương trận, xem như đạo thứ hai phòng tuyến. Có tuổi trẻ tài tuấn nhóm, để bọn kỵ binh thành lập ném đội ngũ, đem bọn hắn tập trung lại, thống nhất ném trường thương tập kích công kích, xem như bộ cung phụ trợ, chuẩn bị dùng để công kích những cái kia thực lực cường đại mã tặc. Nhưng vô luận như thế nào biến trận, cầm trong tay trường cung cùng cung nỏ bộ tốt đều là chủ lực, đứng ở hàng trước, bảo đảm bọn hắn công kích sẽ không nhận ảnh hưởng. Bởi vì cho dù lũ mã tặc không có chiến mã, cũng chỉ có mượn giày đặc mưa tên mới có thể đem tính ra hàng trăm, lại còn có đoán cốt cảnh võ giả mã tặc cho bước lui. Thần Phong chui, liền là chỗ sơ hở này. Hắn để kỵ binh dẫn đầu, hoàn toàn đem bộ tốt ngăn cản tại sau lưng, thậm chí cố tình kéo ra một chút khoảng cách, trọn vẹn không trái với quân lệnh. Mà loại này trận hình, chỉ cần mã tặc thủ lĩnh không đốc, không hề nghi ngờ sẽ xem như phá vây mục tiêu tiến hành công kích. Trước mắt, để Lương Vân Hề vấn đề cũng chỉ còn lại một cái. Nàng vẫn là không nghĩ ra, lấy Tần Phong thực lực, vì cái gì tự tin mang theo một đội nhân mã, có thể chính diện diệt đi tất cả mã tặc. Theo lấy thời gian chuyển rời, vòng vây ngay tại không ngừng thu nhỏ. Mỗi chi đội ngũ cũng tại không ngừng tới gần. Hai bên trái phải, có chiến sĩ phát hiện Tần Phong bên này đội ngũ dị trạng, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Nghe được nội dung hai vị trẻ tuổi tài tuấn hướng về Tần Phong bên này xem xét, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Chết tiệt, hắn thế nào sẽ để kỵ binh dẫn đầu? Gia hỏa này quả thực liền là cái khẽ gật đầu não đều không có mã phu, thua thiệt hắn còn xuất thân hầu môn, lại bao nhiêu còn có chút tổng quân kinh nghiệm. Hai vị trẻ tuổi tài tuấn đều là trong lòng rầu rĩ. Bọn hắn một bên hy vọng mã tặc phát hiện Tần Phong bên này sai lầm cấp thấp, đem Tần Phong bên này đội ngũ xem như chỗ đột phá. Một bên, trận đại chiến này lại là chính mình bày mưu tính kế, cũng lần đầu tiên tự thân lên trận giết địch chiến tranh. Đều có lẽ một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại thắng. Không muốn bởi vì Tần Phong đê cấp sai lầm, mà làm cho cả vây quét kế hoạch thất bại thảm hại. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn vẫn là nhộn nhịp phái ra một cái kỵ binh, tiến đến thông chi Tần Phong, để hắn tranh thủ thời gian uốn nắn tới. Không có cách nào, bọn hắn rất rõ ràng, lấy Tần Phong thực lực, cho dù đánh không được, tự vệ lại không thành vấn đề. Càng đừng đề cập, gia hỏa này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, rõ ràng là thô bị mãng phu một cái, lại ôm vào Lương Vân Hề đầu này kim đại thối, thuyết phục vị quận chúa này cũng theo đội ngũ xuất phát. Mã tặc giết không được Tần Phong, không có cách nào gián tiếp làm bọn hắn rửa sạch nhục nhã, cũng không cần phải cho chính mình lần đầu tiên ra chiến trường chỉ huy tác chiến, lưu lại một cái không tốt nhớ lại. Để bọn hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, là kỵ binh rất nhanh liền tới phục hồi. Tần Phong đem bọn hắn cho chạy về, đưa ra trả lời, là trận hình thế nào bố trí, người khác không có quyền can thiệp. Hai vị trẻ tuổi tài tuấn, tâm thái kém chút nổ. Người tốt xấu cũng là xuất thân hầu môn, vẫn là trưởng tử. Thế nào sẽ vụng về đến, ngay cả loại này trận hình, một khi gặp phải công kích, bộ cung cùng cung nọ cực kỳ khó phát huy tác dụng cũng nhìn không ra. Thậm chí, đạt được nhắc nhở phía sau, còn ngu xuẩn đến kiên trì ý mình. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể phái ra kỵ binh, nhanh đi thông chi Lương Dương Vinh, để vị này trên danh nghĩa thống soái truyền lệnh Tần Phong điều chỉnh trận hình. Hướng đông nam, toàn lực tiến công. Giết ra ngoài sau đó, lão tử mang các ngươi xâm lấn Đại Lương quốc biên cảnh, nướng mấy cái Đại Lương quốc quân sĩ nếm thử một chút hương vị. Cũng đúng vào lúc này, Tây Bắc Tạp tìm tới thời cơ tốt nhất, hạ đạt toàn lực phá vòng vây mệnh lệnh. Hắn quay đầu ngựa lại, nhị đương ra, tam đương ra, cùng hai mươi mấy vị có chiến mã mã tặc, trước tiên hướng về Tần Phong vị trí phát động công kích. Gần 600 mã tặc, tay cầm loan đao, theo sát tại phía sau, kêu gào lấy chân phát băng băng. Tới. Thanh phong quất vào mặt, trong mắt Tần Phong cũng là sát ý bạo tăng. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng các tướng sĩ, cao giọng quát lên, trận chiến này, mặc dù không có quân công, nhưng trừ những cái kia không nguyện cùng các ngươi nữ nô bên ngoài, chỗ đến chiến lợi phẩm toàn bộ phân các ngươi. Nữ nhân, tài phú đều ở dưới đao của ngươi, có dám cầm hay không? Dám. Các tướng sĩ điên cuồng gầm thét, thanh trấn cửu tiêu. Giam ba câu, liền để bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, sát ý ngập trời. Chương 31, liên sát hai vị đưa ra. Lý Phong tung người xuống ngựa, khoát tay, Lương Húc cùng Trương Hải hai cái thân binh phân biệt ôm lấy một bó trường thương đặt ở trước người hắn. Xa xa, tiếng la giết từ xa mà đến gần. Trời trong gió nhẹ, huyết tinh giết chóc, nhưng dần dần gần sát. 500m, 400m, 300m. Nhìn xem không ngừng tiếp cận mã tặc, bốn đội các tướng sĩ, thần sắc khác nhau. Những lao binh kia, ánh mắt sáng rực, hung hãn không sợ, sát ý ở trong lòng quanh quẩn. Các tân binh thì là không yên bất an cùng hưng phấn xen lẫn, tạo thành một loại cực kỳ khó tả cảm thụ. Bọn hắn chưa bao giờ trải qua sinh tử chém giết, nhưng gần nửa cái nhiều tháng, lại tại Tần Phong thao luyện xuống, mỗi ngày đều tại tinh thần cùng thể lực cực hạn bên trong bồi hồi. Tố chất thân thể còn không tăng lên, nhưng ý chí lực lại tất cả đều so phổ thông tân binh muốn cứng cỏi nên nhiều. Tăng thêm Tần Phong mở ra nữ nhân cùng tài phú tận về tướng sĩ tất cả dụ hoặc, để bọn hắn không giống cái khác tân binh cái kia, cả người trọn vẹn bị sợ hai bao phủ. Phá vây, mã tặc bắt đầu phá vây. Chỉ còn dư lại hai mươi mấy con ngựa, cho dù có đoán cốt cảnh võ giả xem như mũi tên, hẳn là cũng có khả năng dựa vào mưa tên đem bọn hắn bước lui. Cũng không biết tên nào chó ngáp phải rồi, bị mã tặc xem như phá vòng vây mục tiêu. Đúng vậy a, lũ mã tặc không bước xuống 180 cỗ thi thể, khẳng định không cam tâm rút lui. Lập tức lũ mã tặc đống nhiên bắt đầu phá vây. Hơn 30 vị trẻ tuổi tài tuấn đều là trí tuệ vương vàng, trong lòng thèm muốn. Bị đám mã tặc xem như phá vây mục tiêu, dựa vào mưa tên, không thể nghi ngờ có thể cho mã tặc tạo thành không nhỏ sát thương. Mà sát thương đều là công lao. Cái này tuổi trẻ tài tuấn, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đều nghĩ đến có khả năng trong trận chiến này đoạt giải nhất. Mạnh mẽ tại tiểu vương gia cùng quận chúa trước mặt, lộ một lần mặt, thuận đường còn có thể cầm tới phong phú tặng thưởng. Bọn hắn nhộn nhịp hướng về lũ mã tặc phương hướng đột phá nhìn lại. Theo lấy vây kín tăng lên, mỗi chi đội ngũ khoảng cách không ngừng tới gần, cái này tuổi trẻ tài tuấn nhóm, dựa vào không tầm thường thị lực, đã có thể nhìn thấy cái khác đội ngũ tình huống. Thấy rõ một khắc này, kém chút bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Chết tiệt, đây là người nào chịu trách nhiệm đội ngũ? Thế nào để kỵ binh dẫn đầu? Để kỵ binh ngăn tại phía trước, còn thế nào phát huy trường cung cùng cung nỏ uy lực? 150m, khoảng cách này, những cái kia cung nỏ đã có thể bắt đầu công kích, trường cung cũng nên chuẩn bị công kích. Là Tần Phong, là cái kia chết tiệt Tần Phong. Hắn thế nào ngu xuẩn đến, địch nhân đều nhanh tới gần trong vòng 100m, bộ tốt còn một mực tại kỵ binh sau lưng. Chẳng trách đều nói trong quân, quan trọng nhất liền là phục tùng mệnh lệnh. Hoàn mỹ đến đâu chiến lược chiến thuật, cũng cần tướng sĩ chấp hành. Một người ngu xuẩn, đủ để bị mất một tràng đại thắng. Một đám các tài tuấn trẻ tuổi, đều là nện chân hồi ngực, tức giận đến sữa đau. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, một tràng có thể nói hoàn mỹ phục kích, thế mà lại bởi vì Tần Phong mà xuất hiện to lớn như vậy lỗ thủng. Tới tay vịt, liền muốn bay. Ngay tại tất cả các tài tuấn trẻ tuổi, tức giận không chịu nổi, nhưng lại không cách nào bổ cứu thời điểm. Một đạo thân ảnh hướng về Tần Phong chỗ tồn tại đội ngũ bay vút mà đi. Một bộ áo trắng, tiêu sái phiêu dật, là Mộ Trần Phong. Quá tốt rồi, Mộ Trần Phong nếu là chạy tới, lấy hắn đoán cốt cảnh tầng 2 thực lực, trọn vẹn có thể tạm thời ngăn cản được Mã Tặc thủ lĩnh trung kích. Chỉ cần hai bên trái phải đội ngũ, lập tức phái ra bộ tốt trợ giúp, còn có cơ hội đem nhóm này Mã Tặc cho đẩy lùi. Các tài tuấn trẻ tuổi đều có loại liễu rủ hoa cười lại gặp làng cảm giác. Cũng liền vào lúc này, Tần Phong nắm lấy một chi trường thương, đột nhiên hướng về tây bắc tạp dưới hông chiến mã bắn ra. Hô! Kình phong gào thét. Trường thương như là một chi nỏ khổng lồ tên, lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí, so khổng lồ trọng nỏ bắn ra cùng tên, càng cường hãn hơn nhanh chóng. Tây bắc tạp sắc mặt đổi biến. Thân thể của hắn cấp tốc phía dưới do xét, muốn phủ phục đem trường thương cho chém ra. Lại muộn một bước. Chờ hắn phủ phục thời điểm, trường thương đã trực tiếp bắn vào đến chiến mã phần bụng.